Chương 2718 phá diệt quân vương. Chương 2718 phá diệt quân vương. Khi áo bào tím Diệp Thanh Vân xông vào Thanh Đồng Điện môn đằng sau, bên trong truyền đến từng đạo tiếng vang kịch liệt. Càng có trận trận lực lượng kinh khủng từ trong môn khuấy động mà ra, ngay cả Thanh Đồng Điện môn cũng vì đó rung động. Trong lúc nhất thời cũng vậy mà không có càng nhiều trụ cổ sinh linh từ đó xông ra. Mà đã lao ra trụ cổ sinh linh thì là hai mặt nhìn nhau, sau đó tranh thủ thời gian hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Lại một lát sau, Thanh Đồng Điện môn bên trong lại lần nữa có trụ cổ sinh linh không ngừng xuất hiện, áo bào tím Diệp Thanh Vân nhưng lại chưa hiện thân, tựa hồ đã đỉnh trệ tại sau cánh cửa kia trong thế giới. Mà trừ quần quần không dứt lao ra trụ cổ sinh linh bên ngoài, cái kia Thanh Đồng Điện môn bên trong lại còn bay ra một cái kỳ dị chùm sáng. Những chùm sáng này vừa mới bay ra Thanh Đồng Điện môn, lập tức chính là bành trướng, sau đó riêng phần mình bay hướng đặc biệt phương vị, cấp tốc hóa thành một phương hoàn vũ thế giới. Cái trước trụ nguyên hoàn vũ thế giới, quả nhiên đều tại cái kia Thanh Đồng Điện môn đằng sau, bây giờ phải tiếp tục đứng sững ở hư vô chi giới. Nữ hoa thấy vậy một màn không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, mà mắt thấy trụ cổ sinh linh bọn họ càng ngày càng nhiều, nàng cũng không dám tiếp tục lưu lại nơi đây, lúc này mang theo kêu là không ngừng dê cao nữa là cấp tốc rời đi. Vô số trụ cổ sinh linh còn tại không ngừng xông ra cửa điện, từng tòa hoàn vũ thế giới cũng tại một lần nữa ra mắt. Nguyên bản trống trải mà cô tịch hư vô chi giới, rất nhanh liền là trở nên náo nhiệt. Tuy nói còn xa không bằng trụ cổ thời đại huy hoàng, nhưng so với chỉ có 9 đại hoàn vũ cùng tồn tại thời điểm, đã là lòng trời lở đất. Nhưng nguyên bản 9 đại hoàn vũ, bây giờ lại có 7 cái theo áo bào tím Diệp Thanh Vân cùng một chỗ tiến nhập cái kia Thanh Đồng Điện môn đằng sau. Chỉ còn lại có thứ nhất hoàn vũ cùng thứ tư hoàn vũ còn tại cổ thần bọn họ trong tay. Hết thảy đều phát sinh biến. Mà giờ khắc này Diệp Thanh Vân vẫn như cũ như là thuốc cao da chó một dạng, đối với hư vô lão nhân quấn quýt chặt lấy cắn chặt không thả. Ở mảnh này không gian kỳ dị bên trong, nguyên bản thuộc về hư vô lão nhân lực lượng giờ phút này bị Diệp Thanh Vân lực lượng bản nguyên đều thay thế. Không gian kỳ dị trưởng khống giả thành Diệp Thanh Vân. Hư vô lão nhân mấy lần muốn tránh thoát Diệp Thanh Vân lao ra, đều bị Diệp Thanh Vân sinh sinh cho ngăn trở. Hai người thậm chí bạo phát một lần chính diện giao chiến, đều lấy ra thực lực chân chính, nhưng cuối cùng vẫn hư vô lão nhân chủ động dừng tay. Lão hủ vô ý cùng ngươi kiệt lực một trận chiến. Hư vô lão nhân một mặt không thể làm gì chi sắc, chủ động hướng về Diệp Thanh Vân yếu thế. Diệp Thanh Vân nhưng không có dính chiêu này, hắn vẫn như cũng là gắt gao dắt lấy hư vô lão nhân chúc động, không cho hư vô lão nhân nửa điểm cơ hội. Hư vô lão nhân thật sự là một chút biện pháp cũng không có. Hắn chỉ là một bộ thân thể tàn phế, nó chân thân sớm đã dung nhập Thanh Đồng Điện môn trong phong ấn, dựa vào cổ linh chân nguyên cùng thâm hậu không gì sánh được tu vi mới có thể chèo chống. Mặc dù hư vô lão nhân có cao thâm mặt chắc thủ đoạn, cũng vô pháp cùng Diệp Thanh Vân dốc sức đại chiến. Diệp Thanh Vân có thể chịu đựng được, hư vô lão nhân bộ thân thể tàn phế này có thể nhịn không được. Dưới mắt phong ấn đã mở, hư vô chi giới sẽ không thể an bình, người ba đầu độc thân càng là tự tiện xông vào trong phong ấn kia, giờ phút này tất nhiên là giữ nhiều lành ít. Hư vô lão nhân giọng nói chuyện tương đương đắng chát, thần sắc bên trong càng là mang theo vài phần hối tiếc. Hắn hối tiếc cũng không phải là cùng Diệp Thanh Vân giằng co, mà là lúc trước đối với cổ thần khống chế quá mức đơn giản. Coi là tại cổ thần thể nội đánh vào ẩn chứa chính mình ý chí là cấn, liền có thể để cổ thần vĩnh viễn bị ý chí của mình ảnh hưởng. Vĩnh viễn lưng đeo thủ hộ hư vô thần điện sứ mệnh, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sơ suất. Lại không nghĩ rằng, hắn cảm thấy nhất không có khả năng xảy ra vấn đề địa phương, lại vẫn cứ xuất hiện vấn đề. Hư vô lão nhân để phòng cái này để phòng cái kia, sợ hư vô thần điện xuất hiện sơ suất, còn không tiếp tự mình hiện thân đem Diệp Thanh Vân lấy tới nơi này đến, định dùng chính mình đến ngăn chặn Diệp Thanh Vân. Kết quả đánh vỡ hư vô thần điện, lại là hắn tự tay sáng tạo ra cổ thần. Đây quả thực quá trâm trọng. Hư vô lão nhân hối hận, nếu là mình đối với cổ thần không chế tăng lớn cường độ, đem bọn hắn bản thân ý chí triệt để gạt bỏ, biến thành hoàn toàn nghe lệnh mình khôi lỗi. Nói như vậy, có lẽ liền sẽ không phát sinh cục diện bây giờ. Chi tiết, hối hận cũng đã một rồi, sự tình đã hoàn toàn vượt ra khỏi hư vô lão nhân nguyên bản đoán trước cùng khống chế. Hiện nay hắn nhất định phải cân nhắc thừa dịp vĩnh hằng thần đỉnh bên trong cường giả còn chưa triệt để hiện thân, nhất là vị thần chủ kia còn chưa đi ra trước đó, đem cái kia như cũ tồn tại Thanh Đồng Điện môn một lần nữa đóng lại. Sau đó thực hiện càng mạnh phong ấn, đồng thời triệt để ngăn chặn hết thể khả năng uy hiếp được phong ấn tồn tại. Mà muốn làm đến những này, việc cấp bách chính là muốn để Diệp Thanh Vân sẽ không tiếp tục cùng chính mình dây dưa không dứt. Nếu như bị một mực quấn lấy không thả, hư vô lão nhân căn bản cái gì cũng không làm được. Hư vô chi giới thiên xôi đất che, ngươi chú ý người cũng sẽ nhận liên lụy, dưới mắt còn có cơ hội để đền bù, không cần thiết cùng lao phu ở chỗ này rông dài. Hư vô lão nhân đổi một loại thuyết pháp, bắt đầu thuyết phục lên Diệp Thanh Vân. Không bằng dạng này, ngươi cùng lão phu cùng nhau rời đi nơi này, đi bên ngoài một lần nữa đóng lại cái kia Thanh Đồng Điện môn. Lão phu đằng sau sẽ đích thân tọa trấn phong ấn, đồng thời sẽ không đối với ngươi có bất kỳ ảnh hưởng. Từ nay về sau ngươi muốn đi bất kỳ địa phương nào đều có thể. Hư vô chi giới vô biên vô ngần mặc cho ngươi tung hành, chỉ cần ngươi không xuất hiện tại lão phu nơi này liền có thể. Diệp Thanh Vân giật mình, ngươi không phải nói ta là tồn tại kinh khủng kia tàn mát ở bên ngoài hạt giống sao? Nếu như thế ta vì sao muốn giúp ngươi? Ta hẳn là ngăn cản ngươi khởi động lại phong ấn mới đối. Hư vô lão nhân ánh mắt cổ quái nhìn xem Diệp Thanh Vân, lão phu trước đó xác thực cho là ngươi là cái kia vĩnh hằng thần đỉnh chi chủ tàn mát ở thời đại này một viên hạt giống. Nhưng hiện tại xem ra là lão phu sai. Ngươi tồn tại cùng lai lịch của ngươi lão phu cũng vô pháp nhìn thấu. Đây là hư vô lão nhân ý tưởng chân thật, bởi vì tại cái kia Thanh Đồng Điện môn bị mở ra trước đó, Diệp Thanh Vân liền đã hiển lộ ra cổ linh chân nguyên tồn tại. Mà lúc trước hư vô lão nhân vẫn luôn đang yên lặng quan sát Diệp Thanh Vân, chưa bao giờ gặp Diệp Thanh Vân trên thân xuất hiện qua cổ linh chân nguyên. Nhưng bây giờ xem ra Diệp Thanh Vân thể nội sớm đã có cổ linh chân nguyên. Không chỉ có như vậy, Diệp Thanh Vân tựa hồ đã biết một chút, ngay cả hư vô lão nhân cái này trùng cực lão quái vật cũng không biết sự tình. Nếu là một viên hạt giống, tuyệt đối không phải là dạng này. Có thể Diệp Thanh Vân nếu không phải hư vô lão nhân cho là hạt giống, vậy hắn đến cùng là cái gì? Vậy chân chính hạt giống lại đang địa phương nào? Diệp Thanh Vân xem kỹ lấy hư vô lão nhân, thần sắc dần dần lạnh lùng đứng lên. Từ ngươi hiện thân đến bây giờ, như lời ngươi nói, lời nói ta căn bản không biết là thật hay giả, có lẽ trong lời của ngươi đầu có thật có giả, cũng có thể là hoàn toàn đều là giả. Ta thì như thế nào có thể để ngươi tùy ý rời đi? Vạn nhất ngươi sau khi ra ngoài, làm sự tình cùng ngươi lời nói hoàn toàn tương phản đâu? Diệp Thanh Vân lo lắng không phải không có lý. Hư vô lão nhân nói tới những lời này, đến cùng là thật là giả ai cũng không biết. Coi như trong lời hắn nói đầu 10 câu có 9 câu đều là thật, nhưng nếu là trộn lẫn một câu mang tính then chốt lời nói dối, vậy cũng khả năng dẫn đến hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Nếu là người bình thường thì cũng thôi đi, hư vô lão nhân tồn tại bực này uy hiếp thực sự quá lớn, Diệp Thanh Vân tự nhiên muốn thận trọng đối đãi. Lão phu nếu có ý xấu, làm gì chờ tới bây giờ? Huống hồ những cái kia xông ra phong ấn trụ cổ sinh linh ngươi cũng thấy đấy, bọn hắn nguy hại ngươi hẳn là minh bạch. Ngươi ba đầu độc thân giữ nhiều lành ít, trong cơ thể hắn bảy đại hoàn vũ thế giới sớm muộn cũng sẽ gặp nạn, ngươi chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem đây hết thảy phát sinh sao? Lão hủ một bộ thân thể tàn phế, cùng những cái kia trụ cổ sinh linh cùng lĩnh hằng thần đỉnh cường giả so sánh, đến tuột cùng ai nguy hại càng lớn? Cái gì nhẹ cái gì nặng a? Hư vô lão nhân một phen tận tình khuyên bảo, có thể nói là tình chân ý thiết. Diệp Thanh Vân nhược có chút suy nghĩ, nhưng vào lúc này, cái kia thanh đồng điện môn bên trong lúc đó xuất hiện một cỗ tuyệt cường khí tức, viễn siêu trước đó xuất hiện tất cả trụ cổ sinh linh. Chỉ một thoáng, kinh khủng hồng mang lập lòe mà ra, cường hành cảm giác gáp bách quanh quẩn tại hư vô chi giới, đủ để tràn ngập đến cực sâu chỗ. Một bóng người từ hồng mang bên trong dậm chân mà ra, dẫn tới ngoại giới rất nhiều trụ cổ sinh linh run lẩy bẩy lễ bái hành lễ. Cung nên phá diệt quân vương, cung nên phá diệt quân vương, cung nên phá diệt quân vương. Nương theo lấy trụ cổ sinh linh bọn họ kính sợ thanh âm, cửa đồng lớn bên trong một đạo thân ảnh áo đỏ cất bước mà ra. Mà đạo thân ảnh này, vậy mà cũng là Diệp Thanh Vân dáng vẻ. Áo bào đỏ Diệp Thanh Vân, cũng là trụ cổ sinh linh bọn họ trong miệng hô to phá diệt quân vương. Chương 2719 đại đảo vong, chương 2719 đại đảo vong, thân mang tiên diễm áo bào đỏ phá diệt quân vương hiện thân tại thanh đồng điện môn bên ngoài. Cái kia khủng bố mà thầm trầm khí tức bén nhọn chỉ một thoáng chấn nhiếp ở đây tất cả trụ cổ sinh linh. Tất cả trụ cổ sinh linh đều là không dám ngẩng đầu, thần sắc bên trong tràn đầy thật sâu kính sợ. Cho dù là đã từng chưa từng khuất phục tại vĩnh hằng thần đình một chút trụ cổ sinh linh, bây giờ cũng hoàn toàn thần phục, không dám có một tơ một hào mạo phạm tiến hành. Phá diệt quân vương chính là vĩnh hằng thần đình thập đại quân vương một trong, thực lực sâu không lường được, có siêu việt ngàn vạn sinh linh tưởng tượng tuyệt luân chi lực. Đã từng bằng vào sức một mình chinh phục trên trăm tòa hoàn vũ thế giới, trong tay nó vẫn diệt sinh linh vô số kể. Có thể nói là thập đại quân vương bên trong sát phạt nặng nhất, uy thế mạnh nhất một vị tồn tại. Mà cái gọi là thập đại quân vương chính là thần chủ sáng tạo thập đại cường giả, tại vĩnh hằng thần đình bên trong địa vị gần với thần chủ. Mỗi một vị quân vương đều có đặc biệt mà sức mạnh huyền diệu, tại thần chủ dưới trướng khai cương thác thổ, chinh phạt hư vô chi giới. Đồng thời thập đại quân vương đều có cùng thần chủ gần như giống nhau thân hình dung mạo, cũng đủ để chứng minh bọn hắn cùng thần chủ ở giữa tồn tại cực kỳ chặt chẽ quan hệ. Năm đó toàn bộ hư vô chi giới toàn bộ sinh linh, tại hư vô lão nhân mấy vị tuyệt đại cường giả hiệu triệu phía dưới liên hợp lại đối kháng vĩnh hằng thần đình. Cuối cùng thập đại quân vương vẫn diệt ba vị, còn lại bảy đại quân vương tính cả vĩnh hằng thần đỉnh cùng một chỗ bị phong ấn ở thanh đồng điện môn đằng sau thế giới. Cho đến giờ phút này, phá diệt quân vương một lần nữa hiện thân tại hư vô chi giới, cũng mang ý nghĩa vĩnh hằng thần đỉnh cũng sắp một lần nữa ra mắt. Chỉ gặp cái kia phá diệt quân vương ánh mắt liếc nhìn ở đây trụ cổ sinh linh, ánh mắt mười phần hờ hững. Sau đó, phá diệt quân vương lại đem ánh mắt chuyển hướng hư vô chi giới chỗ sâu, trên mặt lộ ra vẻ chán ghét. Cái này hư vô chi giới sao trở nên như vậy không thú vị? Sau một khắc, phá diệt quân vương thân hình đã biến mất ngay tại chỗ. Mà mặt khác chủ cổ sinh linh thì là thừa dịp này thời cơ, cấp tốc hướng về bốn phương tám hướng tản ra. Đây là có chuyện gì? Hư vô chi giới chỗ sâu, hàng gia cùng hiên viên bọn người tập hợp một chỗ. Cảm thụ được từ bốn phương tám hướng mà đến cổ linh chân nguyên, bọn hắn đều có chút kinh ngạc. Hàng gia dùng đuốt chó bắt lấy một sợi cổ linh chân nguyên, đã thấy cái kia một sợi cổ linh chân nguyên tại tay chó bên trong xoay quanh không tiêu tan, đồng thời cùng hàng gia tự thân tu luyện ra được thí thánh chi lực ẩn ẩn có chỗ hô ứng. Hàng gia lộ ra vẻ kinh ngạc. Bực này sức mạnh kỳ diệu, ngay cả nó đều là lần thứ nhất nhìn thấy. Qua lại bất kỳ một cái nào kỷ nguyên đều chưa từng xuất hiện qua lực lượng như vậy. Thứ này đối với chúng ta có chỗ tốt, các ngươi cũng không cần quá kiên kỵ, nếm thử chủ động hấp thu luyện hóa. Hàng gia đối với những người khác nói ra. Nghe được hàng gia nói như vậy, hiên viên, tuệ không bọn người mới yên lòng, bắt đầu nếm thử hấp thu luyện hóa những này cổ linh chân nguyên. Vực này chưa từng tiếp xúc qua lạ lẫm lực lượng, ngay từ đầu luyện hóa thời điểm đúng là có chút không lưu loát, rất khó để nó đặt vào thể nội. Nhưng rất nhanh, mặc kệ là hiên viên hay là tuệ không, hoặc là những người khác, đối với cổ linh chân nguyên đều rất nhanh thích ứng xuống tới. Sau đó bọn hắn đều kinh ngạc phát hiện, nhóm người mình thân thể cùng lực lượng, thậm chí hồn phách đều nhận được cổ linh chân nguyên rèn luyện, dần dần có tăng lên. Cái này có thể khiến bọn hắn khá giật mình. Phải biết hiên viên mấy người bọn hắn, bao quát tuệ không ở bên trong, đều đã xem như mấy lần đột phá cực hạn, đạt đến bọn hắn suốt đời có khả năng đạt tới độ cao. Đằng sau coi như sẽ đi qua 5 tháng dài đằng đẵng, có thể tăng lên biên độ cũng chỉ có tại trí cao trên đại đạo tạo nghệ. Phương diện khác trên cơ bản liền đã viên mãn đến không có khả năng lại viên mãn trình độ. Mà giờ khắc này, cổ linh chân nguyên đến khiến cho bọn hắn các phương diện cũng bắt đầu vững bước tăng lên, cái này giống như là về tới bọn hắn lúc trước riêng phần mình cảnh giới còn chưa đại thành tu luyện tuế nguyện, có thể rõ ràng cảm giác được tự thân biến hóa. Trước đó bị cổ thần lão đại bọn họ coi trọng sáng tạo tuyệt không, Nghệ Hoàng, Sibiu, Huỳnh Thiên, Phục Hy, thương thế của bọn hắn đều càng nghiêm trọng, muốn khôi phục đều cần một đoạn thời gian rất dài. Mượn nhờ cổ linh chân nguyên lực lượng bực này, liền liên thương thế tốc độ khôi phục đều biến nhanh hơn rất nhiều. Đây rốt cuộc là lực lượng gì? Vì sao như vậy là thủ? Phục Hy một bên luyện hóa bốn phía liên tục không ngừng mà đến cổ linh chân nguyên, một bên kinh ngạc nói ra. Hẳn là hư vô thần điện phát sinh biến cố, rất có thể là bên trong bí ẩn được mở ra, mới có thể xuất hiện bực này lực lượng đặc thủ. Hàng ra một đôi mắt chó ngắm nhìn hư vô thần điện phương hướng, ngựa khí có chút ngưng trọng. Trước đó hư vô thần điện phương hướng truyền đến không chỉ một lần động tĩnh to lớn, ngay cả bọn hắn thân ở nơi đây đều có thể cảm thụ được. Đủ để thấy hư vô thần điện nơi đó khẳng định bạo phát một hồi đại chiến kinh thiên. Mà bây giờ những này lực lượng đặc thù hiện lên mà đến phương hướng, tựa hồ cũng là hư vô thần điện, nói rõ hư vô thần điện khẳng định là có đại sự xảy ra. Ân, mọi người ở đây nắm chặt hấp thu luyện hóa cổ linh chân nguyên thời khắc, cách đó không xa đột nhiên có một đạo thân ảnh khổng lồ chạy nhanh đến. Hàng gia dẫn đầu phát giác, một đôi mắt chó trong nháy mắt trở nên lăng lệ. Ha 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 ha. Nguyên lai hư vô chỉ giới bên trong còn có sinh linh tồn tại. Thân ảnh to lớn cấp tốc tới gần, đồng thời cũng truyền tới một đạo mừng rỡ cười to thanh âm. Đợi cho thân ảnh kia tới gần, mọi người mới thấy rõ ràng toàn cảnh. Rõ ràng là một đầu cá sấu thân người sinh linh, thân hình khôi ngô cao lớn, đầu cá sấu càng là dữ tợn hung ác, một đôi mắt tràn ngập màu đỏ như máu. Toàn thân trên dưới tản ra hung lệ chi khí. Đây là một đầu từ thanh đồng điện môn bên trong lao ra trụ cổ sinh linh, vừa ra tới chính là hướng về hư vô chi giới chỗ sâu tán loạn, lại trong lúc vô tình vậy mà đụng phải ẩn nút ở đây hàng ra bọn người. Đầu này trụ cổ sinh linh cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại gặp được mặt khác sinh linh, hơn nữa còn là vô số tuế nguyệt đằng sau đản sinh sinh linh. Cái này khiến hắn hết sức hưng phấn. Khí tức thật mạnh. Hàng gia cảm nhận được cái kia đầu cá sấu thân người quái vật truyền đến hùng hậu khí tức, không khỏi âm thầm kinh ngạc. Đầu này sinh linh khí tức cường đại, cơ hồ có thể cùng cổ thần lão tứ, lão ngũ cùng so sánh. Mắt thấy sinh linh này cấp tốc tới gần, hàng gia cũng là không chút nào mập mờ, trực tiếp xuất thủ. Cẩu trảo hãn nhưng mà ra, cùng sinh linh kia đâm vào vừa ra. Oeng. Cái kia đầu cá sấu thân người sinh linh bị hàng gia một trảo này chấn động đến ngã trái ngã phải, trong lúc nhất thời có chút chấn kinh. Cùng lúc đó, càng nhiều trụ cổ sinh linh từ đằng xa mà đến, không phải một cái hai cái, mà là một đoàn trụ cổ sinh linh từ bốn phương tám hướng mà đến. Bọn gia hỏa này từ chỗ nào xuất hiện? Tại sao có thể có nhiều như vậy? Nguyên bản còn muốn đem con cá sấu kia đầu gia hỏa giải quyết hết, kết quả xem xét phía sau còn có nhiều như vậy, từng cái khí tức đều thập phần cường đại, thậm chí còn có so con cá sấu này đầu càng mạnh tồn tại. Cái này còn đả kê cái lông á, đi nhanh lên, cháy mau! Hàng gia lập tức thi triển thần thông, mang theo còn tại chữa thương tu luyện nhân viên, tuệ không bọn người cấp tốc thoát đi nơi đây. Cơ hồ là đồng thời, cổ thần lao đại cũng tại mang theo mặt khác cổ thần trốn hướng hư vô chỉ giới chỗ càng sâu. Nhưng đã có một cái tồn tại kinh khủng để mắt tới bọn hắn, ngay tại hậu phương theo đuổi không bỏ, chính là Phá Diệt Quân Vương. Chương 2720 truy sát cổ thần, chương 2720 truy sát cổ thần lão đại, chúng ta muốn chạy trốn đi đến nơi nào à? Chỉ cần rời xa cái kia thanh đồng cửa điện liền có thể, càng xa càng tốt. Lão nhị kia cùng lão tam làm sao xử lý? Ta có thể cảm giác được, hai người bọn họ đã thoát khốn, hiện tại ngay tại chạy đến cùng chúng ta tụ hợp. Thật sao? Cái kia bằng không chúng ta chờ chút lão nhị cùng lão tam đi. Thoáng chậm dần một chút. Lão đại, chúng ta về sau có tính toán gì hay không? Về sau sự tình sau này hay nói. Cổ thần lão đại mang theo lão tứ, lão ngũ cùng lão thất tại hư vô chi giới bên trong cấp tốc bỏ chạy. Nguyên bản tốc độ của bọn hắn đều cực nhanh, tại hư vô chi giới bên trong tùy ý xuyên thẳng qua, nhưng về sau cổ thần lão đại phát giác được lão nhị cùng lão tam đang theo lấy nhóm người mình chỗ phương vị mà đến, bởi vậy liền chậm lại tốc độ, để lão nhị cùng lão tam có thể vượt qua bọn hắn. Về phần muốn chạy trốn hướng nơi nào, cùng tương lai dự định, cổ thần lão đại đều không phải rất để ý, trọng yếu là bọn hắn không cần giống như trước kia như thế, một mực trông coi cái kia hư vô thần điện cho đến vĩnh viễn. Hiện tại cổ thần lão đại chỉ muốn rời xa cái kia chính mình bảo vệ vô số tuế nguyệt địa phương, càng xa càng tốt. Lão đại, lão lục cùng lão cửu thật đã chết rồi sao? Lão ngũ bất thình lình hỏi một câu, trong giọng nói tựa hồ còn mang theo một tia hy vọng. Lão tứ cùng lão thất cũng đều nhìn về hướng lão đại, bọn hắn mặc dù cũng chính mắt thấy lão lục cùng lão cửu bỏ mình, nhưng cuối cùng cũng ôm lấy một tia hy vọng, cảm thấy lão đại có lẽ có biện pháp cứu sống lão lục cùng lão cửu. Cổ thần lão đại không nói gì, thần sắc ở giữa chỉ có bi thống cùng bất đắc dĩ. Hắn không có cách nào cứu sống lão lục cùng lão cửu. Hai người bọn họ so lão bát đã chết còn muốn chết để. Tốt xấu lao bát ý chí mặc dù bị ma diệt, nhưng cổ thần chi tâm cùng cổ thần chi thể đều còn tại, xem như có cái toàn thời. Nhưng lão cửu cùng lão lục cũng là bị áo bào tím Diệp Thanh Vân bóp nát cổ thần chi tâm, ma diệt hai người bọn họ tự thân ý chí, ngay cả cổ thần thân thể cũng biến thành trạng thái mới bắt đầu nhất, trở về đến cổ thần lao đại thể nội. Coi như cổ thần lao đại lại phân ra huyết đục của mình, sáng tạo ra hai cái cổ thần, nhưng này cũng không phải lão lục cùng lão cửu. Lão lục cùng lão cửu, xem như chân chính đã chết đi. Trừ phi là có thể trở lại hai người bọn họ vẫn diệt trước đó tuyến nguyệt, đem bọn hắn hai cái cứu được, mới có thể thay đổi quá khứ đã phát sinh sự tình. Nhưng này nhất định phải là nắm giữ tuyến nguyệt đại đạo chi lực, đồng thời đã đem tuyến nguyệt đại đạo chi lực tu luyện tới trình độ nhất định, mới có thể trốn vào tuyến nguyệt trường hà trở lại quá khứ, sau đó thay đổi quá khứ. Cổ thần không cách nào nắm giữ trí cao đại đạo lực lượng, tự nhiên cũng không có cách nào làm đến chuyện như vậy. trừ phi chúng ta có thể trở lại lao lục cùng lao cửu vẫn diệt trước đó tuyến nguyện, mới có thể cứu bên dưới bọn hắn. Cổ thần lao đại tràn ngập vô lực nói ra. Dù hắn có tuyệt cường lực lượng, cùng thực lực khủng bố, có thể cuối cùng cũng có được làm không được sự tình. Mặc dù tên là cổ thần, có thể cuối cùng cũng không phải chân chính thần, bọn hắn cũng bất quá là hư vô lão nhân sáng tạo ra một loại đặc biệt sinh linh thôi. Xa xa không tính là cái gì đấng toàn năng. Trở lại quá khứ tuế nguyệt vốn là cổ thần lao đại một câu bất đắc dĩ nói như vậy, lại làm cho cổ thần lao tứ lập tức nghĩ tới điều gì. Họ Diệp kia ra hỏa, không phải có thể làm đến loại chuyện này sao? Còn có cùng hắn có quan hệ những tên kia, nói không chừng cũng có ai có thể trốn vào tuế nguyệt trường hạ, trở lại lao lục cùng lao cựu bị giết trước đó những năm tháng ấy. Cổ thần lao tứ có chút kích động nói. Nghe nói như thế, lao ngũ, lao thất cũng là có chỗ động dùng, nhưng thần sắc cũng là tương đương phức tạp. Cổ thần lao đại càng là đắng chắc lắc đầu. Hắn đương nhiên biết Diệp Thanh Vân có thể tùy ý trốn vào Tuế Nguyệt Trường Hạ, đi đến bất kỳ một đoạn hắn muốn đi Tuế Nguyệt. Nhưng bọn hắn cổ thần cùng Diệp Thanh Vân là địch lâu như vậy, từ đầu đến cuối đều là tại lẫn nhau tranh đấu, giao thủ cũng không biết bao nhiêu lần, có thể nói là như nước với lửa. Hiện tại coi như bọn hắn muốn cứu trở về lao lục cùng lao cửu, cũng không có khả năng đi khẩn cầu Diệp Thanh Vân xuất thủ tương trợ, kéo không xuống cái mặt này. Coi như hắn thật đi cầu Diệp Thanh Vân, người ta có nguyện ý hay không giúp ngươi đều không nhất định đâu, chỉ sợ là tự rước lấy đủ. Hắn là sẽ không giúp chúng ta. Cổ thần lao đại thở dài nói ra. Cái này không nhất định sẽ như vậy à, lão tam cùng tên kia nhìn quan hệ cũng không tệ, không bằng chờ lão tam cùng lên đến, để lão tam đi tìm họ Diệp kia nói một câu. Nói không chừng xem ở lão tam trên mặt mũi, họ Diệp kia thật đúng là sẽ giúp chúng ta. Lão tứ rõ ràng chính là một cái tương đối có đầu óc, ý nghĩ ngược lại là so mặt khác cổ thần nhiều hơn một chút. Lại nói, trước đó cùng họ Diệp kia đối chọi gay gắt, đơn giản là hư vô thần điện quan hệ thôi. Hiện tại chúng ta không cần lại trông coi hư vô thần điện, cùng họ Diệp kia cũng không có mâu thuẫn gì. Nói không chừng liền có thể hóa giải căn qua. Nghe được lão tứ lời nói, Lão Ngũ cùng Lao Thất cũng là rất tán thành nhẹ gật đầu. Mặc dù nghe có chút không thực tế, nhưng đạo lý vẫn thật là như thế một cái đạo lý. Không có vĩnh viễn mâu thuẫn. Huống hồ bọn hắn cổ thần đã buông xuống thủ hộ hư vô thần điện sứ mệnh, hiện nay tình hình cũng không còn là bọn hắn cổ thần cùng Diệp Thanh Vân ở giữa mâu thuẫn. Lão đại, Lao Tứ nói có chút đạo lý, đã có hy vọng chúng ta liền muốn thử một lần. Nói không sai, chí ít chúng ta cũng muốn tìm được trước họ Diệp kia, xem hắn đến cùng là cái gì ý tứ. Lão Ngũ cùng Lao Thất lần lượt mở miệng. Mắt thấy mặt khác ba cái cổ thần đều có ý tứ này, cổ thần Lao Đại cũng không khỏi suy tính tới đến. Có lẽ chính mình thật nên đi tìm cái kia Diệp Thanh Vân. Vì cứu trở về lão lục cùng lão cửu, cho dù là tại cái kia Diệp Thanh Vân trước mặt chịu nhục một phen, cũng là hoàn toàn có thể tiếp nhận. Xảy ra chuyện lớn như vậy, cái kia Diệp Thanh Vân vì sao chưa từng hiện thân? Cổ thần lão đại đột nhiên kịp phản ứng. Từ hắn lần thứ nhất mang theo lão nhị cùng lão tam đi Cửu Thiên Thập Địa thời điểm, Diệp Thanh Vân liền chưa từng hiện thân. Cho đến hiện tại, toàn bộ hư vô chi giới đều đã long trời lở đất, Diệp Thanh Vân vẫn là không có xuất hiện. Cái này có chút quá kỳ quái. Như vậy cây tặc, giàu hoặc như vậy một người, lại một mực trốn tránh không hiện thân, nhất định là có vấn đề. Ngay tại cổ thần lão đại trong lòng suy tư thời khắc, đột nhiên hắn nghe được sau lưng cách đó không xa truyền đến từng luồng lực lượng dung chuyển. Là lão nhị cùng lão tam. Cổ thần lão đại lập tức cảm nhận được cổ thần lão nhị cùng cổ thần lão tam khí tức. Nhưng bọn hắn hai cái tựa hồ đang cùng người nào giao chiến. Lão tứ, lão ngũ cùng lão thất cũng đồng thời hướng phía sau nhìn lại, trên mặt đều là mang theo kinh nghi bất định chi sắc. Cổ thần lão đại phản ứng nhanh nhất, trong nháy mắt hướng phía động tinh truyền đến phương hướng mà đi. Sau một khắc, cổ thần lão đại liền nhìn thấy lão nhị cùng lão tam, quả nhiên là cùng người tại giao chiến, mà lại là lâm vào trong khổ chiến, ngay tại liên tục bại lui. Mà lão nhị cùng lão tam đối thủ, rõ ràng là một bộ áo bào đỏ như máu, thần sắc bá đạo tuyệt nhiên phá diệt quân vương. Hắn đuổi kịp lão nhị cùng lão tam, đồng thời trực tiếp động thủ. Lão nhị cùng lão tam ngang nhiên nên kích, lại phát hiện mặc dù bọn hắn hai đại cổ thần liên thủ, vậy mà cũng đánh không lại áo bào đỏ này Diệp Thanh Vân. Áo bào đỏ này Diệp Thanh Vân thực lực cường hãn khủng bố, nhất là một tay phá diệt đại đạo chi lực, càng là thi triển đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Hiện nhiên là đã đem cái này phá diệt đại đạo nắm giữ tới đỉnh phong chi cảnh, thậm chí nó bản thân liền có thể coi như là phá diệt đại đạo hóa thân. Lão nhị cùng lão tam hết thể lực lượng đều sẽ bị áo bào đỏ Diệp Thanh Vân tùy tiện phá giải, mà áo bào đỏ Diệp Thanh Vân đại đạo chi lực lại là lão nhị cùng lão tam ngăn cản không nổi. Một đường bại lui, hai đại cổ thần đã bị thương không nhẹ, ngay cả cổ thần thân thể đều xuất hiện tàn phá. Cổ thần lão đại cũng tại lúc này chạy đến, thấy vậy một màn ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Nhị đệ tam muội mau lui, người này để ta tới chiến. Chương 2721 đại chiến phá diệt quân vương. Chương 2721 đại chiến phá diệt quân vương. Nhìn thấy cổ thần lão đại đến, lão nhị cùng lão tam cũng không có bất kỳ vẻ vui mừng, ngược lại là mặt lộ lo lắng. Đi nhanh lên a, lão tam trực tiếp quát to lên. Ta cùng lão nhị ngăn trở hắn, ngươi mang theo lão tứ bọn hắn mau trốn. Sau một khắc, một đạo kinh khủng bàn tay đen kịt gào thét mà tới, trong nháy mắt xuyên thủng cổ thần lão tam thân thể. Cổ thần lão tam dùng hết toàn lực tránh thoát, nhưng cổ thần chi thể lại lần nữa bị thương, tốc độ khôi phục càng thêm chậm chạp. Cổ thần lão đại sắc mặt kỳ biến, hắn lúc này mới ý thức được lão nhị cùng lão tam chậm chạp không có theo tới chính là vì ngăn chặn cái này áo bào đỏ Diệp Thanh Vân. Nhưng lúc này cũng không cho phép cổ thần lão đại suy nghĩ nhiều, hắn há có thể để cho mình đệ đệ muội muội vì chính mình ngăn cản cường địch. Thân là cổ thần đứng đầu, tất cả cổ thần huynh trưởng liền nên có huynh trưởng đảm đương mới được, nhất là tại đối mặt cường địch thời điểm, càng là hẳn là do hắn xuất thủ. Và anh, cổ thần lão đại đấm ra một quyền, bàng bạc vô biên cổ thần chi lực hóa thành một đạo cô đọng như thương khung quyền lớn, ở bang ở giữa liền ép hướng về phía phá diệt quân vương. Người còn có thể Phá Diệt Quân Vương mặt lộ cười lạnh, vẫn như cũng là hai tay phụ sau, phá diệt đại đạo chi lực như là trong bữa tiệc bát hoang sóng lớn, mãnh liệt mà lên, trực tiếp đem cổ thần lão đại vành ra quyền ấn bao phủ. Chỉ gặp quyền ấn kia bộc phát ra kinh người uy lực, trong lúc nhất thời lại còn thật sẽ phá diệt quân vương phá diệt đại đạo chi lực xông đến tán loạn ra. Không chỉ có như vậy, cổ thần lão đại trong nháy mắt liền biến hóa ra cổ thần bản thể, vạn trượng cự thân vung hai nắm đấm đập mạnh phá diệt quân vương. Phá Diệt Quân Vương không tránh không né, cũng không có làm ra bất kỳ chống cự gì tiến hành, tùy ý cổ thần lão đại cái kia như là cự sơn bình thường song quyền nện ở trên thân. Phanh 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 phanh. Tại cổ thần lão đại uy thế kinh khủng oanh kích phía dưới, Phá Diệt Quân Vương thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụp đổ vỡ vụn. Không đến trong một lát, nguyên bản khí thế như hồng Phá Diệt Quân Vương cũng đã là bị nện chỉ còn lại có một chút xíu cặn bã. Nhưng cổ thần lão đại nhưng lại không có bất luận cái gì vẻ buông lỏng, ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia một nắm cặn bã. Giống. Chỉ nghe cổ thần lão đại đột nhiên giống to, hùng hồn liệt hỏa theo tiếng hô của hắn tán phát ra, sẽ Phá Diệt Quân Vương còn sót lại cái kia một nắm cặn bã đều đốt không có. Phá Diệt Quân Vương tựa hồ như vậy vẫn diệt. Còn không đợi cổ thần lão đại có bất kỳ thư giãn, thanh âm lạnh lẽo đã là từ bốn phương tám hướng đồng thời vang lên. Lực lượng của ngươi quả thực không sai, còn hiểu đến đem cổ linh chân nguyên diễn hóa thành cổ linh chất lửa. Nghe được đạo thanh âm này, cổ thần lão đại thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng lên. Mà lão nhị, lão tam cũng là rất là chấn kinh. Tuy nói bọn hắn đã linh giáo qua Phá Diệt Quân Vương thực lực kinh khủng, nhưng cũng không nghĩ tới cho dù là lão đại toàn lực xuất thủ, tựa hồ cũng vô pháp đem nó đánh bại. Ông nương theo lấy một bộ áo bào đỏ đột ngột xuất hiện, Phá Diệt Quân Vương hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở vừa rồi đứng phương vị. Áo bào đỏ bay phất phới. Cái này có cùng Diệp Thanh Vân hoàn toàn giống nhau dung mạo, thân hình Phá Diệt Quân Vương, phá vất căn bản cũng không từng bị đánh tan qua. Quanh người hắn khí tức cũng không có chút nào suy yếu. Đáng tiếc, người ngay cả trí cao đại đạo lực lượng đều không thể vận dụng, sinh ra liền có to lớn thiếu hụt. Mặc dù người mang cổ linh chân nguyên, nhưng cũng không cách nào trở thành trí cao tồn tại. Phá Diệt Quân Vương giọng mang kinh miệt. Cổ thần lão đại lợi hại như vậy cường giả, tại cái này Phá Diệt Quân Vương trong mắt tựa hồ cũng bất quá nhị nhĩ. Nhị đệ tam muội, các ngươi mau mau rời đi nơi này, đi cùng lao tứ bọn hắn tụ hợp. Ta đến ứng phó người này, chẳng mấy chốc sẽ tới tìm các ngươi. Đi nhanh lên. Cổ thần lão đại thần sắc nghiêm nghị đối mặt với Phá Diệt Quân Vương, đồng thời cũng trong bóng tối đối với lão nhị, lão tam truyền âm. Ngữ khí của hắn rất là kiên quyết, không dung lão nhị, lão tam phản đối. Lão nhị cùng lão tam liếc nhau một cái, dị vãng từ đầu đến cuối thủy hỏa bất dung hai cái cổ thần, thời khắc này thái độ lại là phi thường thống nhất, không có bất kỳ cái gì muốn rời khỏi dự định. Thần sắc cũng đều mười phần kiên định. Lão đại, chúng ta liên thủ. Lão nhị trầm giọng nói ra, mặc dù thân thể đã có chỗ tàn phá, giờ phút này nhưng như cũng là chiến ý dạt dào, trong ánh mắt có hung lệ chi sắc. Lão tam không nói gì, nhưng nàng thái độ hiển nhiên là cùng lão nhị một dạng, kiên định đứng ở lão đại bên cạnh. Các ngươi cổ thần lão đại nhất thời ngơ ngẩn, vừa định nói chuyện, đã thấy nơi xa lại có ba đạo thân ảnh chạy nhanh đến. Lão đại, chúng ta cũng tới giúp ngươi, cùng một chỗ đánh hắn. Chúng ta cổ thần huynh đệ đồng khí liên chi, tuyệt sẽ không một mình đào tẩu. Ba đạo thân ảnh này, rõ ràng là cổ thần lão tứ, cổ thần lão ngũ cùng cổ thần lão thất. Bọn hắn ba cũng không có nghe theo lão đại phân phó tiếp tục đào vòng, mà là quay người trở về muốn cùng cổ thần lão đại ba người kể vai chiến đấu. Nhìn qua ngao ngao gọi xông về tới ba cái đệ đệ, cổ thần lão đại trong lúc nhất thời trong lòng rung động, đã có khí phẫn cũng có bất đắc dĩ, càng có cảm động. Các ngươi trở về làm cái gì a? Cổ thần lão đại có chút bất đắc dĩ chắc nói. Lão đại ngươi vì chúng ta có thể tự tay đánh vỡ hư vô thần điện, huynh đệ chúng ta lại há có thể một mình đào tẩu để cho lão đại ngươi đến đối mặt hết thảy. Cổ thần lão ngũ hảo mại nói ra. Không sai, dù sao huynh đệ chúng ta mấy cái đã không ràng buộc, muốn chạy trốn cùng một chỗ trốn, muốn đánh liền cùng một chỗ đánh. Lão thất miệng rộng một phát, cười to nói ra. Cổ thần lão đại triệt để động dung, hoặc là nói là triệt để phá phòng. Giờ khắc này, vị này bảo vệ hư vô thần điện vô số tuyết nguyệt, vì đệ đệ muội muội cam nguyện đánh vỡ số mệnh gông xiềng cổ thần lão đại, lại là lần thứ nhất rơi xuống nước mắt. Cổ thần nước mắt. Trước lúc này, cổ thần bọn họ thậm chí cũng không biết bọn hắn cũng sẽ rơi lệ. Nếu là lão lục, lão bát cùng lão cửu cũng tại liền tốt. Cổ thần lão đại trong nháy mắt thu lại trong mắt nước mắt, cuối cùng không tiếp tục để mắt khác cổ thần một mình đào tẩu. Giống như lão thất lời nói, bọn hắn cổ thần đã không có vương hữu, muốn chạy trốn liền cùng một chỗ trốn. Nếu muốn chiến, liền cùng một chỗ chiến. Không có cái gì nan quan là không bước qua được, một người gánh chịu không được, vậy liền huynh đệ tỷ muội cùng đi khiêng. Giờ khắc này, lục đại cổ thần đứng song vai, cùng nhau nhìn về hướng Phá Diệt Quân Vương. Rất tốt, làm ta trở lại hư vô chi giới đối thủ thứ nhất, các ngươi cũng coi là vinh hạnh. Phá Diệt Quân Vương đứng chắc tay, ánh mắt nóng nhìn lục đại cổ thần. Mà lại, ta đã biết đại khái lai lịch của các ngươi. Quả nhiên là hư vô lão nhân gia hỏa kia sáng tạo ra, các ngươi trên thân bao nhiêu đều có khí tức của hắn. Hư vô lão nhân. Đây là cổ thần bọn người lần đầu tiên nghe được cái tên này. Cho dù là cổ thần lão đại, thân là cái thứ nhất được sáng tạo ra cổ thần, cũng chỉ biết mình từ vừa mới bắt đầu liền bị đánh vào lạc ấn, nhưng cũng không hiểu biết hư vô lão nhân tồn tại. Sáng tạo ra người của chúng ta chính là chỗ này vị hư vô lão nhân sao? Cổ thần lão đại trong lòng âm thầm nói ra. Hư vô lão nhân lúc trước phong ấn chúng ta, vốn cho là hắn cũng vẫn diệt, bất quá bây giờ xem ra lão gia hỏa kia 89/10 còn kéo dài hơi tàn còn sống. Nếu như thế, vậy ta liền trước thu thập các ngươi, lại đi tìm cái kia hư vô lão nhân tính toán nợ cũ. Chương 2722 liên tiếp vẫn lạc, chương 2722 liên tiếp vẫn lạc, một trận khủng bố đến cực điểm giao chiến, trong lúc đó tại lúc này bạo phát. Lục đại cổ thần liên thủ, cùng Phá Diệt Quân Vương một trận chiến. Bất luận nhìn thế nào, trận đọ sức này tựa hồ cũng là lục đại cổ thần càng có ưu thế. Dù sao lục đại cổ thần liên thủ chi uy, nhìn chung toàn bộ hư vô chi giới cũng khó khăn kiếm địch thủ, có thể xương quét ngang hết thảy. Nhưng đây cũng là tại Thanh Đồng Điện môn mở ra trước đó. Hiện nay, Thanh Đồng Điện môn đã bị mở ra, cái trước trụ nguyên các loại sinh linh mạnh mẽ không ngừng giáng lâm. Cổ thần xương vô địch niên đại đã qua. Phá Diệt Quân Vương càng là trọng lượng cấp, cho dù là tại trụ cổ trong Tuế Nguyệt cũng là cực kỳ khủng bố cường giả. Hắn là bản nguyên hóa thân, là vĩnh hằng thần đỉnh thập đại quân vương một trong. Cha đạp rất nhiều hoàn vũ thế giới, diễn sát đến không hết tồn tại cổ lão. Chỉ là cổ thần, trong mắt hắn căn bản tính không được cái gì. Đại chiến ngay từ đầu, Phá Diệt Quân Vương lợi dụng thế như trẻ che lực lượng kinh khủng, trực tiếp đánh cho lao thất cùng lao ngũ thân thể cơ hồ vỡ nát. Căn bản là không có cách đánh lâu, hai cái đối mặt liền đã không chống nổi. Lao tứ tình huống cũng không có tốt bao nhiêu, huy động hai tay ngạnh kháng Phá Diệt Quân Vương một quyền, kết quả lại là hai tay vỡ vụn. Nếu không có lao nhị, lao tam kịp thời thay lao tứ ngăn lại đến tiếp sau chi lực, chỉ sợ lao tứ cổ thần thân thể vỡ nát cũng không chỉ là hai tay. Gia hỏa này lực lượng làm sao khủng bố như vậy? Lao tứ mặt mũi tràn đầy kinh hãi, mất đi hai tay thân thể liên tiếp lui về phía sau, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Không chỉ có là hắn, lao ngũ, lao thất cũng đều sâu sắc cảm nhận được Phá Diệt Quân Vương cường đại. Tuy nói Phá Diệt Quân Vương chỉ vẹn vẹn đang sử dụng Phá Diệt Đại Đạo chi lực, nhưng hắn tại Phá Diệt Đại Đạo bên trên tạo nghệ thật sự là quá cao, hoàn toàn là đến mức tùy tâm sử dụng. Đồng thời hắn Phá Diệt Đại Đạo chi lực hung mãnh dị thường, còn ẩn chứa nồng đậm kinh người cổ linh chân nguyên. Dưới một kích, liền có thể nhẹ nhõm làm bị thương cổ thần thân thể. Cho dù là đồng dạng có được cổ linh chân nguyên lão đại, lão nhị cùng lão tam, cũng vô pháp cùng Phá Diệt Quân Vương so sánh. Phá Diệt Quân Vương có cổ linh chân nguyên, so với bọn hắn ba cái cộng lại còn nhiều hơn một chút. Căn bản là không có cách đánh đồng. Dù sao Tam đại cổ thần cũng chỉ là hư vô lão nhân mượn nhờ trước trụ nguyên còn sót lại cổ linh chân nguyên sáng tạo ra, lại phân tán tại ba cái cổ thần thể nội, tự nhiên là mười phần có hạn. Nhưng Phá Diệt Quân Vương lại là cái trước trụ nguyên cường giả, tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng. Cho dù là bị phong ấn ở Thanh Đồng Điện môn đằng sau thế giới, lực lượng của hắn cũng chưa từng có chỗ suy giảm. Trừ cổ thần lão đại có thể tới chính diện giao phong, mà khác cổ thần đều không thể làm đến. Nhưng cho dù là cổ thần lão đại, hoàn toàn là ỷ vào hắn cổ thần chi thể cứng cáp hơn cường đại, có thể miễn cưỡng chịu nổi Phá Diệt Quân Vương lực lượng. Muốn đánh lui Phá Diệt Quân Vương, vẫn như cũng là không có chút nào hy vọng. Trước đó lời nói hùng hồn, tại trước mặt thực lực tuyệt đối liền lộ ra 10 phần yếu ớt. Mắt thấy tình thế càng bất lợi, cổ thần lão đại đem toàn bộ lực lượng đều phóng xuất ra, màu đen cổ thần ấn ngưng tụ trước người. Càng có từng đạo đồng tử đường vân hiện hiện ở cổ thần ấn phía trên. Chỉ gặp cổ thần lão đại dùng hết toàn lực đem cổ thần ấn đánh ra, cái kia cổ thần ấn hóa thành cự sơn, hung hăng đặt ở Phá Diệt Quân Vương trên thân thể. Phá Diệt Quân Vương cả người bị đặt ở cổ thần ấn phía dưới, nó thân thể lại lần nữa sụp đổ đứng lên. Có thể cổ thần ấn sụp đổ tốc độ lại càng nhanh. Không cách nào hóa giải Phá Diệt Đại Đạo chi lực đối với cổ thần ấn ảnh hưởng. Còn không đợi Phá Diệt Quân Vương thân thể hoàn toàn bị đập vụn, cổ thần ấn đã là dẫn đầu sụp đổ tan hết. Mà Phá Diệt Quân Vương phá toái thân thể trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, đồng thời một đạo kinh khủng Phá Diệt chi quang xuyên thủng cổ thần lao ngũ tim. Phốc, lao ngũ cổ thần chi tâm bị tại chỗ đánh nát, lực lượng của hắn cũng cấp tốc suy giảm. Lao ngũ, cổ thần lao đại phẫn nộ giống to, lập tức vọt tới phụ cận ngăn trở Phá Diệt Quân Vương, dùng thân thể của mình ngạnh sinh sinh tiếp nhận đạo thứ hai thế công. Đã thấy cổ thần lao đại trên thân thể, vậy mà cũng xuất hiện vết rách. Hiển nhiên lấy hắn bực này cường đại cổ thần thể phách, giờ phút này cũng đã muốn tới cực hạn. Phá Diệt Đại Đạo chi lực là ẩn chứa cực hạn phá hư chi lực, có thể tan rã hết thể tồn tại. Muốn phá vỡ cổ thần lão đại tuyệt cường thể phách cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Không cần phải gấp, các ngươi đều sẽ có kết quả giống nhau. Phá Diệt Quân Vương cười lạnh mở miệng, vô số Phá Diệt Đại Đạo ngưng tụ mà thành trường mâu gào thét mà lên, quét sạch bốn phương tám hướng, cùng nhau hướng về cổ thần bọn họ mà đến. Cổ thần lão đại kiệt lực ngăn cản, lão nhị, lão tam hiệp lực tương trợ, nhưng cuối cùng hay là khó mà ngăn cản như thế hùng hậu Phá Diệt Đại Đạo chi lực. Phốc 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 phốc. Những cái kia Phá Diệt trường mâu xuyên thủng cổ thần bọn họ thân thể, trong đó lao thất cùng lao tứ cổ thần chi tâm cũng bị đánh nát, mà trước đó liền bị đánh nát cổ thần chi tâm lão ngũ, càng là tại trận này hoành kích phía dưới thân thể triệt để vỡ vụn ra. Đi mau, lão nhị, lao tam tại thời khắc này đem riêng phần mình toàn bộ lực lượng đánh vào cổ thần lao đại thể nội, để nó cấp tốc thoát đi nơi đây. Đi tìm Diệp Thanh Vân. Cổ thần lao tam kiệt lực hô to, chỉ có hắn có thể cải biến hết thảy. Lời còn chưa dứt, một cây trường mâu chính là xuyên thủng lao tam tim. Càng có một cái bàn tay đen kịt hung hăng đập vào lão tam thiên linh phía trên. Lão tam cổ thần chi tâm cùng ý chí, tại thời khắc này cùng nhau bị hủy, cũng theo đó vẫn lạc. A, cổ thần lão đại trong lòng đang dỉ máu, trong mắt trở nên một mảnh xích hồng, phẫn nộ ở giữa sông về Phá Diệt Quân Vương, nhưng lại bị lão nhị dùng hết toàn lực đẩy đi ra. Lão đại, ngươi bây giờ đi tìm Diệp Thanh Vân, hết thệ còn kịp. Lão nhị nói xong câu đó, lại là tự bạo cổ thần chi tâm, đổi lấy cuối cùng cũng là lực lượng mạnh nhất nhào về phía Phá Diệt Quân Vương. Chúng ta cổ thần, sinh ra chính là tự do. Lão nhị cuồng hống ở giữa, nó thân thể đã gần như trong suốt, cuối cùng buộc phát ra một cỗ trước nay chưa có lực lượng, tính cả Phá Diệt Quân Vương cùng nhau bao phủ ở bên trong. Mắt thấy đệ đệ của mình muội muội liên tiếp không để ý hy sinh vì chính mình kiểm chân Phá Diệt Quân Vương, cổ thần lão đại cũng rốt cục tỉnh ngộ lại. Cổ thần lão đại cố nén bi thống, một bàn tay gắt gao nắm lấy ngực của mình, chỉ cảm thấy tim muốn nứt khó chịu. Hắn để ý nhất chính là mình đệ đệ muội muội, vì thế hắn không tiếp tự tay phá vỡ cổ thần bọn họ trải qua thời gian dài lưng đeo gông xiềng, chính là muốn cho đệ đệ của mình bọn muội muội có thể tự do sống sót. Lại không nghĩ rằng đánh vỡ gông xiềng đại giới là như vậy khó có thể chịu đựng. cái trước chủ cổ Tuế Nguyệt sinh linh, thậm chí cái này phá diệt quân vương, đều có thể nói là cổ thần lão đại tự tay thả ra. Hắn thả ra quái vật, cuối cùng phản vệ bọn hắn cổ thần. Nguyên bản cùng một chỗ sừng sững tại hư vô chi giới chín đại cổ thần, hiện nay cũng chỉ còn lại có cổ thần lão đại một cái. Cơ nào thê lương. Nhưng cổ thần lão đại cũng rõ ràng, hiện tại hắn nhất định phải sống sót, tiếp tục cùng cái này phá diệt quân vương giao chiến không có chút ý nghĩa nào. Coi như mình có thể kiên trì càng lâu, cuối cùng cũng chỉ có bị thua hạ tràng. Chỉ có đi tìm tới Diệp Thanh Vân, cùng liên thủ mới có phần thắng. Đồng thời, chỉ có Diệp Thanh Vân có thể trốn vào trong Tuế Nguyệt Trường Hà, cứu đệ đệ của mình muội muội. Diệp Thanh Vân, ngươi đến cùng ở nơi nào? Chương 2723 JJ kỳ diệu mạo hiểm, chương 2723 JJ kỳ diệu mạo hiểm. Theo thanh đồng điện môn bên trong càng ngày càng nhiều trụ cổ sinh linh xông ra, từng tòa ngày xưa hoàn vũ thế giới cũng theo đó trải rộng hư vô chi giới. Đã từng thuộc về cái trước trụ nguyên huy hoàng rầm rộ, ngay tại một chút xíu tái hiện tại đường kim Tuế Nguyệt. Nhưng đây đối với ngay sau đó Tuế Nguyệt sinh linh mà nói, tuyệt đối là một trận trước nay chưa có tai nạn to lớn. Mặc kệ là cổ thần hay là hàng gia bọn hắn, đều nhận được tràng tai nạn này ảnh hưởng. Hàng gia bọn hắn chưa từng gặp được phá diệt quân vương, nhưng cũng gặp rất nhiều trụ cổ sinh linh, bị buộc bất đắc dĩ trốn xa hư vô chi giới chỗ sâu, dùng cái này đến tranh né những cái kia thực lực mạnh mẽ trụ cổ sinh linh. Mà cổ thần bọn họ lại là tại phá diệt quân vương truy kích phía dưới liên tiếp bất diệt, chỉ còn lại có cổ thần lão đại cố nén đau xót, một mình đi tìm Diệp Thanh Vân. Một phương diện khác, nữ hoa mang theo Dương Đính Thiên cũng đang cật lực chạy trốn. Hai người bọn họ cũng bị một đám trụ cổ sinh linh theo dõi, theo sát tại hai người hậu phương đuổi đánh tới cùng. Ngay từ đầu còn chỉ có mấy cái trụ cổ sinh linh, bị nữ hoa giải quyết mấy cái, nhưng rất nhanh liền biến thành 10 cái, thậm chí 10 mấy cái. Hiện nay, nữ hoa cùng Dương Đính Thiên hậu phương, nghiễm nhiên là hơn mấy trăm cái trụ cổ sinh linh đang truy đuổi bọn hắn. Đồng thời trong đó có mấy cái trụ cổ sinh linh khí tức cực kỳ cường đại, nữ hoa tự nhận không phải là đối thủ của bọn họ, căn bản không dám dừng lại cùng bọn hắn giao chiến, chỉ có thể không ngừng đào tẩu. Đều là ngươi ngốc hàng này làm hại. Vội vàng đào tẩu nữ hoa, vẫn không quên đối với trong tay đầu mang theo Dương Đính Thiên trừng mắt giận mắng. Nếu không phải ngươi gầm loạn kêu to, còn cố ý đi khiêu khích những cái kia trụ cổ sinh linh, há lại sẽ bị nhiều như vậy trụ cổ sinh linh truy sát. Nếu không có ta mang theo ngươi, giờ phút này ngươi sớm đã bị bọn hắn cho xé xác. Nói đến tức giận chỗ, nữ hoa đối với Dương Đính Thiên đầu chính là một bàn tay. Không đau không đau. Bản đại gia tuyệt không đau. Dương Đính Thiên lung lay đầu của mình, một bộ đau đầu không sợ đánh tư thế. Nữ hoa tức giận đến hàm răng ngứa, rất muốn vung tay liền đem Dương Đính Thiên cái này ngu xuẩn đồ vật cho ném đi. Có thể nghĩ về muốn, nữ hoa cũng không có làm như vậy. Vẫn như cũng là mang theo Dương Đính Thiên cùng một chỗ trốn. Phía sau bọn họ sở dĩ sẽ có nhiều như vậy trụ cổ sinh linh truy sát, cũng không phải là vận khí tương đối kém, thuần túy là Dương Đính Thiên gia hỏa này kéo cừu hận bản lĩnh quá mạnh. Lúc đầu bọn hắn gặp phải một chút trụ cổ sinh linh đối bọn hắn cũng không có hứng thú gì, nhưng không ngờ Dương Đính Thiên lại là gặp một cái mắng một cái, không ngừng muốn cùng những này trụ cổ sinh linh đơn đấu. Nữ hoa muốn đem nó cái miệng túi này ngăn chặn đều không được. Kết quả chính là dọc theo con đường này gặp phải trụ cổ sinh linh, mặc kệ cách bọn họ bao xa đều bị Dương Đính Thiên trào phúng cho dẫn đến đây. Đến mức hiện tại bọn hắn bị hơn mấy trăm cái trụ cổ sinh linh theo đuổi không bỏ. Người chạy cái rắm, trực tiếp cùng bọn hắn đánh a. Nhìn ngươi cái kia không có tiền đồ dáng vẻ, bản đại gia nhưng so sánh ngươi dũng cảm nhiều. Ngươi nếu là không dám đánh, liền đem bản đại gia buông ra, bản đại gia nhất định phải cho đám đồ chơi này một chút lợi hại nhìn một cái. Nữ hoa cố nén trong lòng bực bội, mang theo Dương Đính Thiên một đường xuyên thẳng qua. Nhưng cuối cùng vẫn là bị những này trụ cổ sinh linh cản lại. Chạy đi đâu? Mấy chục cái trụ cổ sinh linh ngăn cản bọn hắn đường đi, hậu phương đuổi theo trụ cổ sinh linh cũng cấp tốc tới gần. Trước không đường đi, phía sau có truy binh. Quả nhiên là phiền phức. Nữ hoa đôi mi thanh tú nhíu chặt, không chút do dự liền thi triển ra Hỗn Độn Đại Đạo. Trong chốc lát, nữ hoa tính cả Dương Đính Thiên thân hình đều là bị Hỗn Độn Đại Đạo lực lượng bao phủ, thân hình của hai người lâm vào một đại đoàn mông lung sương mù màu xám bên trong. Mà vòng vây bọn hắn trụ cổ sinh linh cũng đồng dạng lâm vào Hỗn Độn Đại Đạo ảnh hưởng bên trong. Đây là Hỗn Độn Quân Vương lực lượng. Cảm nhận được Hỗn Độn Đại Đạo chi lực tồn tại, rất nhiều trụ cổ sinh linh đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Trong đó một đầu khí tức rất là cường đại trụ cổ sinh linh, bộ dáng cùng nhân tộc 10 phần sắp xỉ, càng là tự mình xông vào Hỗn Độn Đại Đạo trong sức mạnh. Sau đó rất nhanh liền lui đi ra, trên mặt còn mang theo lòng còn sợ hãi chi sắc. Đích thật là Hỗn Độn Quân Vương lực lượng, có lẽ nàng này cùng Hỗn Độn Quân Vương có chút quan hệ, chúng ta hay là rời xa nàng này, miễn cho nhiễm phiền phức. Nói cũng đúng, Hỗn Độn Quân Vương cũng không phải dễ chơi, chúng ta đi nhanh lên. Trụ cổ sinh linh bọn họ lúc này liền là nhao nhao rời đi, cũng là không phải e ngại nữ hoa thi triển ra Hỗn Độn Đại Đạo chi lực, mà là lo lắng nữ hoa cùng bọn hắn chỗ kính ý vị kia Hỗn Độn Quân Vương có quan hệ. Dù sao tại trụ cổ thời đại, thập đại quân vương riêng phần mình nắm giữ lực lượng, là mặt khác trụ cổ sinh linh không cách nào chạm đến. Chỉ có đạt được thập đại quân vương ban ân, trở thành vĩnh hằng thần đỉnh chiến sĩ, mới có thể thu hoạch được thập đại quân vương lực lượng. Cho nên tại trụ cổ sinh linh trong nhận thức biết, nếu có người có thể sử dụng thập đại quân vương một trong bất kỳ lực lượng nào, như vậy tuyệt đối cùng thập đại quân vương có quan hệ. Đợi cho trụ cổ sinh linh bọn họ nhao nhao rời đi đằng sau, nữ hoa mới từ cái kia trận màu xám trong sương mù mông lung hiện ra. Nàng nhìn bốn phía, xác nhận đã không có trụ cổ sinh linh ở chỗ này đằng sau, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Có thể sau một khắc, nữ hoa liền ý thức được cái gì. Đột nhiên quay đầu. Khá lắm. Dương Đính Thiên quả nhiên không thấy. Nữ hoa sắc mặt lập tức khó nhìn lên, vừa rồi nàng rõ ràng đem Dương Đính Thiên ném vào chính mình Hỗn Độn trong đại đạo, theo lý thuyết không nên sẽ biến mất không thấy gì nữa mới đối. Trừ phi Dương Đính Thiên cũng học xong Hỗn Độn đại đạo, sau đó thừa dịp Hỗn Độn đại đạo che giấu đồng thời chạy trốn. Nữ hoa tìm kiếm khắp nơi một phen, vẫn như cũng là không thấy Dương Đỉnh Thiên bóng dáng. Thôi, ngu xuẩn này luôn luôn phúc đại mệnh đại, ta cũng không cần thiết lại ở chỗ này lãng phí thời gian. Nữ hoa quyết định thật nhanh, không còn đi quản Dương Đỉnh Thiên chết sống, thân hình trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Mà liên tại nữ hoa biến mất đằng sau, Dương Đỉnh Thiên giá hỏa này thân hình vậy mà lại lần nữa xuất hiện. Hắn quanh thân, quả thật lượn lờ lấy hỗn độn khí tức của đại đạo. Có chút ý tứ, có chút ý tứ. Dương Đỉnh Thiên lăng không nhảy nhót, tựa hồ còn tại thích ứng quanh thân hỗn độn đại đạo khí tức, khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. Nó trước đó cũng không lĩnh ngộ hỗn độn đại đạo, theo lý thuyết cũng không có khả năng nhanh như vậy liền từ nữ hoa trên thân cảm ngộ đến hỗn độn đại đạo. Dù sao ngay cả nữ hoa chính mình, tại hỗn độn trên đại đạo tạo nghệ cũng không cao lắm. Nhưng Dương Đỉnh Thiên lại vẫn cứ làm được. Không phải nó thiên phú dị bẩm, mà là có cổ linh chân nguyên quan hệ. Cổ linh chân nguyên có thể cải biến sinh linh tiềm lực, Dương Đỉnh Thiên đang hấp thu luyện hóa cổ linh chân nguyên đằng sau, thể nội lại lần nữa tỏa sáng càng nhiều tiềm lực. Đồng thời chính là tiềm lực thịnh vượng nhất thời điểm. Dương Đỉnh Thiên cứ như vậy mơ mơ màng màng lĩnh ngộ hỗn độn đại đạo, đồng thời vừa rồi chính là mượn hỗn độn đại đạo lực lượng để cho mình giấu ở trong hỗn độn, không có bị nữ hoa phát giác. Dương Đỉnh Thiên kích động, nó đã làm tốt đại náo một trận chuẩn bị. Lúc này liền hướng phía gần nhất một chỗ hoàn vũ thế giới phóng đi. Đó là mới vừa từ thanh đồng điện môn bên trong bay ra ngoài rất nhiều hoàn vũ thế giới một trong, cũng là trụ cổ tuế nguyệt liền tồn tại hoàn vũ thế giới. Hiện tại hư vô chi giới náo nhiệt như vậy, bản đại gia nếu là không đi ra chân chấn chẳng tử, những này từ cửa hư kêu bên trong xuất hiện thẳng cờ hó bọn họ, vẫn thật là không biết ai mới là cái này hư vô chi giới khiến cầm. Chương 2724 khả năng cứu vãn chương 2724 khả năng cứu vãn thanh đồng cửa điện. Nguyên bản còn tại quần quận không xuất hiện lên trụ cổ sinh linh, nhưng lại tại đột nhiên, cái kia thanh đồng trong cửa điện bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó chính là trận trận tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Rất nhanh, thanh đồng trong cửa điện liền lâm vào yên tĩnh, cũng không có càng nhiều trụ cổ sinh linh lại xuất hiện. Tựa hồ là xảy ra biến cố gì. Cùng lúc đó, hai bóng người lặng yên xuất hiện ở thanh đồng cửa điện bên ngoài. Rõ ràng là mất tích thật lâu Diệp Thanh Vân, cùng cầm trong tay trúc đồng hư vô lão nhân. Hai người bọn họ cuối cùng là từ vùng không gian kỳ dị kia bên trong đi ra, đồng thời cùng đi đến thanh đồng cửa điện nơi này. Chỉ bất quá đi ra ngoài là đi ra, nhưng Diệp Thanh Vân vẫn như cũng là quấn lấy hư vô lão nhân, một bàn tay nắm thật chặt hư vô lão nhân trúc đồng. Hai người một trước một sau, vào một cái lấy trúc đồng phía trước, vào một cái lấy trúc đồng phía sau. Nhìn xem liền cùng hai người mù giống như. Đây cũng là phòng ngừa hư vô lão nhân sẽ làm ra ngoài ý muốn gì tiến hành, Diệp Thanh Vân nói thế nào đều muốn để phòng hắn một bản lĩnh. Đối với cái này, hư vô lão nhân cũng là tương đương bất đắc dĩ, nhưng cũng không có biện pháp, đành phải theo hắn đi. Huống hồ hiện tại có thể trở lại hư vô chi giới, cũng coi là riêng phần mình làm ra nhượng bộ. Diệp Thanh Vân nhìn qua cái này phiến mở ra thanh đồng cửa điện, trong đôi mắt ánh sáng lấp lóe, rất nhanh liền nhìn ra cái này thanh đồng cửa điện ẩn chứa cực kỳ cường hãn phong ấn chi lực. Đồng thời phong ấn chi lực này một bộ phận chính là hư vô lão nhân bản thân. Xem ra lão tiểu tử này không có nói láo, bản thể của hắn đúng là toàn bộ biến thành phong ấn. Diệp Thanh Vân trong lòng âm thầm nói ra. Trước mắt hư vô lão nhân chỉ là bản thể hắn còn sót lại xuống một bộ phận, lực lượng cũng không nhiều, đồng thời thân thể đã bắt đầu khô mục. Đây cũng là hư vô lão nhân mặc dù thực lực rất mạnh, lại không thể cùng Diệp Thanh Vân dốc sức một trận chiến nguyên nhân. Hắn nhất định phải duy trì ở chính mình bộ thân thể tàn phế này, đến xử lý dưới mắt bực này của diện. Thanh đồng trong cửa điện đầu là một đạo mờ tối vòng xoáy, nguyên bản vòng xoáy này là đang lưu chuyển chậm chậm, bây giờ lại ngừng lại. Nhưng cũng không phải hoàn toàn đình chỉ, mà là lưu chuyển cực kỳ chậm chạp, mắt thường cơ hồ nhìn không ra vòng xoáy đang lưu động. Tuế Nguyệt đại đạo lực lượng. Diệp Thanh Vân lại là liếc mắt liền nhìn ra trong đó mánh khóe. Cái này thanh đồng cửa điện trừ bản thân phong ấn chi lực bên ngoài, vừa rồi lại bị thực hiện một đạo Tuế Nguyệt đại đạo lực lượng, khiến cho thanh đồng trong cửa điện cùng phía ngoài Tuế Nguyệt lưu chuyển trở nên khác biệt cực lớn. Nói ngắn gọn, chính là trong môn đầu cùng bên ngoài cửa Tuế Nguyệt lưu động không giống với lúc trước. Bên trong Tuế Nguyệt lưu động cực kỳ chậm chạp, mà ngoại giới hay là bình thường. Bên ngoài đi qua 10 ngày, trong môn đầu khả năng mới đi qua một cái hô hấp công phu. Cũng chính là bởi vì đạo này Tuế Nguyệt chi lực ảnh hưởng, mới có thể khiến cho trong môn đầu tạm thời không có càng nhiều trụ cổ sinh linh cùng hoàn vũ thế giới bay ra ngoài. Đều bị Tuế Nguyệt chi lực ảnh hưởng, từ bên trong đi ra phải hao phí cực kỳ lâu thời gian. Cực kỳ kinh người tạo nghệ. Hư vô lão nhân cũng nhìn ra điều này, một gương mặt mơ lộ ra vẻ khiếp sợ. Có thể đem Tuế Nguyệt đại đạo vận dụng đến trình độ như vậy, trừ thần chủ bên ngoài, cũng chỉ có Tuế Nguyệt quân vương. Có thể Tuế Nguyệt quân vương năm đó sớm đã bại vong, đã không còn tồn tại, thần chủ cũng không thể lại làm ra loại chuyện này. Diệp Thanh Vân xem xét hư vô lão nhân một chút. Cái này còn phải nghĩ sao? Khẳng định là tên kia làm thôi. Hư vô lão nhân khẽ giật mình, lúc này mới ý thức được thanh đồng trong cửa điện đầu Tuế Nguyệt đại đạo chi lực, nên là áo bào tím Diệp Thanh Vân cách làm. Áo bào tím Diệp Thanh Vân trước đó chủ động sát nhập vào thanh đồng trong cửa điện, sau đó cái này thanh đồng trong cửa điện liền xuất hiện lợi hại như vậy Tuế Nguyệt đại đạo chi lực, tựa hồ cũng chỉ có hắn có thể làm được. Nhưng hư vô lão nhân trong đầu vẫn còn có chút không thể tin được. Một đạo ba độc chi niệm hóa thân mà thôi, nó tại Tuế Nguyệt trên đại đạo tạo nghệ, liền có thể so sánh năm đó Tuế Nguyệt quân vương sao? Cái này khó tránh khỏi có chút mạnh hơn đầu. Lão phu muốn triệt để đóng lại phong ấn, mong rằng ngươi có thể giúp lão phu một chút sức lực. Hư vô lão nhân tạm thời đè xuống trong lòng kinh nghi, dự định trực tiếp đóng lại thanh đồng cửa điện. Ta sẽ không giúp ngươi, cũng sẽ không ngăn cả ngươi. Diệp Thanh Vân nói như thế. Hư vô lão nhân có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng cưỡng cầu không được Diệp Thanh Vân. Diệp Thanh Vân không cho hắn bày rối thế là tốt rồi, còn muốn để cho mình giúp hắn. Tinh khiết suy nghĩ nhiều. Chỉ gặp hư vô lão nhân thôi động tự thân chi lực, cùng thanh đồng trên cửa điện phong ấn sinh ra hô ứng. Trong cửa điện, vậy mà cũng nổi lên hư vô lão nhân thân ảnh. Đó là bản thể của hắn, đã triệt để hòa hợp phong ấn một bộ phận. Trừ cái đó ra còn có mặt khác bốn bóng người, đều là năm đó cùng hư vô lão nhân kể vai chiến đấu chiến hữu. Bốn người bọn họ so hư vô lão nhân còn muốn triệt để, ngay cả một bộ thân thể tàn phế cũng không từng lưu lại, đem hết thể đều kính dâng tại trong phong ấn. Vì cái gì liền để cho Vĩnh Hằng Thần Đỉnh cùng vị kia thần chủ vĩnh viễn không còn xuất hiện? Có thể làm đến mức độ như thế, có thể thấy được bốn vị này cường giả cùng hư vô lão nhân năm đó là ôm như thế nào tín niệm. Nhìn qua trên cửa điện hiện hiện thân ảnh, hư vô lão nhân không khỏi trong mắt chứa nhiệt lệ đứng lên. Bốn vị bạn cũ, lão hủ thẹn với các ngươi hy sinh, cuối cùng vẫn là để đạo phong ấn này được mở ra. Lão hủ hổ thẹn a. Hư vô lão nhân mang theo ấy nấy, hối hận, bất đắc dĩ chờ chút ngữ khí, đối với thanh đồng trên cửa điện hiện hiện bốn bóng người nói. Diệp Thanh Vân ngay tại một bên nhìn xem. Còn xin bốn vị lão hữu lại trợ lão hủ một chút sức lực, đem phong ấn một lần nữa đóng lại. Đợi cho thu thập xong phía ngoài tàn cuộc, lão hủ cũng có thể giải thoát nhắm mắt. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy trên cửa thanh đồng bộc phát ra trận trận ánh sáng, đó là ngày xưa đám bạn chí cốt đang là giả không lão nhân tận cuối cùng một phần lực. Hư vô lão nhân hít sâu một hơi, lúc này dùng lực lượng của mình cùng trên cửa phong ấn chi lực lẫn nhau dung hợp. Chỉ gặp cái kia hai phiến cửa điện, tại hư vô lão nhân cùng phong ấn chi lực tác dụng phía dưới, bắt đầu chậm rãi khép kín đứng lên. Mặc dù tốc độ rất chậm, nhưng chỉ cần không có nhận bất kỳ ảnh hưởng, hư vô lão nhân cũng đủ để đóng lại đạo điện này cửa. Cửa điện một khi đóng lại, cái kia tình thế liền sẽ không lại tiếp tục chuyển biến xấu xuống dưới. Chỉ cần mặt khác quân vương cùng cái kia càng khủng bố hơn thần chủ không có hiện thân, như vậy hết thảy liền cũng còn có thể vãn hồi. Hư vô lão nhân một bên kiệt lực thi pháp đóng cửa điện, còn vừa dùng khỏe mắt đi dò xét Diệp Thanh Vân, tựa hồ là có chút lo lắng Diệp Thanh Vân lại đột nhiên quấy rối. Hắn hiện tại là thật đoán không được Diệp Thanh Vân đến cùng có tính toán gì, trong đầu vô cùng kiên kỵ. Bất quá Diệp Thanh Vân tựa hồ không có muốn xuất thủ ngăn cản ý tứ, ngược lại là đưa mắt nhìn sang một bên khác. Sau một khắc, Diệp Thanh Vân thần sắc trở nên cổ quái. Chỉ sợ ngươi muốn ngừng một chút. Vì sao? Hư vô lão nhân kinh ngạc nhìn về phía Diệp Thanh Vân, đã thấy Diệp Thanh Vân ánh mắt nhìn qua nơi xa, hư vô lão nhân lúc này cũng thuận ánh mắt của hắn nhìn lại. Chỉ thấy một bộ áo bào đỏ thân ảnh, lôi cuốn lấy phô thiên cái địa khí thế khủng bố, khó có thể tin tốc độ cấp tốc tới gần nơi đây. Phá diệt quân vương. Thấy vậy một màn, hư vô lão nhân sắc mặt kỳ biến, trong lòng hô to không ổn. Mà Diệp Thanh Vân nhìn qua cái kia đạo từ xa mà đến gần mà đến áo bào đỏ thân ảnh, trong mắt cũng là lộ ra thần thái khác thường. Ngoan ngoãn, nguyên lai ta mặc đồ đỏ đẹp trai như vậy, xem ra ta về sau cũng muốn sửa đổi một chút phong cách. Chương 2725 đi lên liền đánh mặt chương 2725 đi lên liền đánh mặt phá diệt quân vương khí thế như hồng, người còn chưa đến, nó quanh thân phá diệt đại đạo chi lực đã hóa thành quét sạch bát hoang sóng lớn, hướng phía Diệp Thanh Vân cùng hư vô lão nhân mãnh liệt mà đến. Không tốt. Hư vô lão nhân sắc mặt trở nên càng khó coi. Hắn giờ phút này ngay tại đóng lại thanh đồng cửa điện khẩn yếu quan đầu, quanh thân chi lực cùng toàn bộ tâm thần đều muốn đặt ở thanh đồng cửa điện phong ấn phía trên. Thật sự là không thể phân thân. Một khi chịu ảnh hưởng, bị ép cắt đứt nói, cái kia muốn lại đóng lại thanh đồng cửa điện sẽ phải hao phí càng nhiều lực lượng. Phải biết cái này thanh đồng cửa điện phong ấn chi lực cực kỳ cường đại, mỗi một lần đem nó khởi động lại đều cần hao phí hư vô lão nhân phi thường lực lượng khổng lồ. Lấy hắn hiện tại bực này thân thể tàn phế, có thể khởi động lại một lần phong ấn đã là không dễ. Nếu là khởi động lại hai lần, chỉ sợ là tại chỗ liền muốn dầu hết đèn tắt. Hư vô lão nhân cũng không sợ chính mình sẽ dầu hết đèn tắt, sợ chính là coi như mình dầu hết đèn tắt, cũng vô pháp ngăn chặn lại xấu nhất của diện. Càng có lỗi với năm đó kính dâng ra hết thảy bốn vị chiến hữu, vậy coi như là hy sinh một cách vô ích. Còn xin tôn giả giúp ta một chút sức lực, thay ta ngăn lại phá diệt quân vương. Không có cách nào, hư vô lão nhân đành phải là đem hy vọng ký thác vào Diệp Thanh Vân trên thân, chủ động mở miệng năn nỉ Diệp Thanh Vân xuất thủ. Diệp Thanh Vân thần sắc có chút cổ quái. Khu khu, gia hỏa này cùng ta dáng dấp giống nhau, rõ ràng ta cùng hắn mới càng thân cận một chút mới là nha. Vừa xem xét này chính là ta yêu nhất thân bằng, tay chân huynh đệ nhà, sao có thể đánh hắn đâu? Ta hẳn là giúp hắn cùng một chỗ đối phó ngươi cái này lão đang mới đúng chứ? Diệp Thanh Vân nói chững chạc đàng hoàng, hư vô lão nhân nghe được một trận hãi nhiên, kém chút không có tại chỗ liền mất đi. Ta che trời lão gia. Cái này nếu như các ngươi hai liên thủ lại đối phó ta, vậy ta còn cả cái gì nha? Cũng đừng tốn sức ba lạp đi khởi động lại phong ấn. Trực tiếp hai bàn tay một đám, đem trúc đồng quăng ra liền chờ chết thôi. Liền chơi thôi. Ai có thể chơi đến qua hai người nha? Ngay tại hai người trong lúc nói chuyện, cái kia cố do phá diệt đại đạo chi lực ngưng tụ mà thành sóng lớn đã cuốn tới. Mắt thấy liền muốn nuốt hết thân hình của hai người. Hư vô lão nhân nội tâm giãy giụa, cơ hồ liền muốn từ bỏ khởi động lại phong ấn tới ra tay ngăn cản. Ân. Đã thấy cái kia phá diệt quân vương đột nhiên biến sắc, vậy mà chủ động thu hồi lực lượng của mình, đồng thời cấp tốc bay đến hai người phụ cận. Giờ khắc này, Diệp Thanh Vân cùng Phá Diệt Quân Vương hai cái này tướng mạo thân hình giống nhau như lúc người đứng đối mặt nhau, lẫn nhau nhìn đối phương. Diệp Thanh Vân ánh mắt chính là mang theo mới lạ, trên dưới xem kỹ lấy Phá Diệt Quân Vương. Đương nhiên, hắn chủ yếu là thưởng thức Phá Diệt Quân Vương mặc quần áo phong cách, quá đẹp trai rồi. Ta Diệp mỗi người làm sao lại không nghĩ tới làm một thân áo choàng đỏ mặc một chút đâu, lại làm cái hắn dạng này đầu hình mà, cái này nhỏ tạo hình bãi xuống. Vậy thì thật là nằm đúng chỗ. Mà đối với Phá Diệt Quân Vương mà nói, trước mắt cái này cùng mình dung mạo thân hình hoàn toàn tương tự người, để hắn vô cùng nghi hoặc cùng mờ mịt. Tình huống như thế nào? Trừ ta ra, cũng không có cảm giác được có mặt khác quân vương đi ra nhà. Người này là ai? Vì sao cùng bọn ta thập đại quân vương có giống nhau dung mạo thân hình? Cái này nhìn kỹ, Phá Diệt Quân Vương liền càng thêm mơ hồ. Người trước mắt, trên thân không chỉ có cùng chính mình một dạng phá diệt đại đạo khí tức, thậm chí còn có mặt khác chí cao đại đạo khí tức. Bọn hắn thập đại quân vương riêng phần mình đều có được phá diệt đại đạo bên trong một loại lực lượng bản nguyên, nhưng cũng chỉ có thể sử dụng chính mình lực lượng bản nguyên, mà không cách nào thi triển ra mặt khác chí cao đại đạo. Có thể vận dụng 10 loại chí cao đại đạo chi lực, cũng chỉ có áp đảo bọn hắn thập đại quân vương phía trên, hơn nữa là sáng tạo ra bọn hắn thập đại quân vương vị tồn tại kia. Thần chủ, không có khả năng. Ngươi nhất định là hư vô lão nhân sáng tạo ra đến muốn cố ý mê hoặc ta. Phá diệt quân vương ngược lại là 10 phần tỉnh táo, lập tức liền ý thức được người trước mắt có thể là hư vô lão nhân cố ý sáng tạo ra. Chỉ gặp phá diệt quân vương đấm ra một quyền, hung hăng liền đập vào Diệp Thanh Vân gương mặt phía trên. Một quyền này ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận, phá diệt chi lực càng là ẩn chứa trong đó, đủ để đánh sát vô số sinh linh. Cho dù là cổ thần, chịu một quyền này cũng sẽ thân thể vỡ vụn. Phá diệt quân vương muốn dùng một quyền này đến đánh vỡ hư vô lão nhân thủ đoạn, lại không nghĩ rằng sự tình cũng không có như hắn tưởng tượng như thế. Ngươi cái này có chút quá mức. Diệp Thanh Vân không nhúc nhích đứng ở nơi đó, một mặt im lặng nhìn xem phá diệt quân vương. Cái này khủng bố như vậy, đủ để chấn sát cổ thần một quyền, đánh vào Diệp Thanh Vân trên khuôn mặt vậy mà không có hiệu quả gì. Vẹn vẹn chỉ là để Diệp Thanh Vân đầu sai lệch một chút. Cái gì? Tiếng kinh hô không chỉ là từ phá diệt quân vương trong miệng vang lên, liền ngay cả một bên còn tại kiệt lực khởi động lại phong ấn hư vô lão nhân, cũng là nhịn không được phát ra bực này kinh hô. Hư vô lão nhân đều nhìn động. Đây chính là phá diệt quân vương a. Thập đại quân vương bên trong sát phạt mạnh nhất, hung hãn nhất một tôn cường giả. Chu Cổ Tuế Nguyệt không biết bao nhiêu cường giả vẫn diệt ở trong tay của hắn. Hư vô lão nhân tự hỏi năm đó thời kỳ toàn thịnh chính mình, muốn cầm xuống phá diệt quân vương đều muốn tốn nhiều sức lực mới được. Chớ nói chi là hiện tại chỉ còn lại có thân thể tàn phế chính mình. Có thể Diệp Thanh Vân dĩ nhiên như thế tùy tiện liền tiếp nhận phá diệt quân vương một quyền này. Thấy thế nào đều có chút không thể tưởng tượng nổi. Coi như hắn là vị thần chủ kia lưu lại hạt giống, cũng không nên như vậy mới là. Hư vô lão nhân trong lòng cảm thấy khó có thể tin. Càng thêm cảm thấy không thể tin tự nhiên hay là phá diệt quân vương. Chính mình một quyền này vậy mà không hề có tác dụng. Rõ ràng tích xúc phá diệt chi lực, vì sao đánh vào người này trên mặt đều rất giống châu đất xuống biển, tan thành mây khói. Ngươi nói ngươi đi lên liền đánh mặt, có phải hay không có chút không quá lễ phép? Diệp Thanh Vân sờ lên gương mặt của mình, có chút bất mãn nói ra. Coi như hai ta dáng dấp giống nhau, nhưng dù sao ngươi là ngươi ta là ta, thật muốn động thủ cũng muốn trước tiên đem lời nói rõ mới được. Phá diệt quân vương lông mày lập tức nhăn lại. Ít nói lời vô ích. Chỉ gặp phá diệt quân vương thân hình đột nhiên bật lên, trực tiếp đứng lơ lửng trên không. Song trưởng cùng nhau rơi xuống. Một đạo ép hướng về phía Diệp Thanh Vân, một đạo khác thì là ép hướng về phía hư vô lão nhân. Hắn đã muốn ngăn cản hư vô lão nhân khởi động lại phong ấn, lại phải làm cho hai người cùng tự mình động thủ. Nhất là Diệp Thanh Vân. Phá diệt quân vương cảm thấy người này khả năng cũng không phải là hư vô lão nhân sáng tạo ra. Nhất định phải làm cho hắn xuất thủ mới có thể biết được người này đến cùng là bực nào tồn tại. Hai đạo kinh khủng trường ấn ầm vang đè xuống, hư vô lão nhân chợt cảm thấy áp lực cực lớn, nhưng lại không cách nào thu tay. Phong ấn đã bị hắn khởi động lại gần như một nửa, cái kia thanh đồng cửa điện đã tại dần dần khép lại, chính là khẩn yếu trước mắt. Liền xem như ngạnh kháng phá diệt quân vương thế công, cũng muốn đem thanh đồng cửa điện đóng lại mới được. Nhưng ngay lúc cái này hai đạo khủng bố trường ấn rơi xuống thời khắc, Diệp Thanh Vân xuất thủ, cũng không thể coi là xuất thủ. Nhiều lắm thì mắc. Chỉ thấy Diệp Thanh Vân một mặt lạnh nhạt đối với phá diệt quân vương vẫy vẫy tay. Ngay sau đó, cái kia hai đạo rơi xuống khủng bố trường ấn, vậy mà cùng nhau hướng phía Diệp Thanh Vân mà đi. Không chỉ có như vậy, trong trường ấn ẩn chứa phá diệt đại đạo chi lực, càng lại như là chim mỏi bầy tổ, chủ động tụ hợp vào đến Diệp Thanh Vân lay động trong lòng bàn tay. Làm sao có thể? Phá diệt quân vương hai trừng mắt, có thể nói là nhận lấy cuộc đời lớn nhất rung động. Ngươi vậy mà có thể cướp đoạt lực lượng của ta. Diệp Thanh Vân nhìn một chút bàn tay của mình, lại ngẩng đầu nhìn về phía một mặt khiếp sợ phá diệt quân vương. Lập tức nhếch miệng cười một tiếng. Giống như cũng không phải rất khó. Chương 2726 ta là mặt đại chúng, chương 2726 ta là mặt đại chúng, giống như cũng không phải rất khó. Nghe được cái này nhẹ nhàng thoải mái lời nói, phá diệt quân vương chỉ cảm thấy đầu ông tác hưởng. Chính mình thân là vĩnh hằng thần đình thập đại quân vương một trong, trưởng quản lấy phá diệt đại đạo chi lực bản nguyên hóa thần, lại bị Diệp Thanh Vân dễ dàng như thế lấy đi chính mình phá diệt đại đạo chi lực. Cái này thật sự là quá bất hợp lý. Cho dù là tại trụ cổ trong tuyết nguyệt, phá diệt quân vương gặp được đếm không hết cường giả, đã từng có lực lượng ngang nhau đối thủ, nhưng cũng không ai có thể làm được loại chuyện này. Ta đã là phá diệt đại đạo bản nguyên, lại có ai có thể cướp đi lực lượng của ta? Trừ ban cho sinh mệnh mình thần chủ đại nhân, cái này nhất định có vấn đề. Phá diệt quân vương hoàn toàn không tin một màn này, lúc này lại lần nữa ra tay. Phá diệt chi lực ở tại trong tay không ngừng ngưng luyện, biến thành một thanh đại cung, cùng bảy cái đen kịt thâm trầm mũi tên. Bảy cái phá diệt chi tiễn phiêu phủ ở phá diệt quân vương bên cạnh, trong tay phá diệt thần cung đã kéo ra, một cây phá diệt chi tiễn khoác lên trên dây cung. Thất sát phá diệt mũi tên. Hư vô lão nhân gặp tình hình này, lập tức liền biết phá diệt quân vương thật sự nổi giận, đã là muốn xuất ra chân chính thủ đoạn tới đối phó Diệp Thanh Vân cùng mình. Bất quá hư vô lão nhân lần này ngược lại là không có lộ ra quá lo lắng nhiều lo chi sắc, ngược lại là trong mắt chứa mong đợi nhìn về hướng Diệp Thanh Vân. Hắn muốn nhìn một chút, Diệp Thanh Vân biết dùng thủ đoạn cỡ nào để ngăn cản phá diệt quân vương thất sát phá diệt mũi tên. Trọng yếu nhất chính là, hắn có hay không còn có thể giống vừa rồi khinh địch như vậy cướp đi phá diệt quân vương lực lượng. Phá diệt quân vương lạnh lẽo nhìn lấy Diệp Thanh Vân, trong tay thần cung đã kéo đến cực hạn, cái kia đen kịt phá diệt chi tiễn đem lực lượng ngưng tụ tới cực hạn, vận sức chờ phát động. Trước đó hắn truy sát mấy đại cổ thần thời điểm, cũng không từng thi triển ra cái này thất sát phá diệt mũi tên. Bởi vì tại Phá Diệt Quân Vương xem ra, mấy cái kia cổ thần còn không có tư cách để cho mình vận dụng thủ đoạn như thế. Trừ phi là cổ thần lão đại muốn cùng chính mình liều mạng, hắn mới có thể thi triển ra cái này thất sát phá diệt mũi tên. Mà bây giờ, Phá Diệt Quân Vương từ Diệp Thanh Vân trên thân cảm nhận được thật sâu quỷ dị, hắn nhất định phải xuất ra chân chính thủ đoạn đến ổn định cục diện, càng là ổn định tâm thần của mình. Giết! Một tiếng kêu giết, chấn động hư vô bát phương. Cây kia phá diệt mũi tên trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, lại có một đạo vết nứt hư không bị trực tiếp xé rách đi ra. Đạo này vết nứt hư không cực kỳ rõ ràng, hiển nhiên là bị một cỗ nhìn không thấy man lực cho xé rách ra tới. Đồng thời một đường trực tiếp kéo dài hướng về phía Diệp Thanh Vân. Đây chính là phá diệt chi tiễn uy lực, trực tiếp liền có thể xé mở kẽ nứt hư không, đồng thời căn bản là không có cách bị con mắt đoán gặp. Phá diệt chi tiễn tại bắn ra trong nháy mắt liền sẽ hóa thành vô hình vô chất lực lượng, xuyên thủng hết thể trở ngại, cho đến đem sớm đã chọn chúng mục tiêu triệt để đánh nát. Đây chính là phá diệt đại đạo chi lực chân chính cách dùng. Không phải đơn thuần lực gạch lớn bay, mà là đem loại lực lượng này phương pháp vận dụng đến chỗ tinh diệu, mới có thể phát huy ra càng cường đại hơn uy lực. Ông, phá diệt chi tiễn trong chốc lát liền tiếp cận Diệp Thanh Vân thân thể, kinh khủng phá hủy chi lực trong nháy mắt trùng kích tại Diệp Thanh Vân quanh thân. Từng đạo vết nứt hư không càng là trải rộng Diệp Thanh Vân bốn bề, tựa hồ tính cả Diệp Thanh Vân bản thân đều bị đánh nát. Có thể những này vết nứt hư không mặc dù trải rộng quanh thân, nhưng lại chưa lan đến gần Diệp Thanh Vân mảy may. Diệp Thanh Vân bản nhân vẫn như cũng là lông tóc không hao tổn đứng ở nơi đó, tất cả phá diệt đại đạo chi lực đều đang đến gần hắn thân thể một chớp mắt kia tiêu thất vô tung. Chuẩn xác mà nói, không phải biến mất, mà là chủ động tụ hợp vào Diệp Thanh Vân thể nội. Thấy vậy một màn, Phá Diệt Quân Vương trong lòng hung hăng run lên, càng khó mà tiếp nhận. Mà Hư Vô lão nhân càng là thần sắc chấn kinh. Thân là thần chủ hạt giống, chẳng lẽ còn có được khắc chế thập đại quân vương lực lượng sao? Tại Hư Vô lão nhân xem ra, Diệp Thanh Vân hẳn là thần chủ năm đó tản mát ở bên ngoài một viên hạt giống. Có lẽ hắn là một cái đặc thù hạt giống, cùng mình trong nhận thức biết hạt giống không giống nhau lắm, nhưng cũng không trở thành đặc thù đến loại trình độ này đi. Ngay cả thập đại quân vương lực lượng đều không làm gì được hắn. Tuyệt đối không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Phá Diệt Quân Vương đã có chút thất thố, liên thanh gầm thét ở giữa, trong tay dây cung càng là liên tiếp kéo động. Rầm rầm rầm. Ba đạo phá diệt mũi tên cùng nhau phát ra, lại là trong khoảnh khắc hóa thành vô hình mũi tên chạy về phía Diệp Thanh Vân. Nhưng giống nhau một màn hay là xuất hiện. Diệp Thanh Vân không tránh không né, càng không có xuất thủ ngăn cản, cứ như vậy đứng tại chỗ chờ đợi phá diệt mũi tên đến. Kết quả, ba đạo phá diệt sức mạnh của mũi tên lại 10 phần tùy tiện tụ hợp vào Diệp Thanh Vân thể nội. Đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Lần này, Phá Diệt Quân Vương triệt để điên rồi. Liều lĩnh đem còn lại ba đạo mũi tên đều bắn ra, đồng thời lại lần nữa ngưng tụ ra một thanh to lớn trường mâu, đối với Diệp Thanh Vân trùng điệp rơi xuống. Nhưng vô luận là ba đạo mũi tên hay là cái kia to lớn trường mâu, tại chạm đến Diệp Thanh Vân thân thể một khắc này, liền sẽ hóa thành thuần túy nhất phá diệt đại đạo chi lực, dung nhập Diệp Thanh Vân thể nội. Đến tận đây, Phá Diệt Quân Vương hết thảy thủ đoạn đều không có đối với Diệp Thanh Vân tạo thành nửa điểm tổn thương. Một trận chuyển vận mãnh liệt như hổ, xem xét tổn thương bằng không. Phá Diệt Quân Vương cả một cái liền không kiềm được, tâm tính tại chỗ vỡ vụn ra, khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi. Mà giờ khắc này Hư Vô lão nhân mặc dù nội tâm cũng là chấn động vô cùng, nhưng cùng lúc cũng là gia tăng khởi động lại phong ấn cường độ. Thanh đồng cửa điện đã đóng lại hơn phân nửa, lại có một lát liền có thể toàn bộ đóng lại. Mặc kệ Diệp Thanh Vân biểu hiện cỡ nào làm cho người tắt lưỡi, tóm lại chỉ cần có thể vì chính mình kéo dài thời gian là có thể. Ngươi đến cùng là ai? Tâm tính bắn nổ Phá Diệt Quân Vương, rốt cục nhịn không được mở miệng chất vấn lên. Ta và ngươi dáng dấp như vậy giống, khả năng chúng ta là thất lạc nhiều năm huynh đệ đâu. Diệp Thanh Vân vui vẻ nói ra. Phá Diệt Quân Vương tự nhiên không thể lại cảm thấy như vậy, bởi vì hắn cùng mặt khác quân vương một dạng, đều là lực lượng bản nguyên hóa thân, là thần chủ đại nhân ban cho bọn hắn sinh mệnh chi nguyên, để bọn hắn có thể lấy người tư thái còn sống. Căn bản không khả năng sẽ có cái gì thất lạc nhiều năm huynh đệ, mà lại Diệp Thanh Vân có thể trực tiếp cướp đoạt chính mình phá diệt đại đạo chi lực, đây là hoàn toàn vượt qua phá diệt quân vương nhận biết bên ngoài sự tình. Hắn thân là phá diệt quân vương, bản thân liền là phá diệt đại đạo bản nguyên hóa thân, cho dù còn có những cường giả khác có thể nắm giữ phá diệt đại đạo chi lực, nhưng ở hắn phá diệt quân vương trước mặt căn bản cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Hắn mới là phá diệt đại đạo chi lực đầu nguồn. Không có người có thể từ hắn nơi này cướp đi phá diệt đại đạo chi lực. Trừ phi, Phá Diệt Quân Vương sắc mặt biến rồi lại biến, lúc trước hắn liền đã đoán được một kết quả, nhưng một mực không dám hướng phương hướng này suy nghĩ. Cảm thấy nhất định là mình cả nghĩ quá rồi. Nhưng bây giờ phát sinh hết thảy tựa hồ cũng là tại nói cho Phá Diệt Quân Vương, hắn ngay từ đầu suy đoán kết quả rất có thể chính là sự thật. Sau một khắc, Phá Diệt Quân Vương chính là rơi xuống Diệp Thanh Vân trước mặt, ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn xem Diệp Thanh Vân. Lập tức quỳ một chân trên đất. Thần chủ đại nhân. Không sai, Phá Diệt Quân Vương đã là đem Diệp Thanh Vân trở thành vị thần chủ kia. Cùng mình có giống nhau thân hình dung mạo, lại có thể cướp đoạt chính mình phá diệt đại đạo chi lực, chỉ có thần chủ mới có thể làm đến. Mặc dù rất khó lấy tin, nhưng Phá Diệt Quân Vương chỉ có thể cho là người trước mắt chính là thần chủ, hoặc là thần chủ đại nhân phân thân. Tóm lại nhất định là cùng thần chủ đại nhân có quan hệ. Cái này nhưng làm Diệp Thanh Vân chỉnh có chút xấu hổ. Hắn sờ lên đầu, thần sắc có chút cổ quái. Chán, ta cảm thấy ngươi có thể là nhận lầm người. Cũng không biết làm sao chuyện, chứ ngươi ở ngoài còn có rất nhiều người cùng ta dáng dấp rất giống. Ta hẳn là dài quá một tấm mặt đại chúng. Chương 2727 nghịch chết tái sinh, chương 2727 nghịch chết tái sinh. Diệp Thanh Vân gương mặt này đặc biệt lớn chúng. Đại chúng đến đã có mấy cái cùng hắn giống nhau như lúc ra hỏa. Cho nên khi Diệp Thanh Vân nhìn thấy trước mắt cái này Phá Diệt Quân Vương thời điểm, cũng không có bao nhiêu chấn kinh cùng ngoài ý muốn. Bởi vì đã gặp nhiều, cũng liền quen thuộc, nhưng tại Phá Diệt Quân Vương xem ra, Diệp Thanh Vân tuyệt đối chính là thần chủ hóa thân, nếu không không có khả năng có cùng mình giống nhau tướng mạo, càng có thể tùy tiện cướp đoạt chính mình Phá Diệt đại đạo chi lực. Dù là trong lòng còn có rất nhiều nghi hoặc không hiểu, Phá Diệt Quân Vương vẫn như cũ lựa chọn lễ bái Diệp Thanh Vân. Đây là đối với thần chủ kính sợ. Thần chủ, cách đó không xa đã đem phong ấn khởi động lại đến tám thành hư vô lão nhân trong lòng cũng là từng đợt phát run. Chẳng lẽ lão hủ nghĩ sai? Hắn thật không phải là một viên hạt giống? Không có khả năng a. Thần chủ giờ phút này hẳn là tại Thanh Đồng Điện môn chỗ sâu nhất, còn chưa hiện thân mới là, làm sao lại là người này? Hẳn là hắn là thần chủ hóa thân, mà không phải hạt giống. Nhưng hắn rõ ràng là tại trụ cổ tuế nguyệt kết thúc về sau, ở kế tiếp trụ nguyên đạn sinh ra, theo lý thuyết hẳn là chỉ là một viên hạt giống mới là. Như hắn thật sự là thần chủ hóa thân, đã sớm có thể hiện thân đi ra mở ra phong ấn, không đến mức còn phải đợi đến bây giờ. Hư vô lão nhân nghi ngờ trong lòng trung điệp, càng phát ra cảm thấy Diệp Thanh Vân tồn tại quá mức quỷ dị. Từ Diệp Thanh Vân xuất hiện thời gian đến xem, hắn là một cái hạt giống hẳn là không sai. Bởi vì hư vô lão nhân tại kiến lập hư vô thần điện, đồng thời để cổ thần trông coi hư vô thần điện đằng sau, vẫn tại chỗ tối yên lặng nhìn chăm chú lên toàn bộ hư vô chi giới. Hắn gặp qua mấy mai hạt giống xuất hiện, nhưng đều không có thể trưởng thành liền chôn bụi. Chỉ có Diệp Thanh Vân hạt giống này thuận lợi cắm rễ nảy mầm, đồng thời cấp tốc vượt khởi. Dù cho là hư vô lão nhân âm thầm ảnh hưởng cổ thần ý chí, để cổ thần đi gạt bỏ Diệp Thanh Vân đều thất bại. Vừa vặn là hạt giống, nhiều lắm là chính là có thể nhanh chóng lĩnh ngộ thập trọng chí cao đại đạo, đồng thời ở mọi phương diện đều thắng qua những sinh linh khác mà thôi. Cũng không có khả năng thật như là thần chủ như thế, có thể cướp đoạt Phá Diệt Quân Vương chí cao đại đạo chi lực. Còn có cổ linh chân nguyên, tồn tại bực này tại trụ cổ sức mạnh của năm tháng, cũng không có khả năng xuất hiện tại cái này trụ nguyên hạt giống trên thân. Diệp Thanh Vân lại đều làm được. Cái này đã vượt ra khỏi một viên hạt giống có khả năng đạt tới phạm chủ. Nhất là tại đối với mở ra Thanh Đồng Điện môn trong chuyện này, Diệp Thanh Vân mặc dù nhiều lần thăm dò qua hư vô thần điện, nhưng cũng không có biểu hiện rất tích cực. Nếu là hạt giống lời nói, lại bởi vì thần chủ ý chí tồn tại, thúc đẩy bọn hắn vô luận như thế nào đều muốn mở ra Thanh Đồng Điện môn mới là. Diệp Thanh Vân giống như cũng không nhận được bất luận cái gì ý chí ảnh hưởng. So sánh dưới, cái kia thân là ba độc chi niệm hóa thân áo bào tím Diệp Thanh Vân ngược lại là so Diệp Thanh Vân càng giống là một cái hạt giống. Cho nên Diệp Thanh Vân đến cùng đúng không phải thần chủ tản mát ở bên ngoài hạt giống, hư vô lão nhân giờ phút này cũng hoàn toàn mơ hồ. Bất quá dưới mắt cũng không phải truy đến cùng những ngày thời điểm, chỉ cần có thể đem phong ấn khởi động lại, để Thanh Đồng Điện môn lại lần nữa đóng lại, lại đến cẩn thận suy nghĩ Diệp Thanh Vân sự tình cũng không muộn. Còn thiếu một chút, còn kém một chút xíu. Hư vô lão nhân cắn chặt răng, lực lượng trong cơ thể quẩn quẩn không dứt tràn vào Thanh Đồng Điện môn bên trong. Chỉ gặp cửa điện không ngừng khép lại, bây giờ chỉ còn lại có một cái khe. Mắt nhìn thấy liền muốn toàn bộ đóng lại. Hư vô lão nhân trong lòng đại hỉ, nhịn không được quay đầu nhìn lại, gặp cái kia Phá Diệt Quân Vương cũng không cái gì cử động, càng là hoàn toàn yên lòng. Chỉ cần thời khắc sống còn này không chịu đến ảnh hưởng, cửa này liền có thể triệt để đóng lại. Ngay tại cái kia Thanh Đồng Điện môn khe hở muốn hoàn toàn khép lại thời khắc, không tưởng tượng được sự tình lại phát sinh. Một cái tinh tế tay ngọc từ Thanh Đồng Điện môn sắp khép lại trong khe hở rũ ra. Không tốt. Hư vô lão nhân con ngươi co rụt lại, lập tức liền ý thức được không ổn, tranh thủ thời gian huy động trong tay trúc đồng, muốn đem cái này tinh tế tay ngọc đánh vào Thanh Đồng Điện môn bên trong. Một gậy rơi xuống, cái kia tinh tế trên ngọc thủ vậy mà hiện ra trận trận âm dương đại đạo chi khí, đem một gậy này lực lượng đều hóa giải. Cùng lúc đó, âm dương đại đạo chi lực trải rộng toàn bộ Thanh Đồng Điện môn, khiến cho nguyên bản sắp đóng lại cửa điện lại từ từ mở ra. Đáng chết. Hư vô lão nhân sắc mặt khó coi, không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt nhất hay là xuất hiện biến cố. Diệp Thanh Vân cũng hướng phía Thanh Đồng Điện môn nhìn lại, nhìn thấy trong môn kia đầu rũa ra một bàn tay, không khỏi hơi kinh ngạc. Nhưng hắn cũng không xuất thủ, mà là lựa chọn quan sát. Về phần Phá Diệt Quân Vương, giờ phút này vẫn như cũng là quỳ một gối xuống tại Diệp Thanh Vân trước mặt, cung kính cúi đầu, không dám có mặt khác cử động. Mắt thấy Thanh Đồng Điện môn lại phải triệt để mở ra, hư vô lão nhân gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, từng đạo ánh sáng màu xanh biết hiện lên mà ra. Trúc đồng huy động, thuần túy hoàn mỹ cổ linh chân nguyên huy sái mà ra, cùng trong môn kia nhô ra tinh tế tay ngọc rắn rắn chắc chắc và chạm tại một chỗ. Giờ khắc này, cương hành khí tức trong nháy mắt khuấy động mà mở. Không chỉ là cổ linh chân nguyên, còn có âm dương đại đạo chi lực khí tức. Nơi này đầu, có phải hay không là ngươi đồng bạn? Diệp Thanh Vân nhìn thoáng qua Phá Diệt Quân Vương, không khỏi hỏi. Phá Diệt Quân Vương hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu lên, nghĩ thầm cái này còn phải hỏi ta sao? Thần chủ đại nhân làm sao ngay cả người mình cũng không nhận ra? Hay là nói thần chủ đại nhân đạo phân thân này đã xảy ra biến cố gì, đến mức không có thần chủ đại nhân bản thân ký ức? Bất quá Phá Diệt Quân Vương hay là thành thật trả lời. Đúng là đồng bạn của ta. Diệp Thanh Vân nhẹ gật đầu, không tiếp tục hỏi nhiều cái gì, tiếp tục nhìn qua Thanh Đồng Điện môn nơi đó tình huống. Tựa hồ rất muốn nhìn một chút bên trong sẽ chui ra một cái dạng gì ra hỏa. Hư vô lão nhân không ngừng xuất thủ, lần lượt muốn đem cái kia tinh tế tay ngọc bước lui, nhưng hắn trước đó vì khởi động lại phong ấn, tự thân chi lực tiêu hao quá lớn, giờ phút này có chút không đáng kể. Mà cái kia tinh tế tay ngọc cũng có được sức mạnh cực kỳ mạnh, hoàn toàn không sợ hư vô lão nhân. Giang co phía dưới, hư vô lão nhân chỉ cảm thấy càng cố hết sức. Ha ha, năm đó ngươi nhưng không có như thế yếu đuối không chịu nổi. Quả thật là giả nha. Một đạo ngâm khẽ nữ tử tiếng cười từ Thanh Đồng Điện môn đằng sau truyền ra, tựa hồ là đang nghĩa mai hư vô lão nhân. Hừ, lão hủ mặc dù một bộ thân thể tàn phế, cũng muốn cùng nhĩ đẳng chống lại đến cùng. Chỉ cần có lão hủ tại, các ngươi mơ tưởng trở ra. Hư vô lão nhân gầm thét ở giữa, trong mi tâm hiện ra một đạo thập tự đường vân. Theo đạo này thập tự đường vân xuất hiện, hư vô lão nhân tự thân khí tức vậy mà trở nên cường thịnh, nguyên bản khô mục suy bại thân thể, cũng có được quay về đỉnh phong dấu hiệu. Đây cũng là hư vô lão nhân bí thuật nghịch chết tái sinh. Bí thuật này chỉ có thể thi triển 3 lần, chỉ có tại lực lượng khô kiệt, sinh cơ thời điểm hao hết mới có thể thi triển, có thể để tự thân tại trong khoảnh khắc khôi phục lại thời kỳ đỉnh phong tám thành. Nhưng đại giới thì là sẽ rất nhanh suy yếu. Hư vô lão nhân năm đó bố trí thanh đồng điện môn phong ấn thời điểm, liền thi triển một lần nghịch chết tái sinh, lúc này mới có thể lưu lại đạo này thân thể tàn phế tiếp tục còn sống. Mà bây giờ, hắn nhất định phải lại lần nữa thi triển cái này nghịch chết tái sinh thuật, đổi lấy thời kỳ đỉnh phong tám thành lực lượng. Vâng. Tại nghịch chết tái sinh thuật ra chỉ phía dưới, hư vô lão nhân quả thật là lực lượng đại trướng, ngay cả bộ dáng đều trở nên trẻ lại rất nhiều. Khôi phục được thời kỳ đỉnh phong tám thành chi lực. Mơ tưởng đi ra. Hư vô lão nhân đột nhiên huy động trúc đồng, uy thế so trước đó rõ ràng mạnh mẽ rất nhiều. Dưới một kích, cái kia tinh tế tay ngọc lập tức bị đánh lui trở về. Nhưng ngay sau đó, vô số đầu cánh tay từ thanh đồng điện môn bên trong mở rộng mà ra, mỗi một cánh tay đều nắm nuốt khác biệt tấn quyết. Âm dương và tượng. Một đạo nam tử quát lạnh âm thanh đồng thời vang lên, vô cùng vô tận âm dương đại đạo chi lực huyễn hóa ra từng đạo kinh thiên động địa dị tượng. Có xích long ngũ lượng, có mãnh hổ gào thét, có thương hiệu chạy bọn, có cự côn bay lên không. Âm dương có thể hóa vật vật, mà giờ khắc này những này lấy âm dương đại đạo chi lực huyễn hóa mà ra các loại dị tượng cũng đều có cực mạnh uy lực. Hư vô lão nhân ngưng thần mà đợi, trong tay trúc đồng lúc này bay ra, đem những cái kia hướng phía tới mình âm dương vạn tượng đều đánh tan. Siêu. Ngay tại hư vô lão nhân chuyên chú thời khắc, một bóng người đã dẫn đầu từ thanh đồng điện môn bên trong bay ra, đồng thời cấp tốc đi tới hư vô lão nhân sau lưng, trực tiếp một trường đánh vào hư vô lão nhân trên lưng. Hư vô lão nhân thân hình hơi trao đảo một cái, quanh thân chi lực bành trướng mà lên, đem cái kia đánh lén thân ảnh lập tức đẩy lui ra. Mà người đánh lén kia thân hình giờ phút này cũng triệt để hiện lộ ra, một bộ váy trắng, dáng người thướt tha xinh đẹp, tóc đen hơi có vẻ xốc xếch rối tung tại sau lưng, thẳng tới eo ở giữa. Đây là một nữ tử, trên mặt còn ngậm lấy một vòng rạo hoạt dáng tươi cười. Mà khi Diệp Thanh Vân nhìn thấy tướng mạo của nữ tử này lúc, cả người lập tức sẽ không tốt. Cái này cái quỷ gì? Cái kia váy trắng nữ tử xinh đẹp, tướng mạo vậy mà cùng Diệp Thanh Vân giống nhau như lúc, chỉ là mặt mày càng thêm nhu hòa vũ mị. Diệp Thanh Vân một trận dùng mình, gặp nhiều dáng dấp giống mình, nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy cùng mình dung mạo một dạng nữ nhân. Nữ bản Diệp Thanh Vân. Chương 2728 Âm Dương Quân Vương. Chương 2728 Âm Dương Quân Vương. Dù là Diệp Thanh Vân kiến thức rộng rãi, nhưng hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, trên thế giới này thế mà lại còn có một cái nữ bản chính mình. Tại nhìn thấy cái kia váy trắng Diệp Thanh Vân một khắc này, Diệp Thanh Vân quả thực là bị dọa đến quá sức. Diệp đại tiên người kém chút liền muốn kéo ra chính mình đũng quần, nhìn xem chính mình món đồ kia có phải hay không không cánh mà bay. Diệp Thanh Vân mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn chằm chằm cái kia thân mang váy trắng nữ tử xinh đẹp, càng xem càng là toàn thân run rẩy. Quá giống. Cái này ni mã cũng quá giống. Mà lại ngươi cùng ta bộ dạng như thế giống thì cũng thôi đi. Ngươi thế nào còn như thế tao đâu? Cái kia trên thân mảng lớn tuyết trắng đều bại lộ ở bên ngoài, đây là ý gì? Liền không thể mặc bảo thủ một chút. Quả nhiên là làm cho Diệp Thanh Vân cảm thấy toàn thân khó chịu, đều nổi da gà. Loại cảm giác này thật sự là quá khó mà hình dung. Tựa như là ngươi một cái đại lao ra ngay tại soi gương, nhìn xem trong gương uy mảnh anh tuấn chính mình, trong lúc bất chợt trong gương chính mình một cái mị nhăn mà, sau đó như cái nữ nhân một dạng uốn éo, một bên xoay còn một bên cởi quần áo. Loại tình tiết này đặt ở phim kinh dị bên trong cũng là tương đương bán nổ. Cái kia váy trắng Diệp Thanh Vân hiện thân đằng sau, chính là đối với hư vô lão nhân không ngừng triển khai thế công. Âm dương đại đạo chi lực lại lần nữa diễn hóa thành vô số bạch xà, điên cuồng công hướng hư vô lão nhân. Cùng lúc đó, cái kia thanh đồng trong cửa điện đầu cũng là bay ra từng đầu hắc xà, đối với hư vô lão nhân tiền hậu giáp kích. Hư vô lão nhân hai mặt thù địch, nhưng lại không chút nào hoảng. Lịch chết tái sinh trạng thái phía dưới hư vô lão nhân, có thời kỳ đỉnh phong tám thành chiến lực, căn bản sẽ không e ngại thập đại quân vương bên trong bất luận một vị nào. Dù cho là đối mặt tình thế như vậy, cũng vẫn như cũ mười phần trầm ổn. Chỉ gặp sau người nó hiện ra một mảng lớn ánh sáng màu vàng nóng, như là không thể vượt qua lại trời, đem hậu phương đánh tới vô số màu trắng trường xà đều ngăn cản xuống tới. Mà hư vô lão nhân trong tay trúc đồng đối với trước người vung lên ở giữa, lực lượng vô hình hóa thành cực hạn phong mang, trong khoảnh khắc chém giết tất cả đánh tới trường xà màu đen. Trong chốc lát, liền nhẹ nhõm hóa giải bực này tiền hậu giáp kích cường hãn thế công. Cùng lúc trước kéo dài hơi tàn, nửa chết nửa sống hư vô lão nhân so sánh, hắn giờ phút này đơn giản chính là giống như thần trợ, tỏa sáng nhân sinh mùa xuân thứ hai dáng vẻ. Hư vô lão nhân, không nghĩ tới ngươi cái này kéo dài hơi tàn trong thân thể, lại còn có lực lượng như thế, quả nhiên là làm ta ngoài ý muốn. Cái kia váy trắng Diệp Thanh Vân nở nụ cười xinh đẹp, mặt mày ở giữa đều là phong tình bạt trùng. Chỉ tiếc, lúc trước ngươi còn có rất nhiều đồng bạn tương trợ, hiện nay ngươi lại là lẻ loi một mình, lại như thế nào anh dũng phân chiến cũng cuối cùng một cây chẳng chống vững nhà. Nhưng ta các loại lại không giống với, ngươi đã bỏ lỡ khởi động lại phong ấn tuyệt hảo cơ hội, chúng ta đồng bạn sẽ từng cái hiện thân, ngươi đã không có cách nào lại ngăn cản ta chờ. Hư vô lão nhân nhìn chăm chú cái kia váy trắng Diệp Thanh Vân thần sắc mặc dù nặng nề, cũng không có bất kỳ vẻ bại cùng bất đắc dĩ. Việc đã đến nước này, hư vô lão nhân biết rõ chính mình không có bất kỳ cái gì đường lui. Mặc kệ phong ấn có thể hay không khởi động lại, hắn đều nhất định muốn phân chiến đến một khắc cuối cùng. Nếu không có thể nào xứng đáng năm đó cùng mình kề vai chiến đấu những chiến hữu kia. Bọn hắn hy sinh, ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ, đều là do chính mình cái này duy nhất người sống sót đến ban cho. Như chính mình cứ thế từ bỏ, vậy những thứ này bọn chiến hữu ngày xưa chỗ bỏ ra hết thể hy sinh, há không đều không có chút ý nghĩa nào. Mặc dù thiên khuynh địa phúc, lão hủ lẻ loi một mình cũng có thể một tay kinh thiên. Hư vô lão nhân lời còn chưa dứt, trong tay nó chúc đồng đối với cái kia thanh đồng cửa điện phương hướng liền chút ba lần. Ong ong ong. Nương theo lấy ba đạo tiếng vụ vụ, chỉ thấy ba đạo chói mắt đường vân màu vàng nổi lên. Mắt trần có thể thấy, cái này ba đạo đường vân màu vàng tựa hồ cũng là từ một con chỉ cực kỳ nhỏ bé côn trùng ngưng tụ mà thành. Cái này ba đạo đường vân màu vàng một khi xuất hiện, chính là lập tức biến hóa thành một tấm tấm vong lớn màu vàng kim, đem thanh đồng cửa điện bao trùm lên đến. Cửa điện đã khó mà đóng lại, nhưng hư vô lão nhân hay là nghĩ đến ngăn cản bên trong đồ vật đi ra biện pháp. Tấm này tấm vong lớn màu vàng kim, đủ để vì chính mình tranh thủ không ít thời gian. Cho dù là mấy vị quân vương đích thân tới, muốn đánh vỡ tấm này tấm vong lớn màu vàng kim cũng cần một chút công phu. Trừ phi thần chủ đích thân tới. Cổ u trùng, không nghĩ tới ngươi lão gia hỏa này lại còn có loại vật này. Nhìn thấy cái kia vô số tiểu trùng màu vàng con hình thành lưới lớn, váy trắng Diệp Thanh Vân ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc chi sắc. Trùng này thôn phệ cổ linh chân nguyên mà sinh, có thể chống cự các ngươi thập đại quân vương lực lượng, lão hủ vì đối phó các ngươi, tự nhiên muốn hảo hảo bồi dưỡng bọn chúng, dùng để khắc chế các ngươi thủ đoạn. Hư vô lão nhân trực tiếp thẳng hướng váy trắng Diệp Thanh Vân xuất thủ càng lăng lệ hung mãnh. Váy trắng Diệp Thanh Vân thu hồi vẻ trêu tức, thần sắc rất là ngưng trọng. Chỉ gặp váy trắng Diệp Thanh Vân thân hình nhất chuyển, nó hình dạng vậy mà biến thành một cái áo đen tóc trắng nam tử ấm lãnh. Hình dạng tự nhiên hay là Diệp Thanh Vân hình dạng, chỉ là cái này áo đen tóc trắng Diệp Thanh Vân nhìn vẫn như cũng là càng giống vừa rồi váy trắng Diệp Thanh Vân một chút. Trên người có một cô âm nhu sức lực. Diệp Thanh Vân ở phía xa nhìn qua gia hỏa này từ nữ biến thành nam, trong đầu càng thêm im lặng. Cái này ni mã hay là cái âm dương đồng thể người? Đỉnh lấy ta Diệp đại tiên người như vậy gương mặt đẹp trai, lại làm lấy cùng người yêu không sai biệt lắm sự tình. Quả thực là để Diệp đại tiên người có chút sinh lý khó chịu. Mà cái này âm dương đồng thể Diệp Thanh Vân, dĩ nhiên chính là thập đại quân vương một trong âm dương quân vương. Nó thân là âm dương đại đạo bản nguyên, nắm giữ lấy cực kỳ cường đại âm dương đại đạo chi lực, tự nhiên từ lâu đem tự thân hóa thành âm dương song huyền thể. Cái này âm dương song huyền thể so với đại đạo thánh thể còn muốn quỷ dị, có thể âm dương bổ sung, cũng có thể diễn hóa thiên địa vân vân. Vô luận là trước kia váy trắng Diệp Thanh Vân hay là thời khắc này âm nhu Diệp Thanh Vân kỳ thật đều là âm dương song huyền thể diện mục. Nhưng có ý tứ chính là, váy trắng Diệp Thanh Vân mới là âm dương song huyền thể trọng dương thể, mà cái này một mặt âm nhu Diệp Thanh Vân thì là âm thể. Âm Dương Quân Vương cùng hư vô lão nhân chiến tại một chỗ, nhất giả thi triển ra tinh diệu tuyệt luân âm dương đại đạo chi lực, nhất giả thì là đem cổ linh chân nguyên vận dụng đến mức không thể tưởng tượng nổi. Hư vô lão nhân nương tựa theo thời kỳ đỉnh phong tám thành chiến lực, vô luận các phương diện đều rõ ràng càng mạnh một chút. Âm Dương Quân Vương mặc dù thủ đoạn quỷ dị khó lường, nhưng ở thực lực tuyệt đối trước mặt vẫn như cũng là có chút không đáng chú ý chính diện giao phong. Âm Dương Quân Vương cũng không phải là hư vô lão nhân đối thủ. Âm Dương Quân Vương cũng không có trông cậy vào đánh bại hư vô lão nhân, hắn là muốn để hư vô lão nhân không có cách nào khởi động lại phong ấn, để cho trong phong ấn mặt khác quân vương lao ra. Ân. Giao chiến sau khi, Âm Dương Quân Vương cũng nhìn thấy cách đó không xa phá diện quân vương. Ngươi đang làm cái gì? Còn không mau mau đến giúp ta. Âm Dương Quân Vương nhịn không được tức giận quát. Phá diện quân vương ngẩng đầu nhìn về phía Âm Dương Quân Vương. Ngươi đang làm cái gì? Còn không mau mau đến bái kiến thần chủ đại nhân. Ngươi nói cái gì? Phá diện quân vương mới mở miệng này, trực tiếp liền đem Âm Dương Quân Vương cho chỉnh ngộng. Bái kiến thần chủ đại nhân. Thần chủ rõ ràng ngay tại cái kia thanh đồng cửa điện một bên khác chỗ sâu nhất, làm sao lại ở chỗ này? Chương 2729 thần chủ an bài. Chương 2729 thần chủ an bài. Nghe được phá diệt quân vương tiểu nói này, Âm Dương Quân Vương cũng không tâm tư lại cùng hư vô lão nhân giao chiến. Lúc này thân hình nhất chuyển, liền lập tức thoát khỏi hư vô lão nhân, hướng phía phá diệt quân vương nơi đó mà đi. Hư vô lão nhân có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn kỳ thật cũng không có tâm tư cùng Âm Dương Quân Vương dây dưa không ngớt. Hắn muốn làm chính là khởi động lại phong ấn. Trước đó khởi động lại phong ấn bị Âm Dương Quân Vương ngăn lại cào, dẫn đến thất bại trong gắng sức, không công hao phí rất nhiều lực lượng. Ngay cả trong phong ấn bốn vị lão hữu lưu lại lực lượng, cũng đã còn thừa không có mấy. Hư vô lão nhân hiện tại ở vào nghịch chết tái sinh trạng thái, ngược lại là có thể dựa vào bản thân lực lượng đem phong ấn một lần nữa đóng lại. Ngay sau đó, hư vô lão nhân thể nội hiện ra bàng bạc cổ linh chân nguyên, đem những cái kia hình thành tấm vong lớn màu vàng kim cổ u trùng cùng một chỗ dung nhập trong phong ấn. Cổ u trùng chính là trụ cổ trong tuế nguyệt một loại đặc thù sinh linh, đản sinh tại hư vô chi giới kẽ nước ở giữa, số lượng thưa thớt, sinh ra 10 phần yếu ớt, nhưng lại hết lần này tới lần khác có thể nuốt ăn thập trọng chí cao đại đạo lực lượng. Lại nuốt ăn càng nhiều, cổ u trùng liền sẽ trở nên càng cường đại. Hư vô lão nhân năm đó vì đối phó vĩnh hằng thần đỉnh, không tiếc hao phí tháng năm dài đằng đẵng đi thu thập những này cổ u trùng. Năm đó trận chiến kia, cổ u trùng cũng không phát huy được tác dụng. Nhưng những năm này hư vô lão nhân vẫn tại không ngừng thu thập cổ u trùng, vì chính là để phòng vạn nhất. Bây giờ những này cổ u trùng số lượng đã quy mô khá lớn, đủ để phát huy ra bọn chúng tác dụng. Hiện tại, hư vô lão nhân chính là phải dùng những này cổ u trùng đến ra cố đạo phong ấn này. Năm tháng dài đằng đẵng thu thập, cũng chỉ là vì giờ khắc này. Chỉ cần có thể để phong ấn vững chắc, đây hết thảy liền đều là đáng giá. Nương theo lấy hư vô lão nhân lực lượng tràn vào phong ấn bên trong, những cái kia cổ u trùng cũng tại dần dần dung nhập phong ấn. Rộng mở thanh đồng cửa điện, lại bắt đầu chậm rãi khép lại. Mà Âm Dương Quân Vương cũng không để ý tới hư vô lão nhân cử động, hắn giờ phút này đã đi tới phá diệt quân vương nơi đó, ánh mắt nhìn về phía phá diệt quân vương đối diện người kia. Vừa nhìn xuống này, Âm Dương Quân Vương cũng không khỏi ngây ngẩn cả người. Người này vậy mà cùng mình cùng phá diệt quân vương có giống nhau dung mạo thân hình. Làm sao lại thành như vậy? Âm Dương Quân Vương ánh mắt kinh nghi nhìn chăm chú Diệp Thanh Vân. Mà Diệp Thanh Vân thì là một mặt ghét bỏ. Người là ai? Âm Dương Quân Vương trầm giọng chất vấn. Ta chính là Phù Vân Sơn chi chủ, Nam Hoang đại địa nhân hoàng người chỉ dẫn, Đông Thổ đại đường vạn người kính ngưỡng quốc sư. Phật môn vĩ đại thánh tử, uy chấn đại hoang tiên vực cổ sắc lão tổ, danh dương tiên đỉnh cửu thiên tiên cha, Tây thiên cực lạc vạn Phật đến sư, cửu thiên tập địa cổ kim người giải phóng. Diệp Thanh Vân là cũng. Diệp Thanh Vân hai bàn tay giấu ra sau lưng, một mặt cao thâm mặt chắc thái độ, thanh âm càng là vang dội cao vút. Thao thao bất tuyệt nói chính mình một nhóm lớn tên tuổi. Nghe được Phá Diệt Quân Vương cùng Âm Dương Quân Vương sửng sốt một chút. Cái này đều cái gì cùng cái gì? Diệp Thanh Vân kỳ thật còn tính là tỉnh lực nói. Đây đều là phiên bản đơn giản hóa, nếu là thật đem chính mình các loại tên tuổi nói hết ra, vậy cần phải dài hơn một lần không chỉ. Đã thấy Âm Dương Quân Vương thân hình nhất chuyển, lại biến thành vừa rồi váy trắng Diệp Thanh Vân dáng vẻ, trong đôi mắt đẹp mang theo vẻ nghi hoặc. Người không đợi váy trắng Diệp Thanh Vân mở miệng, Diệp Thanh Vân đã là mau đem ánh mắt rời đi. Không có cách nào. Váy trắng Diệp Thanh Vân tư thái quả thực là có chút ngạo nhân. Nếu là đặt ngày bình thường, Diệp Thanh Vân tất nhiên sẽ dùng bình phán ánh mắt hảo hảo xem kỹ một phen. Có thể nương môn này đỉnh lấy chính mình khuôn mặt, Diệp Thanh Vân là thật không có con mắt nhìn. Càng xem càng hãi đến hoảng. Ngươi không phải thần chủ. Âm Dương Quân Vương trong lúc bất chợt lạnh giọng nói ra. Ta cũng không có nói mình là cái gì thần chủ. Diệp Thanh Vân cũng không có giả vờ giả vịt, quay đầu mười phần thản nhiên nói. Phá Diệt Quân Vương tranh thủ thời gian ám toán Dương Quân Vương đưa mắt liếc ra ý qua một cái, tựa hồ bí mật truyền âm nói chút nói. Điều đó không có khả năng. Quả nhiên, Âm Dương Quân Vương trong lúc bất chợt sắc mặt liền thay đổi, trong đôi mắt đẹp hiện ra vẻ không thể tin được. Hắn thật cướp đi lực lượng của ngươi. Ân. Phá Diệt Quân Vương vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu. Trừ thần chủ đại nhân bên ngoài, ta muốn không đến còn có ai có thể làm được điểm này. Âm Dương Quân Vương cũng không tin tưởng, nàng cảm thấy mình có cần phải tự mình động thủ thử một lần. Chỉ gặp Âm Dương Quân Vương môi đỏ một tấm, Âm Dương đại đạo chi lực từ trong miệng nàng hiện ra đến, lập tức hóa thành một đạo to lớn âm dương song ngư hình, muốn đem Diệp Thanh Vân dung nhập trong đó. Đã thấy Diệp Thanh Vân đứng thẳng bất động, cái kia to lớn âm dương song ngư hình rơi xuống Diệp Thanh Vân trên không thời khắc, liền nhận lấy một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, cấp tốc tụ hợp vào Diệp Thanh Vân thể nội. Cái gì? Âm Dương Quân Vương rất là chấn kinh, chính mình Âm Dương đại đạo chi lực lại bị Diệp Thanh Vân dễ dàng như thế cướp đi. Nàng thậm chí còn mười phần coi chừng, đối với lực lượng khống chế càng là không có chút nào buông lỏng, nhưng vẫn là không cách nào cải biến lực lượng bị đoạt đi sự thật. Ta thân là Âm Dương đại đạo bản nguyên, hắn coi như cũng lĩnh ngộ Âm Dương đại đạo, cũng không có khả năng cướp đi lực lượng của ta mới là. Âm Dương Quân Vương lại thử một lần, kết quả chính mình Âm Dương đại đạo chi lực vẫn là không cách nào đối với Diệp Thanh Vân có bất kỳ tác dụng, đồng thời Âm Dương đại đạo lực lượng sẽ còn chủ động dung nhập Diệp Thanh Vân thể nội. Lần này, Âm Dương Quân Vương chấn kinh sau khi cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Có thể làm được chuyện thế này còn có thể là ai? Chỉ có thần chủ đại nhân a. Giống như Phá Diệt Quân Vương lời nói, người này nếu cùng bọn ta tướng mạo giống nhau, còn có thể làm đến thần chủ đại nhân tài có thể làm được sự tình, cái kia tất nhiên là thần chủ đại nhân phân thân. Tuy nói là phân thân, nhưng đối với bọn hắn thập đại quân vương mà nói, thần chủ đại nhân chính là thần chủ đại nhân, là ban cho bọn hắn lực lượng cùng sinh mệnh vô thượng tồn tại. Nhất định phải bảo trì mười phần kính sợ. Nguyên lai là thần chủ đại nhân, thuộc hạ thất lễ. Mong rằng thần chủ đại nhân thứ tội. Âm Dương Quân Vương không còn dám làm bất luận cái gì thăm dò, như là trước đó Phá Diệt Quân Vương một dạng quỳ một chân trên đất hành lễ. Diệp Thanh Vân không khỏi liếc nhìn, nghĩ thầm đúng là mẹ nó lớn. Bất quá nghĩ đến đây nương môn dáng dấp cùng chính mình một dạng, lập tức trong lòng một chút xíu suy nghĩ cũng không có. Gọi là một cái tâm như chỉ thủy, tuệ không tới đều muốn cam bái hạ phong. Ta lần nữa cường điệu, ta không phải cái gì thần chủ, các ngươi nhất định là nhận lầm người. Diệp Thanh Vân một mặt bất đắc dĩ nói. Nghe hắn nói như vậy, Âm Dương Quân Vương cùng Phá Diệt Quân Vương không khỏi liếc nhau một cái, hai người đều là lộ ra quả là thế thân sắc. Cái này nhất định là thần chủ đại nhân phân thân, nhưng cũng không bị thần chủ đại nhân giao phó ký ức. Chúng ta bị giam tại thế giới kia quá lâu, bây giờ một lần nữa trở lại hư vô chi giới, tình thế đã khác biệt, thần chủ nhất định là có ý định khác. Không sai. Thần chủ đại nhân chưa từng tự mình hiện thần, lại làm cho đạo này không có ký ức phân thân xuất hiện nơi này, tất nhiên là thần chủ đại nhân an bài, nhất định có thần chủ đại nhân thâm ý. Giờ phút này, Phá Diệt Quân Vương cùng Âm Dương Quân Vương đã có giống nhau phỏng đoán. Thần chủ đại nhân đạo phân thân này, nhất định có tác dụng vô cùng trọng yếu. Chương 2730 Thiên Ương Cổ Vực chương 2730 Thiên Ương Cổ Vực thần chủ đại nhân, muốn hay không đem cái kia hư vô lão nhân bắt giữ? Phá Diệt Quân Vương chủ động xin chỉ thị. Diệp Thanh Vân thở dài, đều nói rồi ta không phải cái gì thần chủ, các ngươi muốn làm cái gì cũng đừng hỏi ta. Phá Diệt Quân Vương cùng Âm Dương Quân Vương liếc nhau, sau đó đều nhẹ gật đầu, tựa hồ minh bạch Diệp Thanh Vân ý tứ. Thần chủ đại nhân phân thân nếu ở đây, vậy bọn ta liền muốn nghe theo thần chủ phân phó của đại nhân, không thể tự tiện làm việc. Không sai. Phá Diệt Quân Vương, Âm Dương Quân Vương cùng nhau nhận định điểm này, cũng không còn đi ngăn cản hư vô lão nhân khởi động lại phong ấn. Nói đùa, nếu thần chủ đại nhân phân thân đã ở chỗ này, vậy nói rõ phong ấn này có tồn tại hay không căn bản không trọng yếu. Thần chủ đại nhân nếu thật muốn đi ra lời nói, cái này khu một đạo phong ấn mặc dù lại bị gia cố bao nhiêu lần, cũng nhất định ngăn không được thần chủ đại nhân. Cũng bởi vậy, hư vô lão nhân lần này không còn nhận ảnh hưởng gì, cái kia thanh đồng cửa điện rốt cục bị hắn lại lần nữa đóng lại. Ầm ầm. Nương theo lấy nặng nề tiếng va chạm, cửa điện khép lại, trước đó thả ra cổ u trùng cũng đều dung nhập vào trong phong ấn, tăng lên phong ấn lực lượng, khiến cho phong ấn chỉnh thể càng thêm vững chắc, muốn mở ra đại giới tự nhiên cũng sẽ càng lớn. Còn tốt. Thằng đến nhìn xem thanh đồng cửa điện triệt để đóng lại một khắc này, hư vô lão nhân một mực căng cứng tiếng lòng mới xem như buông lòng xuống. Cả người thở một hơi dài nhẹ nhõm. Mặc dù giờ phút này còn duy trì lấy nghịch chết tái sinh trạng thái, nhưng hắn đã là có một loại muốn thoát lực cảm giác. Thật sự là tâm lực lao lực quá độ. Bất quá tuy nói phong ấn đã khởi động lại, bên trong những cái kia trụ cổ sinh linh, cùng lĩnh hàng thần đỉnh mặt khác quân vương tạm thời sẽ không đi ra ngoài nữa. nhưng còn có hai cái đại phiền toái cần giải quyết. Chuẩn xác mà nói là ba cái, bởi vì còn có một cái Diệp Thanh Vân, là ngay cả hư vô lão nhân đều không thể thăm dò tồn tại. Hư vô lão nhân nhìn về hướng Diệp Thanh Vân cùng hai đại quân vương, mắt thấy hai đại quân vương đều là đối với Diệp Thanh Vân tất cung tất kính, hư vô lão nhân trong lòng càng là có một loại rất mãnh liệt cảm giác bất an. Chẳng lẽ hắn thật là thần chủ biến hóa ra tới phân thân, cũng không phải là hạt giống. Hư vô lão nhân âm thầm phỏng đoán đứng lên, có thể nghĩ như thế nào đều cảm thấy không đối. Nếu thật là thần chủ phân thân, tại sao lại từ cổ thần lão bát sáng tạo hoàn vũ trong thế giới đạn sinh ra? Điểm này liền nói không thông. Chỉ có hạt giống mới có thể từ không quan trọng bên trong mà quật khởi. Thứ yếu, Diệp Thanh Vân còn có được quá khứ thân cùng tương lai thân, đồng thời còn có một đạo ba độc chi niệm hóa thân. Vô luận là quá khứ thân hay là tương lai thân, hoặc là cái kia áo bảo tím Diệp Thanh Vân đều mười phần cứng hãn. Nếu như Diệp Thanh Vân thật sự là thần chủ phân thân, vậy hắn làm sao lại không có thần chủ ký ức? Một bộ không có ký ức phân thân lại có thể làm cái gì? Không thích hợp. Mười phần có chín phần không thích hợp. Mặc kệ hắn đến cùng là cái gì, nếu phá diệt quân vương cùng âm dương quân vương xem làm chủ, cũng nhất định phải đem nó diệt trừ, miễn cho là mối họa. Hư vô lão nhân lực lượng chưa rút đi, còn có thể duy trì một đoạn thời gian, cho nên hắn muốn thừa dịp lực lượng còn tại công phu, đem hết thể thai họa ngầm đều bài trừ rơi. Coi như không cách nào đem nó diệt trừ, cũng muốn đem hắn cùng cái này hai đại quân vương cùng một chỗ phong ấn. Hư vô lão nhân nói làm liền làm, trong tay trúc động dẫn đầu bay về phía Diệp Thanh Vân. Làm cản. Phá diệt quân vương cùng âm dương quân vương đồng thời giận dữ. Chính mình hai người còn chưa tới tìm ngươi đây, ngươi lão già này lại dám chủ động tới trêu chọc. Phá diệt quân vương cùng âm dương quân vương đồng loạt ra tay, chuẩn bị đại chiến hư vô lão nhân. Mà Diệp Thanh Vân lại tựa hồ như nhìn ra hư vô lão nhân ý đồ, trên mặt lộ ra một vòng thì ra là thế thần sắc. Có một số việc cũng nên đi xem một chút xem rõ ràng. Diệp Thanh Vân không còn lưu lại nơi đây, tùy ý cái kia hai đại quân vương cùng hư vô lão nhân đi giao chiến. Sau một khắc, chỉ gặp Diệp Thanh Vân bước chân đạp mạnh, trước người nó vậy mà xuất hiện một đạo kẽ nứt. Mà tại đạo này kẽ nứt đằng sau, rõ ràng là một vệt ánh sáng bạc bốn phía, lại không có đầu nguồn càng không có cuối tuế nguyệt trường hạ. Diệp Thanh Vân bước vào trong tuế nguyệt trường hạ, lại không phải là muốn đi ngược dòng nước, ngược lại là thuận tuế nguyệt trường hạ xuống, đi hướng tương lai. Thiên Ương cổ vực, một tòa hoàn thành lại khổng lồ hoàn vũ thế giới. Hôm nay Ương cổ vực là từ thanh đồng trong cửa điện bay ra ngoài, thuộc về cái trước trụ nguyên liền tồn tại hoàn vũ thế giới. Chu cổ tuế nguyệt hết thảy, tính cả vĩnh hằng thần đỉnh cùng một chỗ bị phong nhập thanh đồng trong cửa điện, hôm nay Ương cổ vực chính là một cái trong số đó. Bây giờ tái hiện tại hư vô chi giới, lại thiên ương cổ vực nội rất nhiều trụ cổ sinh linh vẫn tồn tại như cũ. Nhưng thiên ương cổ vực trở lại hư vô chi giới sau, cũng không hưởng thụ được bao lâu bình tĩnh, một đầu khách không mời mà đến xâm nhập, để thiên ương cổ vực bên trong rất nhiều trụ cổ sinh linh sức đầu mẹ chán. Vu Hầu ngay tại thiên ương cổ vực bên trong một chỗ thiên địa bên trong, dương đính thiên bốn vó tung bay, đạp trên gió cùng lửa, tại các nơi mạnh mẽ đâm tới. Rất nhiều trụ cổ sinh linh tới giao phòng, kết quả quả thực là ngăn không được dương đính thiên, bị nó đụng ngã lăn rất nhiều trụ cổ sinh linh. Còn bắt đi một viên trứng màu vàng. Viên này trứng màu vàng kích cỡ thật lớn, Dương Đính Thiên hiện hóa ra kỳ lân bản thể, cũng còn muốn đem trứng gánh tại trên lưng của mình mới có thể mang đi. Cái này quả trứng lớn màu vàng nóng bên trong có mạnh mẽ mênh mông tiếng tim đập, mỗi một lần nhảy lên đều như là có sấm rền tại cự đàn bên trong quanh quẩn, tựa như là tại dựng dục cái gì ghê gớm sinh linh. Dương Đính Thiên là ngẫu nhiên tại một chỗ địa huyệt chỗ sâu phát hiện viên này quả trứng lớn màu vàng nóng, lúc đó đã cảm thấy cái này quả trứng lớn màu vàng nóng khí tức làm nó rất là dễ chịu, nhất thời cao hứng liền đem cái này quả trứng lớn màu vàng nóng cho bắt đi. Mà nó lớn như thế lắc xếp đặt cử động, tự nhiên là đưa tới rất nhiều trụ cổ sinh linh chú ý, đối với Dương Đính Thiên bao vây chặt đánh. Bản đại gia vô địch thiên hạ, các ngươi những này tiểu ma cả đông cũng liền sẽ chỉ nhiều người khi dễ ít người. Không có bản lãnh gia hỏa mới ưa thích quần đầu. Các loại bản đại gia diêu nhân thời điểm, các ngươi liền biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Dương Đính Thiên mặc dù bị đánh đến có chút chật vật, nhưng ngoài miệng thủy chung là không rơi vào thế hạ phong. Vung xuống thánh đoán, thứ không biết chết sống, dám nhúng chàm thánh đoán, đáng giận. Thánh đoán nếu có sơ suất, chắc chắn ngươi nghiền xương thành tro. Truy sát Dương Đính Thiên trụ cổ sinh linh bọn họ mỗi một cái đều là phẫn nộ không chịu nổi, hận không thể đem Dương Đính Thiên tháo thành tám khối. Nhưng bọn hắn cũng không dám ép thật chặt, sợ Dương Đính Thiên làm ra cái gì chó cùng dứt dậu sự tình. Lo lắng hơn Dương Đính Thiên trên thân khiêng viên kia quả trứng lớn màu vàng nóng sẽ có sơ suất. Những này trụ cổ sinh linh bọn họ trong lòng đều cực kỳ nghi hoặc. Vì sao thánh đoán sẽ bị cái này từ bên ngoài đến sinh linh tìm tới? Đây chính là bọn hắn thiên ương cổ vực trọng yếu nhất đồ vật, quan hệ thiên ương cổ vực tương lai. Như thế thánh vật là tất cả thiên ương cổ vực sinh linh đều nhất định muốn bảo vệ. Không nghĩ tới bây giờ lại rơi vào Dương Đính Thiên trong tay. Cũng bởi vì sợ thương tới thánh đoán, những này trụ cổ sinh linh bọn họ mới cầm Dương Đính Thiên không có cách nào, chỉ có thể để hắn ở giữa thiên địa tới lui tung hành. Nếu là không có thánh đoán, những này trụ cổ sinh linh đã sớm đối với Dương Đính Thiên hạ tử thủ, sẽ còn dễ dàng tha thứ nó đến bây giờ. Năm đó ta thiên ương cổ vực bị đánh nhập trong phong ấn, dẫn đến thánh đoán thức tỉnh thất bại, bây giờ thánh đoán muốn một lần nữa thức tỉnh, tuyệt đối không thể để cho gia hỏa này hỏng đại sự. Truy sát Dương Đính Thiên rất nhiều trụ cổ sinh linh bên trong, một cái cầm trong tay song kiếm nữ tử thanh lãnh nghiêm nghị quát: chúng ta tất yếu đón về thiên ương cổ hoàng mới có thể để cho ta thiên ương cổ vực thoát khỏi vĩnh hằng thần đỉnh công chế. Chương 2731 GG không ổn mạo hiểm. Chương 2731 GG không ổn mạo hiểm. Mẹ nó, cái này phân màu vàng trứng làm sao càng ngày càng nặng, phải mệnh chết bản đại gia. Dương Đính Thiên khiêng cái kia quả trứng lớn màu vàng nóng ngay từ đầu trả lại đi như gió, không bị ảnh hưởng chút nào. Có thể khiêng, Dương Đính Thiên đã cảm thấy cái này quả trứng lớn màu vàng nóng càng ngày càng nặng. tựa như là có một ngọn núi ở trên người. Lúc trước Dương Đính Thiên cùng với những cái khác tứ đại thánh thú có thể liên thủ nâng lên một tòa hoàn vũ thế giới, bây giờ lại bị cái này quả trứng lớn màu vàng nóng ép tới thở hổn hển. Đủ để thấy cái này quả trứng lớn màu vàng nóng phân lượng là bực nào kinh người. Ong ong ong, từng đợt vù vù âm thanh từ quả trứng lớn màu vàng nóng bên trong truyền ra, chấn động đến Dương Đính Thiên toàn bộ thân thể đều đi theo run lên. Đây là một viên biết mẹ trứng. Dương Đính Thiên trực tiếp dùng móng gõ gõ cái này quả trứng lớn màu vàng nóng, tựa hồ là muốn cho nó an tĩnh một chút. Mà những cái kia truy sát Dương Đính Thiên trụ cổ sinh linh bọn họ, nhìn thấy Dương Đính Thiên bực này cử động, mỗi một cái đều là dọa đến hít vào khí lạnh. Sợ Dương Đính Thiên cái này không nặng không nhẹ hai lần sẽ để cho thánh đoán nhận tổn hại. Bất quá còn tốt, cái kia thánh đoán so trong tưởng tượng phải cứng rắn rất nhiều, cũng không có dễ dàng như vậy liền bị Dương Đính Thiên gõ hỏng. Mà lại Dương Đính Thiên gõ cái này hai lần, cái kia thánh đoán cũng lập tức an tĩnh lại. Đừng có gấp, các loại bản đại gia tìm tới một nơi tốt, liền đem ngươi từ giữa đầu ấp ra đến. Chán, bản đại gia ngược lại là không có ấp trứng, bất quá ngươi yên tâm, ta nhận biết một cái gà trống lớn, để nó giúp đỡ ấp trứng là được rồi. Ngươi đến cùng là cái quái gì? Lớn như vậy trứng, may mắn cùng bản đại gia hữu duyên, về sau mặc kệ ngươi là thứ gì, bản đại gia đều sẽ thu ngươi làm tiểu đệ. Dương Đính Thiên tự mình đối với cái kia quả trứng lớn màu vàng nóng nói chuyện, tựa hồ Dương Đính Thiên có thể cùng cái kia quả trứng lớn màu vàng nóng đổ vật bên trong câu thông. Cùng lúc đó, từng kia màu vàng nhạt khí tức từ cái này quả trứng lớn màu vàng nóng mặt ngoài tràn ngập ra, đồng thời hướng về bốn phía phát tán, tựa hồ là đang tìm kiếm lấy cái gì. Ngay tại trong lúc lơ đãng này, những này màu vàng nhạt khí tức chạm tới Dương Đính Thiên thân thể, sau đó liền nhao nhao tràn vào Dương Đính Thiên thể nội. Đối với cái này, Dương Đính Thiên cũng không có cảm giác gì. Nó chỉ cảm thấy cái này quả trứng lớn màu vàng nóng không có vừa rồi trầm trọng như vậy, tựa hồ biến nhẹ một chút. Xem ra mới vừa rồi là ảo giác, bản đại gia lực lượng vẫn như cũ còn tại, điểm ấy phân lượng căn bản không tính là cái gì. Dương Đính Thiên cũng không cảm thấy là cái này quả trứng lớn màu vàng nóng biến nhẹ, chỉ cho rằng là chính mình vừa rồi không có dùng lực. Hiện tại một dùng lực, cái này quả trứng lớn màu vàng nóng liền không có nặng như vậy. Ngăn lại nó. Lại tại giờ phút này, cái kia cầm trong tay song kiếm nữ tử thanh lãnh đã mang theo một nhóm lớn trụ cổ sinh linh vọt tới Dương Đính Thiên phía trước. Song kiếm trong lúc huy động, đạo đạo kiếm khí màu xanh gào thét mà tới, sắc bén bức người, đủ để phá toái hư không. Chỉ là chiêu này, cũng đủ để nhìn ra cái này nữ tử thanh lãnh thực lực phi phàm, nó kiếm khí chi uy đã đạt đến bình thường sinh linh không thể với tới cấp độ. Dương Đính Thiên tự nhiên là không hề sợ hãi, đầu hướng lên trực tiếp liền dùng đỉnh đầu đi lên, cầm đầu đi đón, hoàn toàn như trước đây đơn giản thô bạo phương thức. Ầm ầm, lưỡng đạo phái nhưng kiếm khí chém vào Dương Đính Thiên trên đầu, lúc này liền là lưu lại hai đạo vết máu, xương sọ đều ẩn ẩn có thể thấy được. Ai u ngoại tảo, Dương Đính Thiên quát to một tiếng, đầu đã bắt đầu như suối phun một dạng phun huyết. Ngươi nương môn này có chút lợi hại a, thế mà cho bản đại gia u đầu sức chán. Nữ tử thanh lãnh nhìn hầm hầm Dương Đính Thiên, nhanh chóng buông xuống thánh đoán. Cái gì chứng? Dương Đính Thiên một mặt mở miệng. Nữ tử thanh lãnh cũng căn bản không có muốn cùng Diệp Thanh Vân giải thích gì thứ, trong tay song kiếm vũ động như rồng. Trong chốc lát, trên trời dưới đất đều là kiếm khí, huy sái ở giữa đã là phong bế Dương Đính Thiên hết thể đường đi. Đồng thời mỗi một đạo kiếm khí đều là uy lực mười phần, một khi Dương Đính Thiên dùng thân thể ngạnh kháng, tất nhiên ngay cả xương cốt đều sẽ bị gọt sạch. Nhìn ta kỳ lần đánh cho quyền. Dương Đính Thiên cũng là chiến ý dâng cao, trong mắt không có nửa điểm vẻ sợ hãi, chỉ có nồng đậm hưng phấn. Nó sở trường nhất kỳ lần đánh cho quyền thi triển đi ra, đột nhiên gặp vô số cái móng dê gào thét mà ra, ngăn cản từ bốn phương tám hướng mà đến vô số kiếm khí. Trong lúc nhất thời, kiếm khí cùng móng dê không ngừng va chạm. Ầm 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 ầm. Mỗi một lần va chạm đều sẽ bộc phát ra kinh thiên động địa uy lực, một chút thực lực yếu kém trụ cổ sinh linh lúc này bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Nhưng rất nhanh, Dương Đính Thiên liền phát hiện chính mình giống như không ngăn được. Cái này nữ tử thanh lãnh thực lực phi thường cường hãn, nàng chỗ thi triển ra kiếm khí uy lực đủ để ngăn chặn Dương Đính Thiên kỳ lần đánh chó quyền. Dùng cái này nữ thực lực, đặt ở Cửu Thiên thập địa đều coi là hàng thứ nhất tồn tại. Diệp Thanh Vân thập đại đệ tử bên trong, chỉ có Hiên Viên có thể miễn cưỡng so sánh cùng nhau. Dù sao cũng là trụ cổ sinh linh, mà lại là hôm nay gương cổ vực bên trong cường giả đỉnh cao, người mang cổ linh chân nguyên, càng có cổ lão dị bảo nơi tay. Liền xem như đơn đả độc đấu, Dương Đính Thiên cũng không phải cái này nữ tử thanh lãnh đối thủ. Chớ nói chi là nơi này là thiên ương cổ vực, còn có rất nhiều trụ cổ sinh linh tương trợ cái này nữ tử thanh lãnh. Dương Đính Thiên có thể nói là dê vào miệng quặng, muốn chạy trốn đã thành hy vọng xa vời. Nhưng đối với Dương Đính Thiên mà nói, trốn chữ này mà nó rõ ràng là học không được. Tại nó trong nhận thức biết, căn bản cũng không có trốn chuyện như thế, chỉ có chiến đấu thoải mái. Mặc dù đã cảm nhận được cái kia nữ tử thanh lãnh thực lực kinh khủng, Dương Đính Thiên hay là ngao ngao kêu xuống tới. Âm Dương Đại Đạo chi lực thi triển đi ra, Dương Đính Thiên lấy một hóa năm, đồng thời vận chuyển Âm Dương Ngũ Hành chi lực. Nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Âm Dương Quân Vương lực lượng. Cái kia nữ tử thanh lãnh có chút kinh ngạc, nhưng xuất thủ vẫn như cũ không có chút nào đình trệ, song kiếm trong lúc huy động, cổ linh chân nguyên quét sạch tứ phương, tùy tiện liền phá giải Dương Đính Thiên Âm Dương Đại Đạo chi lực. Dương Đính Thiên lại ngược lại thi triển vừa mới lĩnh ngộ không lâu Hỗn Độn Đại Đạo chi lực, nhưng nó căn bản liền không thế nào biết dùng, hoàn toàn là nương tựa theo bản năng đang thôi động. Kết quả chính là bị cái kia nữ tử thanh lãnh một kiếm chém ra Hỗn Độn Đại Đạo chi lực, đem ẩn thân trong đó Dương Đính Thiên bản thể ép ra ngoài, vung xuống thánh đoán. Cho dù là hoàn toàn chế trụ Dương Đính Thiên, nữ tử thanh lãnh nhưng như cũng là có chỗ giữ lại, cũng không có toàn lực xuất thủ. Bởi vì nàng lo lắng sẽ làm bị thương Dương Đính Thiên trên lưng quả trứng lớn màu vàng nóng, cho nên vẫn luôn vô cùng cẩn thận. Xuất thủ phân tốc cực kỳ đúng chỗ. Nếu là vừa lên đến nàng liền toàn lực xuất thủ, Dương Đỉnh Thiên đã sớm bị nàng chặt thành tê tay đầu dê. Thấy mẹ ngươi chứng. Dương Đỉnh Thiên bị đánh tức giận, không có kết cấu gì liền hướng phía nữ tử thanh lãnh đánh tới. Thấy vậy một màn, chu vi chắn Dương Đỉnh Thiên trụ cổ sinh linh đều là lộ ra vẻ khinh miệt. Gia hỏa này đã vô kế khả thi, sẽ chỉ mạnh mẽ đâm tới, ngu không ai bằng. Nhưng nó tựa hồ có Âm Dương Quân Vương cùng Hỗn Độn Quân Vương lực lượng, đây cũng là có chút làm cho người để ý. Hừ, đơn giản là bị hai đại quân vương ban cho qua lực lượng thôi. Ngay tại tất cả trụ cổ sinh linh đều coi là Dương Đỉnh Thiên đã vô kế khả thi thời điểm, không tưởng tượng được biến hóa vậy mà xuất hiện ở Dương Đỉnh Thiên trên thân. Nó quanh thân nổi lên cùng cái kia quả trứng lớn màu vàng nóng cực kỳ tương tự khí tức, càng ẩn ẩn có kim mang hiện hiện. Giờ khắc này, cái kia quả trứng lớn màu vàng nóng nghiễm nhiên là cùng Dương Đỉnh Thiên sinh ra cộng minh. Cả hai tiếng tim đập đều tại thời khắc này đồng bộ. Cái này nguyên bản còn muốn xuất thủ nữ tử thanh lãnh bỗng nhiên thất sắc, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Thiên Ương Cổ Hoàng lực lượng, tại sao lại xuất hiện tại đầu này sinh linh thể nội? Chẳng lẽ lại Thiên Ương Cổ Hoàng muốn nhờ thân thể của nó trùng sinh sao? Chương 2732 bị đoạt xá. Chương 2732 bị đoạt xá. Có sơ hở. Dương Đỉnh Thiên lập tức bắt lấy cái kia nữ tử thanh lãnh thất thần trong nháy mắt, phát động nó hung manh thế công. Nhìn bản đại gia kỳ lân trong đảo. Dương Đỉnh Thiên trong nháy mắt hóa thân ngàn vạn, nó bản thể ẩn tàng trong đó, trong nháy mắt liền bọt tới nữ tử thanh lãnh phụ cận. Ta trộm. Móng dê từ dưới lên trên, lôi cuốn lấy có thể làm thiên địa phá toái lực lượng kinh khủng, trực tiếp đá hướng về phía nữ tử thanh lãnh cái nào đó cấm khu. Nữ tử thanh lãnh hoa dung thất sắc. Cái này đáng chết dê, ngôn ngữ thô tục thì cũng thôi đi, thủ đoạn vậy mà cũng như vậy hèn mọn. Sao có thể hướng nơi này chào hỏi đâu? Cái này một móng xuống dưới, không được đau trước 2-3 ngày a. Nữ tử thanh lãnh thân hình lập tức lui lại, đây cũng là nàng lần thứ nhất chủ động tránh đi Dương Đỉnh Thiên thế công. Nhưng lui lại đồng thời, nữ tử thanh lãnh quanh thân vô số kiếm mang hiện lên mà ra, như là vô biên kiếm hải. Phốc 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 phốc. Chỉ ở trong khoảnh khắc, Dương Đỉnh Thiên tất cả phân thân đều bị chém giết, chỉ còn lại Dương Đỉnh Thiên bản thể khiêng cái kia quả trứng lớn màu vàng nóng, đã là đụng ngã lăn một đám trụ cổ sinh linh, hướng nơi xa chạy trốn. Quả nhiên là khó chơi. Nữ tử thanh lãnh sắc mặt khó coi, nhưng lại chưa tiếp tục đuổi, ngược lại là tại mi tâm một chút. Ông, một vòng ngọc quang tuôn hướng chân trời, lập tức hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán xem ra. Thiên kiếm phong giới, ngọc quang trong nháy mắt bao phủ giữa toàn bộ thiên địa, vô số kiếm ảnh xoay quanh tại ngọc quang bên trong, tạo thành một đạo ngăn cách thiên địa kết giới khổng lồ. Phanh. Dương Đỉnh Thiên vừa định xông ra vùng thiên địa này, kết quả một đầu liền đâm vào cái kia ngọc quang trên kiếm mạc, lập tức liền chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Mẹ nó. Dương Đỉnh Thiên nghiến răng nghiến lợi. Bản đại gia không muốn cùng các ngươi chấp nhận, không nghĩ tới các ngươi lại đuổi theo không thả, vậy bản đại gia nhất định để các ngươi biết cái gì gọi là vô địch thiên hạ. Vâng. Dương Đỉnh Thiên bật hết hỏa lực, ngày xưa bị kinh phong chiến pháp tái xuất giang hồ. Không có chương pháp, không có dự dỡ, càng không sợ sinh tử. Làm liền xong rồi. Nó lại lần nữa xông vào một đoàn trụ cổ sinh linh bên trong. Mà nơi đây trụ cổ sinh linh bọn họ cũng không dám cùng Dương Đỉnh Thiên cứng đối cứng, sợ cái kia thánh đoán sẽ bị bọn hắn gây thương tích. Dương Đỉnh Thiên tả xung nhũ đột, mỗi một lần vừa xông ra trụ cổ sinh linh bọn họ vây quanh, liền sẽ lại lần nữa bị vây đứng lên. Phản phất là đang cố ý tiêu hao Dương Đỉnh Thiên lực lượng. Có thể Dương Đỉnh Thiên dù sao cũng là Dương Đỉnh Thiên. Gia hỏa này một thân sức lực, phản phất là dùng không hết một dạng. Căn bản cũng không sợ tiêu hao như thế, ngược lại là càng đánh càng khởi kỉnh. Đồng thời, cái kia quả trứng lớn màu vàng nóng bên trong tràn ngập ra khí tức, còn tại quần quần không dứt tiến vào Dương Đỉnh Thiên thể nội. Thời gian dần trôi qua, Dương Đỉnh Thiên nhìn đã là cùng cái kia quả trứng lớn màu vàng nóng một cái nhan sắc. Một cỗ không thuộc về Dương Đỉnh Thiên lực lượng, cũng đang lặng lẽ chiếm cứ lấy Dương Đỉnh Thiên thân thể. Nhưng trí tuệ Dương Đỉnh Thiên hiển nhiên là không có phát giác được điểm này. Nó chỉ cảm thấy chính mình càng đánh càng hăng, toàn thân trên dưới lực lượng xoạt 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 liền hướng bên ngoài bốc lên. Ha 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 ha. Bản đại gia tiềm lực vô hạn, các ngươi càng nhiều người bản đại gia liền càng mạnh. Dương Đỉnh Thiên hưng phấn quát to lên, còn tưởng rằng là kích phát tiềm năng của mình, thực lực trong chiến đấu tăng lên. Chỉ có nữ tử thanh lãnh đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Nàng giờ phút này cũng không xuất thủ, mà là để mặt khác trụ cổ sinh linh đang không ngừng dây dưa Dương Đỉnh Thiên, cũng không có thể để cho lâm vào tử địa, cũng làm cho nó không cách nào chạy trốn. Cứ như vậy một mực tại đám người dưới vây công ra sức tác chiến. Xem ra thật sự là như vậy. Nữ tử thanh lãnh đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Dương Đỉnh Thiên trên lưng khiên quả trứng lớn màu vàng nóng. Thiên Ương Cổ Hoàng muốn nhờ đầu này sinh linh tái hiện tại thế, khó trách thánh đoán sẽ bị gia hỏa này đạt được. Đây hết thảy đều là đã được quyết định từ lâu. Siêu 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 siêu. Lại có bốn bóng người từ các nơi thiên địa mà đến, đứng ở nữ tử thanh lãnh bên cạnh. Bốn người này khí tức cùng nữ tử thanh lãnh tương đương, chính là cùng một cấp độ trụ cổ cường giả, cũng đều là hôm nay ứng cổ vực bên trong bản thổ sinh linh. Ngọc kiếm làm, tình huống như thế nào? Bốn người tới phụ cận, liền lập tức hỏi thăm nữ tử thanh lãnh, cũng chính là chỗ này vị Ngọc kiếm làm. Chính các ngươi sẽ không nhìn sao? Ngọc kiếm làm đối với bốn người này lại là không có cái gì sắc mặt tốt. Bốn người có chút xấu hổ, cùng nhau hướng phía nơi xa nhìn lại. Khi bọn hắn nhìn thấy Dương Đỉnh Thiên con quả trứng lớn màu vàng nóng tại mạnh mẽ đâm tới lúc, bốn người cùng nhau lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là sinh linh gì? Vì sao chưa từng thấy qua? Thánh đoán như thế nào lại đến trên người hắn? Trong bốn người, hung tráng nhất đại hán mặt đen buồn bực thanh âm nói ra. Cái này đại hán mặt đen trong tay nắm một thanh thô to trường thương màu bạc, liền cùng xà nhà cây cột giống như. Ngọc kiếm làm, ngươi vì sao không xuất thủ đoạt lấy thánh đoán? Một cái khác thân hình thấp bé lao giả áo tím nhíu mày không thôi, ở trong tay của hắn nắm một thanh xích hồng luân đao. Thánh đoán lực lượng đang chủ động tiến vào sinh linh kia thể nội, đây là thiên ương cổ hoàng đại nhân muốn nhờ đầu này sinh linh thân thể chủ sinh. Ngọc Kiếm làm từ tốn nói.
Cái gì?
Nghe nói như thế, bốn người khác lại lần nữa chấn kinh. Thiên ương cổ hoàng lại để cho mượn nhờ đầu này sinh linh thân thể chủ sinh. Cái này nghe cũng có chút không hợp thói thường. Có thể nhìn kỹ xuống, bốn người cũng đều nhìn ra manh khỏe. Mặc dù còn không thể xác định, nhưng thánh đoán lực lượng quả thật là khi tiến vào sinh linh kia thể nội. Đầu này sinh linh thân thể rất mạnh, đồng thời tựa hồ còn chiếm được hỗn độn quân vương cùng âm dương quân vương lực lượng. Có lẽ thiên ương cổ hoàng đại nhân chính là nhìn vào một điểm này, muốn lấy được đầu này sinh linh thân thể. Bốn người đều là nhẹ gật đầu. Cảm thấy Ngọc Kiếm làm nói rất có lý. Lúc này, Dương Đính Thiên còn không có ngã xuống, nó tựa như là chiến không ngã tiểu cường, ngoan cường tại một đoạn trụ cổ sinh linh bên trong triển hiện lực lượng của mình. Kỳ lân 18 thức bị nó thay nhau thi triển không biết bao nhiêu lần, lực lượng trong cơ thể vẫn như cũ cường thịnh. Thân thể không cảm thấy mỏi mệt, nhưng Dương Đính Thiên lại cảm thấy mình đầu có chút hỗn loạn. Liên cung trọng phạm khôn giống như. Chuyện gì xảy ra? Bản đại gia tinh lực vô hạn, không thể lại ở thời điểm này mệt dã rời nha. Dương Đính Thiên trực tiếp cho mình một cái tát mạnh, tựa hồ tinh thần một chút, tiếp tục phân chiến. Nhưng rất nhanh, cái kia cố hỗn loạn cảm giác lại tới, mà lại càng thêm mãnh liệt, thân thể cũng theo đó bắt đầu trở nên chỉ độn trở nên nặng nề. Nhanh, ý thức của hắn bắt đầu mơ hồ, tiếp tục bức bách hắn. Dương Đính Thiên mọi cử động bị Ngọc Kiếm làm nhìn ở trong mắt, nàng lập tức mở miệng hô to, làm cho chủ cổ sinh linh bọn họ tiếp tục gấp rút vây công. Chủ cổ sinh linh bọn họ không có chút nào buông lỏng, đem Dương Đính Thiên đoàn đoàn vây khốn, chúng điệp thế công làm cho Dương Đính Thiên đáp ứng không xuể. A a a. Dương Đính Thiên đã là thần trí không rõ, lung tung ứng phó đánh tới thế công, kết quả lại là bị liên tiếp trọng thương. Nếu không có Dương Đính Thiên thể phách sát thực cường hãn, không phải vậy tại bực này vây công phía dưới thân thể cũng sẽ phá toái tan rã. Dương Đính Thiên rốt cục gánh không được, trực tiếp đem trên lưng màu vàng thánh loan cho hất ra. Nhưng không ngờ, cái kia màu vàng thánh loan ngược lại là chủ động bay tới, dính tại Dương Đính Thiên trên thân, đồng thời từng đợt kim mang cường ngạnh xông vào Dương Đính Thiên bên trong, cho đến cuối cùng một tia kim quang tràn vào. Màu vàng thánh loan quang mang hoàn toàn mở đi, từng vết nước cấp tốc hiện trên đó. Mà Dương Đính Thiên hai mắt cũng nhắm lại, thân thể hướng phía dưới rơi xuống. Ngọc Kiếm làm các loại năm người cùng nhau nhìn qua hạ xuống Dương Đính Thiên, trên mặt đều là có chờ mong cùng vẻ khẩn trương. Ngay tại Dương Đính Thiên thân thể sắp rơi xuống đất một khắc này, con mắt của nó mở ra. Bành! Khí tức kinh khủng trong nháy mắt bộc phát ra, đã không phải Dương Đính Thiên bản thân khí tức. Đồng thời, ánh mắt của nó cũng biến thành cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, không còn lúc trước cơ trí, đơn giản tựa như là bị đoạt xá một dạng. Chương 2733 Thiên Ương Cổ Hoàng, chương 2733 Thiên Ương Cổ Hoàng. Khi Dương Đính Thiên lại lần nữa mở mắt một khắc này, thâm trầm mà mênh mông khí tức cổ lão chỉ một thoáng tràn ngập giữa toàn bộ thiên địa, đồng thời trực tiếp tan rã Ngọc Kiếm làm chỗ bố trí cái giới. Cố khí tức này xông ra vùng thiên địa này, đã là tràn ngập đến thiên ương cổ vực bên trong các nơi khác thiên địa, khiến cho thiên địa khác bên trong trụ cổ sinh linh cùng nhau có cảm giác. Đây là cổ hoàng đại nhân khí tức, chẳng lẽ cổ hoàng đại nhân đã thức tỉnh sao? Quá tốt rồi, ta thiên ương cổ vực hoàng rốt cục trở về. Đi, chúng ta cũng nhanh chóng đi bái kiến cổ hoàng đại nhân. Trong lúc nhất thời, thiên ương cổ vực các nơi trụ cổ sinh linh đều tại hướng về vùng thiên địa này mà đến. Mà ở chỗ này, rất nhiều trụ cổ sinh linh cùng Ngọc Kiếm làm năm người đều tại nhìn Dương Đính Thiên. Chuẩn xác mà nói, là tại nhìn tại Dương Đính Thiên thể nội thức tỉnh thiên ương cổ hoàng. Nhưng bọn hắn giờ phút này vẫn như cũ không dám hoàn toàn xác định, cái kia mở mắt đến cùng là Dương Đính Thiên hay là thiên ương cổ hoàng. Bởi vậy không có tùy tiện tới gần, đều ở phía xa quan sát. Thân thể này ngược lại là so bản hoàng dự liệu càng thêm cường đại. Cho đến Dương Đính Thiên phát ra một đạo hùng hậu thanh âm nam tử, đám người lúc này mới yên lòng lại. Đây là thiên ương cổ hoàng, đã thành công thức tỉnh. Ngọc Kiếm làm năm người cấp tốc đi tới thiên ương cổ hoàng trước mặt, cùng nhau hạ bái hành lễ. Cung nên cổ hoàng đại nhân trở về. Thiên ương cổ hoàng nhìn về phía Ngọc Kiếm làm năm người, trong mắt có vẻ vui mừng. Bản hoàng ái tướng, để cho các ngươi đợi lâu. Ngọc Kiếm làm năm người đều là trong mắt chứa nhiệt lệ, bọn hắn đúng là phải đợi quá lâu. Thậm chí một lần đều cảm thấy mình bọn người muốn không chịu được nổi. Tại cái kia bạn ác vĩnh hằng thần đỉnh quật khởi trước đó, thiên ương cổ vực không chỉ là một phương hoàn vũ thế giới, cũng là trụ cổ tuế nguyệt đỉnh tiêm thế lực một trong. Nói cách khác, thiên ương cổ vực tồn tại tuế nguyệt còn phải sớm hơn tại vĩnh hằng thần đỉnh. Mà thiên ương cổ vực người mạnh nhất cũng chính là thiên ương cổ hoàng, là từ trên thiên ương cổ vực vô số cường giả bên trong chỗ hết tài năng, lấy tuyệt cường thực lực chấp trưởng thiên ương cổ vực 5 tháng dài đằng đẵng. Ở trên thiên ương cổ hoàng che chở phía dưới, nguyên bản cũng không tính quá mạnh thiên ương cổ vực mới dần dần trở thành trụ cổ tuế nguyệt đứng đầu nhất thế lực một trong. Bởi vậy thiên ương cổ vực các sinh linh đều nhìn thiên ương cổ hoàng 10 phần kính yêu. Ngọc Kiếm khiến cho bọn hắn 5 người, chính là thiên ương cổ hoàng ngày xưa dưới trướng chiến tướng, đi theo thiên ương cổ hoàng chinh chiến hư vô chi giới, cho đến vị thần chủ kia hành không quật khởi, thành lập vĩnh hằng thần đỉnh, sáng tạo ra thập đại quân vương, bắt đầu quét sạch toàn bộ hư vô chi giới. Thiên ương cổ vực tự nhiên cũng là vĩnh hằng thần đỉnh chinh phạt mục tiêu một trong. Một trận đại chiến như vậy bùng phát, thiên ương cổ hoàng mang theo thiên ương cổ vực vô số cường giả lên chiến vĩnh hằng thần đỉnh. Kết quả tự nhiên là thiên ương cổ vực bại. Thiên ương cổ hoàng vẫn lạc, nhưng ở thiên ương cổ hoàng trước khi vẫn lạc, cũng giết chết thập đại quân vương bên trong một vị quân vương, đồng thời chỉ trệ vĩnh hằng thần đỉnh chinh phục hư vô chi giới bước chân. Bất quá thiên ương cổ hoàng mặc dù vẫn lạc, nhưng hắn tại trước khi vẫn lạc sớm có an bài, một khi chính mình bại vong, thiên ương cổ vực liền trực tiếp đầu hàng vĩnh hằng thần đỉnh, không cần ngoan cố chống lại đến cùng. Mà lại, thiên ương cổ hoàng cũng không phải là chân chính triệt để chết đi, hắn có một loại không chết bí pháp, tại thân thể, hồn phách đều vẫn diệt đằng sau, vẫn như cũ có thể từ trên thiên ương cổ vực bên trong một lần nữa sinh ra. Sinh tử của hắn là cùng toàn bộ thiên ương cổ vực nối liền cùng một chỗ. Chỉ cần thiên ương cổ vực tồn tại, không ngừng hấp thu hư vô chi giới bên trong lực lượng, thiên ương cổ hoàng liền có thể một lần nữa trở về. Kia cái gọi là thánh đoán, chính là thiên ương cổ hoàng sắp trùng sinh trước đó hình thái. Thánh đoán sẽ ngẫu nhiên xuất hiện ở trên thiên ương cổ vực bất luận cái gì một nơi, sẽ không bị bất luận cái gì thiên ương cổ vực bên trong sinh linh phát hiện. Dương Đính Thiên giá hỏa này xem như đánh bậy đánh bạ phát hiện thánh đoán, nhưng cũng có khả năng là bởi vì Dương Đính Thiên cũng không phải là thiên ương cổ vực bên trong sinh linh, mới có thể phát hiện thánh đoán tồn tại. Thiên ương cổ hoàng kỳ thật đã sớm có thể trùng sinh trở về, chỉ là thiên ương cổ vực năm đó bị cùng một chỗ phong ấn tại thanh đồng cửa điện đằng sau, dẫn đến thiên ương cổ vực không cách nào tiếp tục hấp thu hư vô chi giới lực lượng, bởi vậy làm trễ nải thiên ương cổ hoàng trùng sinh. Cho đến giờ phút này, thiên ương cổ vực một lần nữa về tới hư vô chi giới, nguồn lực lượng này thêm lên mới xem như triệt để khôi phục, đồng thời còn chiếm căn cứ Dương Đính Thiên thân thể, xem như đoạt xá Dương Đính Thiên. Bây giờ là bực nào tình hình? Thiên ương cổ hoàng mở miệng hỏi, đồng thời còn đang không ngừng thích ứng lấy lực lượng của mình. Dù sao cũng là đoạt xá một bộ thân thể mới, không phải mình nguyên bản nhục thân, hay là cần một chút thời gian đến để cho mình hoàn toàn thích ứng. Hiện tại thiên ương cổ hoàng xa xa không có đạt tới năm đó đỉnh phong, nhưng vẫn như cũ có cường hãn khí tức kinh khủng, tại phía xa ngọc kiếm làm năm người phía trên. Mà năm đó thiên ương cổ hoàng là có thể cùng thần chủ chính diện một trận chiến tồn tại, cho dù bại vong cũng là tuy bại nhưng linh. Dù sao nhìn chung toàn bộ hư vô chi giới, có thể cùng thần chủ chính diện một trận chiến cường giả, thật sự là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hồi bẩm cổ hoàng, hiện nay ngay sau đó, ngọc kiếm làm liền đem nàng biết tình hình một năm một mười nói cho thiên ương cổ hoàng, không dám có nửa điểm giấu giếm. Nguyên lai đi qua lâu như vậy, thiên ương cổ hoàng có chút thất thần, hiển nhiên không nghĩ tới chính mình năm đó bại vong cho đến chủ sinh, vậy mà đã qua lâu như vậy. Xa xưa đến năm đó thời đại kia đều đã triệt để tiêu vong. Hư vô lão nhân gia hỏa này đúng là đáng kính nghệ, hắn làm được bản hoàng năm đó không có làm được sự tình. Chỉ tiếc bản hoàng năm đó quá mức cao ngạo, không có nghe từ ý kiến của hắn, tùy tiện cùng cái kia vĩnh hằng thần đỉnh khai chiến, mới có thể rơi vào bại vong hạ trạng. Từ lời nói này cũng có thể thấy được, thiên ương cổ hoàng cùng hư vô lão nhân cũng là nhận biết. Đồng thời hư vô lão nhân đã từng khuyên can hôn khác ương cổ hoàng tranh chiến, nhưng thiên ương cổ hoàng khư khư cố chấp, mới đưa đến chính mình bại vong. Cổ hoàng, phong ấn kia tất nhiên không thể bền bỉ, vĩnh hằng thần đỉnh bên trong hai đại quân vương tựa hồ đã xuất hiện tại hư vô chi giới, chỉ sợ vĩnh hằng thần đỉnh sớm muộn cũng sẽ tái hiện. Thuộc hạ cảm thấy, chúng ta vẫn là phải nhanh chóng chuẩn bị ứng đối mới là. Ngọc kiếm làm cung kính mở miệng. Thiên ương cổ hoàng nhẹ gật đầu. Bản hoàng lực lượng chưa khôi phục, bộ thân thể này phi thường tốt, không có hấp thu luyện hóa bao nhiêu cổ linh chân nguyên, liền có thể đạt tới trình độ như vậy, chỉ cần có đầy đủ cổ linh chân nguyên, liền còn có tăng lên rất nhiều tiềm lực. Như thân thể này triệt để thích ứng bản hoàng lực lượng, có lẽ bản hoàng còn có thể so năm đó tiến thêm một bước. Nghe nói như thế, Ngọc kiếm làm năm người đều là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Không nghĩ tới cổ hoàng đại nhân còn có thể so năm đó tiến thêm một bước. Nếu thật có thể như thế, coi như vĩnh hằng thần đỉnh lại lần nữa giáng lâm, bọn hắn thiên ương cổ vực cũng có thể chống lại. Trừ cái đó ra, bản hoàng ở trong bộ thân thể này cũng nhìn thấy một chút lẻ tẻ ký ức. Thiên ương cổ hoàng trong đôi mắt lộ ra mấy phần vẻ nghi hoặc. Như nó bực này sinh linh mạnh mẽ, lại còn có mấy cái. Ân. Đầu này đại cẩu kim mao lại có càng thêm cường đại lực lượng kinh người. Những sinh linh này đều chưa từng tu luyện qua cổ linh chân nguyên, bọn chúng thể nội còn có tương đối lớn tiềm lực, một khi thích ứng cổ linh chân nguyên, những sinh linh này sẽ càng cường đại. Thiên ương cổ hoàng nhìn về hướng ngọc kiếm làm năm người. Chính mình năm cái ái tướng cố nhiên thực lực cường hãn, nhưng từ Dương Đính Thiên lẻ tẻ trong trí nhớ xem ra, nếu là trong trí nhớ những sinh linh này triệt để thích ứng cổ linh chân nguyên, chỉ sợ sẽ so với chính mình ngũ đại ái tướng càng mạnh. Ta thiên ương cổ vực không có khả năng giống như lúc trước như thế cô quân phân chiến, cái này vài đầu sinh linh lực lượng không thể bỏ qua, nhất định phải mau chóng tìm được. Chương 2734 thành đoàn thăng cấp. Chương 2734 thành đoàn thăng cấp. Hư vô chi giới chỗ sâu nổi trôi một cây mảnh khảnh lông chó. Căn này lông chó cực kỳ không đáng chú ý, cứ như vậy tại hư vô chi giới bên trong chẳng có mục đích phiêu đãng. Mặc dù có trụ cổ sinh linh ở chỗ này lướt qua, cũng căn bản chú ý không đến như thế một cây lông chó. Nhưng căn này lông chó lại là bên trong có cả khuôn. Đại Mao cùng Tuệ Không bọn người tại căn này lông chó bên trong. Bên trong là Đại Mao sáng tạo ra một phương thiên địa, dùng giới tử nạp tu di thần thông đem vùng thiên địa này giấu ở lông chó bên trong. Phương pháp mười phần tinh diệu. Bình thường trụ cổ sinh linh căn bản là khó mà phát giác. Mà tại lông chó này thiên địa bên trong, Đại Mao, Tuệ Không, Hiên Viên bọn người tại khu chiêng gõ trống trong tu luyện. Trước đó bị cổ thần coi trọng sáng tạo Tuệ Không, Nghệ Hoàng, Si Bưu bọn người thường thế trên cơ bản đã khỏi hẳn. Cái này cần nhờ vào bọn hắn bản thân thể phách liền đủ mạnh mẽ, sức khôi phục hết sức kinh người, lại thêm cổ linh chân nguyên đến, hấp thu luyện hóa cổ linh chân nguyên cũng có trợ giúp bọn hắn khôi phục. Thương thế nặng nhất Tuyệt Không, càng là mượn nhờ cổ linh chân nguyên tái tạo chính mình Phật Đà Kim Thân, đồng thời kim thân so với đi qua càng thêm vững chắc, thậm chí đã bắt đầu tạo nên đạo thứ hai Phật Đà Kim Thân. Đây đã là Tây Thiên Cực Lạc bên trong, bất luận một vị nào Phật giả đều không đạt được cảnh giới. Tuệ Không bản thân Phật Đà Kim Thân, là từ đi theo Diệp Thanh Vân bắt đầu, một đường trưởng thành, một đường khổ chiến, một đường đốn ngộ mà đến. Có thể nói, Tuệ Không tạo nên Phật Đà Kim Thân tốc độ đã là từ xưa đến nay Phật môn người thứ nhất. Không có người nào có thể giống hắn nhanh như vậy tạo nên Phật Đà Kim Thân. Hắn Phật Đà Kim Thân, điểm xuất phát liền đã phi thường cao, có thể so sánh tín ngưỡng lực chỗ tạo nên đại đạo thánh thể. Lại thêm bản thân hắn cũng có đại đạo thánh thể, lại thêm Phật Đà Kim Thân, Tuệ Không thể phách kỳ thật đã thắng qua thập đại đệ tử bên trong tuyệt đại đa số người. Mà bây giờ, theo Tuệ Không bắt đầu tiếp xúc đồng thời luyện hóa cổ linh chân nguyên, hắn Phật Đà Kim Thân phía dưới lại bắt đầu xuất hiện đệ nhị trọng kim thân. Đây đối với Tuệ Không mà nói, xem như một lần rất lớn đột phá, để trong cơ thể của hắn một lần nữa tỏa sáng càng nhiều tiềm lực, cũng có càng rộng lớn hơn tiên cảnh. Đồng dạng tỏa sáng tiềm lực tự nhiên không chỉ Tuệ Không một người. Hiên Biên, Nghệ Hoàng, Sibiu, Hình Thiên, Phục Hy cũng đều tại tăng lên thực lực của mình. Cổ Linh Chân Nguyên cho bọn hắn mang đến toàn phương diện tăng thêm. Long Đại, Bá Thiên Hổ, Gà Trống Lớn cùng Dụa Biển Tiên Nhân cũng đều ở chỗ này, bọn hắn lúc đó cùng Dương Đính Thiên cùng đi Hư Vô Thần Điện trong nhà, bắt cổ thần lão cựu hướng trở về trên đường, đụng phải áo bào tím Diệp Thanh Vân. Kết quả tự nhiên là bị áo bào tím Diệp Thanh Vân trọng thương. May mắn Đại Mao kịp thời tìm được bọn chúng mấy cái, miễn cho bọn hắn lưu lạc tại hư vô chi giới bên trong, không phải vậy các loại thanh đồng cửa điện mở ra, những cái kia trụ cổ sinh linh lao ra đằng sau, Long Đại bọn chúng mấy cái tất nhiên là giữ nhiều lành ít. Tứ đại thánh thú bên trong, thuộc về Rùa Biển Tiên Nhân bị đánh đến thảm nhất. Cũng bởi vì gia hỏa này nhất là da dày thịt béo, cho nên tiếp nhận áo bào tím Diệp Thanh Vân sắc bén nhất một trường, trực tiếp đem nó mai rùa đều đánh nát, kém chút tại chỗ qua đời. Cũng may có Cổ Linh Chân Nguyên, tứ đại thánh thú thương thế cũng đều khỏi hẳn không sai biệt lắm. Rùa Biển Tiên Nhân mai rùa cũng một lần nữa dài đi ra, đồng thời tựa hồ so trước đó mai rùa càng thêm dày hơn nặng mấy phần, còn nhiều thêm một chút chưa từng thấy qua hoa văn. Dựa theo Diệp Đại Tiên người tới nói, đó chính là nhiều một chút nghệ thuật vi khuẩn. Mọi người tại Đại Mao dẫn dắt phía dưới đều trốn ở đây lông chó trong tiên địa yên lặng tu luyện, tiếp tục lực lượng của mình. Nhưng mặc kệ là tứ đại thánh thú hay là Tuyệt Không, Hiên Viên bọn người, bọn hắn tăng lên tốc độ cũng không sánh nổi Đại Mao. Hoặc là nói, Đại Mao đối với Cổ Linh Chân Nguyên lĩnh ngộ cùng khống chế, tựa hồ có bẩm sinh thiên phú, phi thường cấp tốc. Đại Mao có thể thi triển nhiều loại trí cao đại đạo, lại có được chính mình sáng tạo ra thí thánh chi lực, hiện nay lại nắm giữ Cổ Linh Chân Nguyên, có thể nói là như hổ thêm cánh. Cho dù thời gian tu luyện còn không tính lâu, nhưng Đại Mao thể nội chỗ tích xúc Cổ Linh Chân Nguyên đã là xa xa ở những người khác phía trên. Tứ đại thánh thú thêm tại một khối Cổ Linh Chân Nguyên, cũng liền mới đến Đại Mao ba thành mà thôi. Đại Mao kỳ thật cũng có chút nghi hoặc, tuy nói nó cũng là lần thứ nhất tiếp xúc Cổ Linh Chân Nguyên, nhưng ở đi theo Diệp Thanh Vân trong 5 tháng dài đằng đẵng, nó kỳ thật từ Diệp Thanh Vân trên thân cảm nhận được qua cùng Cổ Linh Chân Nguyên cực kỳ tương tự khí tức. Dù là Diệp Thanh Vân trước kia chưa bao giờ thi triển qua Cổ Linh Chân Nguyên, cái này có chút không thể tưởng tượng nổi. Theo lý thuyết Diệp Thanh Vân trước đó cũng không có Cổ Linh Chân Nguyên, có thể Đại Mao hồi tưởng lại, tựa hồ Diệp Thanh Vân trên thân sớm đã có Cổ Linh Chân Nguyên khí tức. Có lẽ tại Diệp Thanh Vân trên thân, còn có ngay cả Đại Mao đều không rõ ràng bí ẩn. Nguồn lực lượng này, cùng ta thí thánh chi lực ngược lại là phi thường hòa hợp, có thể có càng nhiều công dụng. Đại Mao thử nghiệm vận chuyển thí thánh chi lực, lập tức xích hồng sắc lực lượng hiện lên mà ra, tại Đại Mao quanh thân xoay quanh. Nơi đây tất cả mọi người cũng cùng nhau bừng tỉnh, mặt lộ kinh ngạc nhìn về phía Đại Mao. Bọn hắn đều cảm nhận được Đại Mao nguồn lực lượng này cường hãn, nhao nhao động dung không thôi. A Di Đà Phật, Đại Mao tiền bối thực lực lại tinh tiến. Tuệ Không chắp tay trước ngực, một mặt trấn định nói ra. Hắn cũng không làm sao kinh ngạc, bởi vì tại Tuệ Không xem ra, Đại Mao có thể có như thế tăng lên là chuyện đương nhiên. Long Đại, Bá Thiên Hổ liếc nhau một cái, đều là đối với Đại Mao thực lực cảm thấy kính nể. Đồng thời cũng không khỏi nhớ tới Dương Đính Thiên gia hỏa này. Nếu là Dương Đính Thiên kẻ lỗ mãng này còn ở lại chỗ này để lời nói, nhìn thấy Đại Mao tăng lên kinh người như vậy, tất nhiên sẽ kích động muốn cùng Đại Mao phân cao thấp. Đương nhiên kết quả cũng là ai cũng có thể ngờ tới. Dù sao Dương Đính Thiên đã là bị Đại Mao đánh qua rất nhiều lần, nhưng thủy chung không có đem gia hỏa này đánh phục. Cũng không biết Dương Đính Thiên gia hỏa này hiện tại thế nào. Bá Thiên Hổ có chút lo lắng nói ra. Nó hẳn là còn sống. Long Đại đạm đạm nói ra. Không sai. Tuệ Không mặt mỉm cười, một bộ sớm đã nhìn thấu hết thể dáng vẻ. Dương Đính Thiên thí chủ mặc dù làm việc lỗ mãng, nhưng nó khí vận luôn luôn không sai, phúc lớn mạng lớn. Mặc dù gặp được một chút nguy nan, nhưng luôn có thể gặp dự hóa lành. Lời còn chưa dứt, toàn bộ thiên địa đột nhiên chấn động một cái. Ngay sau đó, chính là liên tiếp mà đến rung động. Đại Mao thần sắc biến đổi, một đôi mắt chó lập tức hiện ra lăng lệ chi sắc. Bị phát hiện. Sau một khắc, Đại Mao thân hình biến mất ngay tại chỗ. Các ngươi đợi ở bên trong không cần đi ra. Biến mất đồng thời, Đại Mao thanh âm cũng quanh quẩn giữa phiến thiên địa này. Cùng lúc đó, Đại Mao thân hình xuất hiện ở hư vô chi giới bên trong, lăng lệ mắt cho hướng phía trước nhìn chăm chú mà đi. Chỉ thấy cây kia ẩn chứa một phương thiên địa lông chó, giờ phút này lại bị một người lấy tay nắm ướt. Người kia cũng đồng dạng nhìn chăm chú lên Đại Mao. Là ngươi? Đại Mao trầm giọng mở miệng, tay chó trong nháy mắt biến thành xích hồng chi sắc, cường hành vô địch khí tức vận sức chờ phát động. Ta cũng không phải là đến cùng ngươi giao chiến. Người nói chuyện thanh âm hùng hậu, nhưng cũng mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng mỏi mệt. Người này chính là Cổ Thần Lão Đại. Chương 2735 yếu ớt một mặt, chương 2735 yếu ớt một mặt, ngay cả hàng gia đều cảm thấy ngoài ý muốn, lại ở chỗ này nhìn thấy lẻ loi một mình Cổ Thần Lão Đại. Hơn nữa nhìn Cổ Thần Lão Đại dáng vẻ, mặc dù khí tức vẫn như cũ như ngày xưa giống như cường thịnh hùng hậu, nhưng thần sắc bên trong mỏi mệt cùng đau thương lại là không cách nào che giấu. Hiển nhiên Cổ Thần Lão Đại là đã trải qua cái gì mới có thể biến thành dạng này. Cổ Thần Lão Đại nắm lướt cây kia lông chó, cũng không có tiến thêm một bước cử động, hắn tựa hồ chỉ là muốn nhìn thấy hàng gia. Ngươi muốn làm cái gì? Hàng gia đương nhiên sẽ không buông xuống cảnh giác, vẫn như cũng là nhe răng trợn mắt nhìn chằm chằm Cổ Thần Lão Đại. Ta muốn gặp ngươi chủ nhân. Cổ Thần Lão Đại nói thẳng ra chính mình ý đồ đến. Chủ nhân của ta. Hàng gia không khỏi khẽ giật mình, trong ánh mắt vẻ ngờ vực càng sâu. Gặp chủ nhân của ta làm cái gì? Còn muốn đánh với hắn một trận sao? Cổ Thần Lão Đại thần sắc phức tạp lắc đầu. Hư Vô Thần Điện đã bị ta hủy đi, ta cùng chủ nhân nhà ngươi cũng không có bất luận cái gì giao chiến cần thiết. Ta tìm hắn là có chuyện muốn nhờ. Có việc muốn nhờ. Đây cũng là càng làm cho Hàng Gia ngoài ý muốn. Đường đường cổ thần đứng đầu, uy chấn hư vô chi giới cổ thần lão đại, thế mà lại đối với mình chủ nhân có việc muốn nhờ. Ngươi nói cho ta biết trước, ngươi muốn cầu chủ nhân nhà ta sự tình gì? Hàng Gia lặng lẽ nói, cũng không trực tiếp lộ ra Diệp Thanh Vân hành tung. Trên thực tế, hiện tại liền ngay cả Hàng Gia cũng không biết Diệp Thanh Vân đi nơi nào. Mà thân là Diệp Thanh Vân trọng yếu nhất cậu, Hàng Gia nếu là muốn tìm đến Diệp Thanh Vân lời nói, cũng sẽ so những người khác càng thêm dễ dàng. Đệ đệ của ta muội muội đều đã chết. Cổ thần lão đại câu nói đầu tiên, liền để Hàng Gia lấy làm kinh hãi. Khá lắm. Chín đại cổ thần, hiện tại cũng chỉ còn lại có cổ thần lão đại một cái. Mặt khác cổ thần đều chết xong. Đoạn thời gian trước Cửu Thiên Thập Điệu bên này còn tại thừa nhận cổ thần mang tới áp lực, liền ngay cả Diệp Thanh Vân cũng không thể không thời khắc tọa trấn hư vô chi giới, đề phòng cổ thần đột kích. Vừa mới qua đi thời gian không bao lâu, cũng chỉ còn lại có một cái cổ thần lão đại. Quả nhiên là thay đổi trong nháy mắt, ai cũng không biết sau một khắc sẽ phát sinh sự tình gì. Ta muốn cầu chủ nhân của ngươi xuất thủ, tiến vào Tuế Nguyệt Trường Hà cứu đệ đệ của ta muội muội. Chỉ thế thôi. Cổ thần lão đại giọng mang thành khẩn nói. Hàng Gia không nói gì. Cổ thần lão đại thấy nó không có phản ứng, còn tưởng rằng Hàng Gia đối với mình vẫn như cũ có chỗ hoài nghi. Chỉ cần có thể cứu trở về đệ đệ của ta muội muội, ta có thể vì ngươi chủ nhân làm bất cứ chuyện gì. Hiện nay, cái này hư vô chi giới bất kỳ vật gì đối với ta đều không có chút ý nghĩa nào. Chỉ có đệ đệ của ta muội muội, bọn hắn đối với ta mà nói là trọng yếu nhất. Nếu như mất đi bọn hắn, ta cũng tiếp tục tồn tại đi xuống ý nghĩa. Cổ thần lão đại tại Hàng Gia trước mặt cởi trần tiếng lòng của mình, cơ hồ là đem chính mình yếu ớt nhất một mặt bạo lộ ra. Hàng Gia nghe đều ngây ngẩn cả người. Đơn giản không thể tin được loại lời này là từ cổ thần lão đại trong miệng nói ra được. Trước đó cổ thần lão đại đó là uy phong bậc nào tám mặt. Vô luận gặp được bất cứ chuyện gì đều có thể trở bộ đứng đối, cho dù là đối mặt Diệp Thanh Vân cũng không rơi vào thế hạ phong. Còn từng đại chiến áo bào tím Diệp Thanh Vân bất phân thắng bại. Thậm chí còn từng tại cổ thần nội chiến tình huống dưới ổn định cục diện, làm cho cổ thần bọn họ một lần nữa trở nên đồng tâm hiệp lực đứng lên. Ở bất luận kẻ nào xem ra, cổ thần lão đại đều là loại kia vô luận tại bất cứ lúc nào đều có thể ngăn cơn sóng dữ ổn định quân tâm tồn tại. Liên như là Diệp Thanh Vân tại Cửu Thiên Thập Địa trong lòng mọi người địa vị một dạng, chỉ cần thấy được Diệp Thanh Vân đến liền sẽ cảm giác ổn. Mà cổ thần lão đại đối với mặt khác cổ thần mà nói, cũng là loại tồn tại này. Chỉ cần có lão đại tọa trấn, liền không có làm khó dễ nan quan. Nhưng trước mắt cổ thần lão đại, hoàn toàn không có gì vãng loại kia trấn áp hết thể khí thế. Chỉ là một cái để ý đệ đệ mình muội muội huynh trưởng, có thể dẫn ta đi gặp chủ nhân của ngươi. Cổ thần lão đại bức thiết nhìn xem Hàng Gia, trong giọng nói đã là mang theo khẩn cầu. Hàng Gia trầm mặc một lát, vừa định nói chuyện, nhưng sau một khắc, Hàng Gia, cổ thần lão đại đều là cảm nhận được cái gì, ánh mắt cùng nhau hướng phía cùng một cái phương hướng nhìn lại. Siêu 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 siêu. Năm đạo âm thanh xé gió từ xa mà đến gần mà đến, tốc độ đã nhanh đến không cách nào hình dung, trước một chút năm bóng người này còn tại nơi xa, sau một khắc đã là đi tới phụ cận. Phản phất trực tiếp xuyên qua hư không. Hàng Gia cùng cổ thần lão đại đều là lộ ra vẻ nghi hoặc, hiển nhiên đều đối với bất thình lình năm bóng người mười phần lạ lẫm. Mà cảm nhận được năm bóng người này trên người cường thịnh khí tức, Hàng Gia cùng cổ thần lão cũng đều cảnh giác. Cường giả, cái này năm cái chạy nhanh đến ra hỏa đều là phi thường lợi hại cường giả. Đại cầu Kim Mao, năm người đi tới gần, ánh mắt cùng nhau rơi xuống Hàng Gia trên thân, tựa hồ nhận biết Hàng Gia. Cái này hẳn là chính là cổ hoàng đại nhân nói tới đầu kia đại cầu Kim Mao. Nhìn tựa hồ cũng không có chỗ đặc biệt gì. Cầm trong tay xích hồng loan đao lão giả híp mắt, nhìn chằm chằm Hàng Gia nói ra. Không cần nhiều lời, nếu là cổ hoàng phân phó của đại nhân, chúng ta chỉ cần thành thành thật thật chấp hành cũng được. Đem đầu này đại cầu Kim Mao mang về Thiên Ương cổ vực liền có thể. Cầm trong tay song kiếm nữ tử thanh lãnh từ tốn nói. Năm người này chính là từ Thiên Ương cổ vực mà đến ngũ đại chiến tướng. Người cầm đầu chính là trong năm người kia duy nhất nữ tử Ngọc Kiếm Làm. Còn lại bốn người, phân biệt là Ngân Dương Làm, Huyết Đao Làm, Kim Truy Làm, Hỏa Cung Làm. Thiên Ương cổ vực ngũ đại chiến tướng đều tới nơi này. Hàng Gia nghe chút cứ vui vẻ. Tình cảm cái này năm cái gia hỏa là hướng về phía chính mình tới. Mà cổ thần lão đại cũng là không nghĩ tới sẽ xuất hiện như thế một nhóm người, đối với những người này lai lịch cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng dưới mắt hắn muốn cầu cạnh Hàng Gia, tự nhiên không hy vọng Hàng Gia bị những này không hiểu thấu xuất hiện người cho mang đi. Các ngươi là ai? Cổ thần lão đại trầm giọng quát hỏi. Ngũ đại chiến tướng chỉ là liếc qua cổ thần lão đại, cũng không để ý tới. Mục tiêu của bọn hắn chỉ là Hàng Gia, đối với những người khác căn bản sẽ không để ý mang đi. Ngọc Kiếm Làm ra lệnh một tiếng, mặt khác tứ đại chiến tướng chính là cùng nhau bay về phía Hàng Gia. Mà Ngọc Kiếm Làm thì là cầm trong tay song kiếm, một đôi đôi mắt đẹp lạnh lẽo nhìn lấy Hàng Gia, tựa hồ chỉ cần Hàng Gia có bất kỳ bỏ chạy cử động, nàng liền sẽ không chút do dự xuất thủ ngăn chặn. Hàng Gia cũng là nhịn không được cười lạnh. Cái này năm cái gia hỏa vậy mà cảm thấy có thể tùy ý nắm chính mình. Vừa vặn tăng lên không ít thực lực, trước hết bắt các ngươi đến luyện tay một chút. Nhìn xem các ngươi những này trụ cổ sinh linh đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Ngay tại Hàng Gia chuẩn bị xuất thủ thời khắc, cổ thần lão đại lại là động trước. Chỉ gặp hắn trong nháy mắt đứng ở Hàng Gia trước mặt, ẩn chứa cổ thần chi lực bàng bạc quyền ấn ầm vang đánh ra. Một quyền này khiến cho cái kia đánh tới tứ đại chiến tướng cùng nhau lộ ra kinh sợ, nơi xa áp trận Ngọc Kiếm Làm cũng là thần sắc biến đổi. Vâng, tứ đại chiến tướng đồng loạt ra tay, ngăn trở cổ thần lão đại một quyền này, nhưng cũng không thoải mái. Tứ đại chiến tướng đều là thân thể lung lay, bản thân cảm nhận được cổ thần lão đại cường hãn thực lực. Việc này không có quan hệ gì với ngươi, chớ có dính vào. Ngân Thương Làm một chỉ cổ thần lão đại, tức giận quát. Cổ thần lão đại cũng không có để ý tới cái kia Ngân Thương Làm uy hiếp, quay đầu nhìn về hướng Hàng Gia. cái này 5 cái đều là trụ cổ sinh linh, thực lực phi phàm, không bằng ngươi ta liên thủ đem bọn hắn thu thập. Vốn cho rằng hàng gia sẽ đáp ứng xuống tới, nhưng không ngờ hàng gia trực tiếp cự tuyệt. Ngươi không nên nhúng tay, miễn cho ta chờ một lúc chưa hết hứng. Chương 2736 lực chiến tứ sứ, chương 2736 lực chiến tứ sứ kháng cự chúng ta, cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Huyết Đao làm ánh mắt nhìn thẳng hàng gia, ngôn ngữ có chút băng lãnh. Có ý đồ với ta, cũng không phải cái gì thông minh lựa chọn. Hàng gia không chút khách khí về đối đạo. Huyết Đao làm sắc mặt càng thêm băng lãnh. Động thủ. Không cần phải nhiều lời nữa, ngoại trừ Ngọc Kiếm làm cho bên ngoài tứ đại chiến tướng cùng nhau đối với hàng gia xuất thủ. Dẫn đầu đến chính là Huyết Đao làm. Trong tay nó huyết sắc loan đao tấn mạnh bung lên, kinh khủng huyết hồng lưỡi đao như là sóng lớn bình thường của tới. Hàng gia thân hình nhảy lên một cái, tay chó vừa nhấc ở giữa. Màu vàng tay chó lôi cuốn lấy cổ linh chân nguyên ẩm vàng đè xuống. Ầm ầm. Chỉ gặp cái kia cuồn cuộn mà đến huyết hồng lưỡi đao, tại màu vàng tay chó chấn áp phía dưới cấp tốc tán loạn. Cho dù lưỡi đao chi thế hung mãnh không gì sánh được, cũng khó có thể dung chuyển hàng gia cái này màu vàng tay chó. Thấy vậy một màn, Huyết Đao làm trong mắt lướt qua vẻ kinh dị. Khó trách cổ hoàng đại nhân muốn để chúng ta 5 người cùng một chỗ tới, quả thật là một đầu khó mà hàng phục sinh linh. Giờ phút này, Ngân Thương làm, Kim Truy làm cùng Hỏa Cung làm thế công cũng đến. Ngân Thương làm cùng Kim Truy làm chính diện đánh út về phía hàng gia, trong tay bảo vật đều là cách ra hào quang rực rỡ. Ngân Thương như rồng, Kim Truy như hổ. Nương theo lấy đinh thai nhức góc tiếng oanh mình, một trước một sau giáp công hàng gia. Xa xa Hỏa Cung làm đã dương cung cài tên, một đạo liệt diễm cung tiễn phá phong đánh tới, trong nháy mắt xé rách hư không. Như vậy thế công, dù cho là cổ thần lão đại cũng là vì đó như mày. Hắn nhìn ra được, mấy người kia thực lực đều phi thường cường hãn, mặc dù không kịp cái kia phá diệt quân vương, nhưng ở trụ cổ sinh linh chi trùng cũng tuyệt đối xem như cường giả. Không phải bình thường trụ cổ sinh linh có thể so sánh được. Hắn có chút bận tâm hàng gia chưa chắc là cái này mấy đại cường giả đối thủ. Nhưng rất nhanh, hàng gia liền cho thấy làm cho cổ thần lão đại trở nên khiếp sợ thực lực. Ông, Tuế Nguyệt đại đạo chi lực tại hàng gia quanh thân tràn ngập ra. Ngân Thương làm, Kim Truy làm cùng Hỏa Cung làm thế công cùng nhau nhận lấy Tuế Nguyệt đại đạo chi lực ảnh hưởng. Hàng gia quanh thân hết thảy đều phảng phất đình trệ xuống tới. Tam sứ thế công cũng biến thành dị thường chậm chạp. Bất quá tam sứ phản ứng cũng là cực nhanh, ý thức được hàng gia ẩn chứa chi cao đại đạo lực lượng, lúc này vận chuyển cổ linh chân nguyên tiến hành hóa giải. Nhưng còn không đợi tam sứ hóa giải mất Tuế Nguyệt đại đạo ảnh hưởng, hàng gia vướt chó đã tới. Phanh phanh, liên tiếp hai đạo tay chó, đem Ngân Thương làm cùng Kim Truy làm đánh bay ra ngoài, lại đối xa xa Hỏa Cung làm há mồm phun một cái. Quỷ dị liệt hỏa màu đen mãnh liệt mà ra, lập tức liền đem cái kia Hỏa Cung làm bao phủ tại hắc hỏa phía dưới. Hắc hỏa này chính là phá diệt đại đạo chi lực diễn hóa, cũng chính là phá diệt chi hỏa, uy lực tương đương cùng bố. Hỏa Cung làm lập tức hét thảm lên, hắn không có kịp thời dùng cổ linh chân nguyên bảo vệ thân thể, tại chỗ liền bị hàng gia phá diệt chi hỏa thương tổn tới thân thể. May mắn Huyết Đao làm kịp thời cứu rút, bổ ra Hỏa Cung làm quanh thân phá diệt chi hỏa, đem nó cứu ra. Dù vậy, Hỏa Cung làm trên thân cũng là bị đốt rách tung tóe, lại không cách nào cấp tốc khỏi hẳn. Dù sao cũng là phá diệt chi lực tạo thành thương thế, nhất định phải tiêu hao cổ linh chân nguyên mới có thể khôi phục tới. Ngân Thương làm cùng Kim Truy làm cũng lui trở về, sắc mặt hai người đều rất khó coi, bởi vì hai người bọn họ trên mặt đều bị lưu lại một cái sáng loáng tay cho ấn, còn đau rát. Không nghĩ tới con chó này thực lực lợi hại như vậy, còn có được Tuế Nguyệt quân vương cùng phá diệt quân vương lực lượng. Huyết Đao làm nhìn xem ba người sói này bãi dáng vẻ, thần sắc trở nên tương đương nghiêm trọng. Nơi xa áp trận Ngọc Kiếm làm đồng dạng đôi mi thanh tú nhíu chặt, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm hàng ra. Cổ hoàng đại nhân sở đoạt lấy đầu kia sinh linh, cũng có được Âm Dương quân vương cùng Hỗn Độn quân vương lực lượng. Bọn giá hỏa này đến cùng là lai lịch gì? Thập đại quân vương lực lượng tại sao lại tại trên người của bọn hắn? Chẳng lẽ bọn chúng cùng Vĩnh Hằng thần đỉnh có quan hệ? Tuy nói vừa lên đến liền ăn phải cái lô vốn, nhưng ngũ đại chiến tướng cũng sẽ không tùy tiện bỏ qua. Thực lực của bọn hắn cũng không chỉ như thế, chỉ là ngay từ đầu đối với hàng gia có chút khinh thị, đồng thời hoàn toàn không rõ ràng hàng gia thực lực, mới có thể vừa lên đến đã bị đánh như vậy chật vật. Theo cổ linh chân nguyên vận chuyển, Hỏa Cung làm thương thế đã khỏi hẳn hơn phân nửa, Ngân Thương làm cùng Kim Truy làm thì là khôi phục như lúc ban đầu. Chúng ta cùng ra tay, không thể lại có chủ quan. Huyết Đao làm trầm giọng nói ra. Tốt. Mặt khác tam sứ cùng nhau gật đầu, triệt để thu hồi lòng kinh thị. Sau một khắc, hùng hậu kinh người cổ linh chân nguồn gốc từ bốn người bọn họ thể nội hiện ra đến, bọc lại bọn hắn quanh thân. Đồng thời, mỗi người bọn họ khí tức cũng tại tăng vọt, so ngay từ đầu mạnh chí ít ba thành. Dù sao cũng là từng theo thiên ương cổ hoàng đại chiến qua Vĩnh Hằng thần đỉnh cường giả, cho dù là bị phong ấn ở Thanh Đồng Điện cửa đằng sau vô số tuế nguyệt, thực lực của bọn hắn cũng vẫn như cũ không giảm năm đó. Vô luận là đối với cổ linh chân nguyên vận dụng, hay là tự thân thể phách cường đại, cùng bảo vật trong tay, đều là ngàn dặm mới tìm được một. Đối mặt bật hết hỏa lực tứ sứ, hàng gia cũng vô pháp che giấu mình thực lực. Một thân lông chó biến thành xích hồng chi sắc, tay chó càng là đỏ tươi như máu. Khí tức cuồng bạo tràn ngập tại hư vô chi giới bên trong, chấn động bát hoang lục hợp. Vâng. Thí thánh chi lực toàn bộ triển khai hàng gia, càng có cổ linh chân nguyên gia trì, khí thế so với lúc trước lần thứ nhất thi triển thí thánh chi lực lúc kinh khủng hơn. Khí tức thật mạnh. Cổ thần lão đại đứng ở đằng xa cũng không khỏi động dung. Hắn rốt cục ý thức được hàng gia thực lực đã vượt ra khỏi đoán trước. Cho dù là nhị đệ của mình cùng tăng muội, chỉ sợ cũng đã không phải hàng gia đối thủ. Vâng. Một trận đại chiến như vậy bộc phát, hàng gia lôi cuốn lấy cổ linh chân nguyên cùng thí thánh chi lực, lại thêm nhiều loại chí cao đại đạo vờn quanh quân thân. Đơn giản như là không thể chiến thắng vĩ nạn chân thần. Tứ đại chiến tướng bật hết hỏa lực phía dưới, vậy mà cũng là không cách nào chiếm được bất kỳ tiện nghi, các loại thế công đều là bị hàng gia hóa giải. lại hàng gia thế công, bọn hắn tứ đại chiến tướng ứng phó liền rất là đau đầu. Bởi vì hàng gia thủ đoạn thật sự là nhiều lắm. Thí thánh chi lực là bọn hắn chưa từng thấy qua, chí cao đại đạo lực lượng là bọn hắn phi thường kiêng kỵ. Liền ngay cả trước kia không từng có cổ linh chân nguyên, hàng gia hiện tại cũng đã nắm giữ. Lại thêm hàng gia bản thân cường độ, tứ đại chiến tướng cho dù liên thủ cũng vô pháp chiến thắng hàng gia. Đây cũng là hàng gia lần thứ nhất đem cổ linh chân nguyên loại lực lượng này vận dụng đến giao chiến bên trong. Ngay từ đầu còn hơi có không lưu loát, nhưng làm đối thủ tứ đại chiến tướng đều là vận dụng cổ linh chân nguyên cao thủ, hàng gia cùng bọn hắn giao chiến quá trình bên trong, một bên nếm thử một bên bắt trước, rất nhanh liền đã thuận buồm xuôi gió đứng lên. Lực lượng này thật đúng là dùng tốt, vô luận là thể phách hay là đại đạo chi lực, vẫn là của ta thí thánh chi lực, đều có thể dung nhập nguồn lực lượng này. Hàng gia càng đánh càng thuận tay, cổ linh chân nguyên điều động càng thuần thục thông thuận. Cũng bởi vậy, tứ đại chiến tướng chỉ cảm thấy hàng gia chiến lực càng ngày càng mạnh, trong lòng càng thêm kinh hãi. Đại cổ kim mao này thực lực, chẳng lẽ là vô cùng vô tận sao? Mà mắt thấy huyết đao khiến cho bọn hắn đánh mãi không xong, Ngọc Kiếm Làm cũng vô pháp tiếp tục quan chiến. Chỉ gặp Ngọc Kiếm Làm thân hình lặng yên biến mất, không thấy tung ảnh của nàng. Cổ thần lão đại sớm đã để mắt tới nàng, gặp nàng trong lúc bất chợt biến mất không thấy gì nữa, liền ý thức đến nàng ý đồ. Đương môn này muốn đánh lén. Chương 2737 bảo đỉnh màu vàng, chương 2737 bảo đỉnh màu vàng, ngay tại hàng gia cùng cái kia tứ đại chiến tướng kịch đấu say xưa thời khắc, Ngọc Kiếm Làm đã là tiếu tiếu mẹ mẹ đi tới hàng gia hậu phương. Thân hình ẩn nấp phía dưới nàng, ngay cả khí tức đều hoàn toàn không cách nào bị bắt, phản phất nàng cả người liền đã không tồn tại. Đây là một loại cực kỳ lợi hại ẩn nấp chi pháp, mượn nhờ cổ linh chân nguyên để cho mình ẩn thân tại hư vô chi giới khe hở hư không bên trong. Trừ phi là lĩnh ngộ hư không đại đạo người, nếu không không cách nào nhìn thấu Ngọc Kiếm Làm loại thủ đoạn này. Hàng gia giống như hồ giật mình chưa tỉnh, tay chó trong lúc huy động đánh ra trận trận kinh khủng chiêu thức, trong lúc nhất thời làm cho đối diện tứ đại chiến tướng có chút luống cuống tay chân. Mà Ngọc Kiếm Làm cũng bắt lấy cái cơ hội tốt này. Song kiếm đột ngột từ hư không trong khe hở chém ra, trong nháy mắt chính là giáng lâm tại hàng gia đầu chó phía trên. Một kiếm này, tự nhiên là muốn trọng thương hàng gia, nhưng sẽ không để cho nó mất mạng. Dù sao bọn hắn ngũ đại chiến tướng tới mục đích là muốn đem hàng gia mang về Thiên Ương cổ vực mà thôi. Nếu là đem hàng gia trực tiếp chém giết, vậy tương đương là vi phạm với Thiên Ương cổ hoàng mệnh lệnh. Thành. Ngọc Kiếm Làm trong lòng vui mừng, nhận định chính mình chiêu này đánh lén đã thấy hiệu quả. Thật không nghĩ đến, hàng gia lại đột nhiên một cái sau chết thẳng cẳng, trực tiếp thi triển ra một chiêu khó có thể tưởng tượng thần chó vẫy đuôi. Đùng. Trực tiếp đạp ở Ngọc Kiếm Làm một chỗ. Ngọc Kiếm Làm kêu lên một tiếng đau đớn, chợt cảm thấy ngực đau đớn một hồi, hô hấp lập tức liền bị im lìm ở, thân hình liên tục lùi lại. Lại cúi đầu xem xét. Khá lắm. Trực tiếp cho đạp nghẹn đi xuống. Hừ, coi là dấu ở khe hở hư không ở giữa liền để ta không phát hiện được sao? Hàng gia khinh miệt liếc qua Ngọc Kiếm Làm, thứ nhất song mắt chó thình lình lượn lờ lấy hư không đại đạo lực lượng. Hư không mắt chó. Thân là Diệp Thanh Vân dưới trướng đệ nhất cường giả Hàng gia, cũng là rất được Diệp Thanh Vân chân truyền. Thập trọng chí cao đại đạo, nó loại nào đều có thể thi triển đi ra. Có thể nói là toàn phương mặt không góc chết năng lực. Nó lại còn có hư không quân vương lực lượng. Ngọc Kiếm Làm mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Đầu tiên là Tuyế Nguyệt quân vương lực lượng, sau là Phá Diệt quân vương lực lượng, hiện tại ngay cả hư không quân vương lực lượng đều thi triển ra. Ngọc Kiếm không được không nghi ngờ, đầu này đại cẩu kim mao có phải hay không cùng Đỉnh Hằng Thần Đỉnh có liên quan rồi? Người cùng Đỉnh Hằng Thần Đỉnh, đến cùng là quan hệ như thế nào? Ngọc Kiếm Làm ngưng âm thanh hỏi. Chưa nghe nói qua. Hàng gia lười nhắc nhiều lời, tiếp tục đối với bọn hắn năm người xuất thủ. Ngọc Kiếm Làm cũng rất bất đắc dĩ, đánh lén không dùng cũng chỉ có thể là gia nhập chính diện giao phong bên trong. Cho đến Ngọc Kiếm Làm trợ trận, ngũ đại chiến tướng cũng mới xem như triển lộ ra bọn hắn thực lực chân chính. Trước đó tứ đại chiến tướng liên thủ đối phó Hàng gia, cũng không từng chiếm được bất luận tiện nghi gì. Hiện nay tăng thêm Ngọc Kiếm Làm, cục diện ngược lại là trở nên có đến có trở về. Ngũ đại chiến tướng giữa lẫn nhau phối hợp ăn ý, thậm chí còn có thể vận dụng người khác cổ linh chân nguyên, năm người hợp lý hiệu quả, hoàn toàn không phải năm người lực lượng thêm tại một khối đơn giản như vậy, mà là chân chính đánh ra hiệu quả không tưởng tượng được. Đấu đến khích lệ chỗ, Ngọc Kiếm Làm càng là ra lệnh một tiếng bày ra một loại kỳ quái trận thế, khiến cho năm người lực lượng hoàn toàn đối liền với nhau. Mà Hàng gia thì là bị vây ở bọn hắn năm người trong trận thế. Mặc kệ Hàng gia như thế nào xuất thủ, bọn hắn năm người đều có thể lẫn nhau truyền lại lực lượng đến hóa giải Hàng gia thế công. Cho dù là Hàng gia có được thập trọng chí cao đại đạo lực lượng, tại đối phương quần quần không dứt đồng thời lẫn nhau sử dụng cổ linh chân nguyên phía dưới, cũng khó có thể đưa đến cái tác dụng gì. Hàng gia xem như đã nhìn ra, cổ linh chân nguyên lực lượng bực này tuy nói có thể cổ vũ đại đạo chi lực, nhưng cũng có thể trái lại hóa giải đại đạo chi lực. Cho dù là chí cao đại đạo, cũng không làm gì được cổ linh chân nguyên. Mà Hàng gia tuy nói cũng có thể vận dụng cổ linh chân nguyên, nhưng dù sao tiếp xúc lực lượng bực này còn không lâu, cho dù Hàng gia lại như thế nào thiên phú dị bẩm, cũng vẫn là so ra kém cái này ngũ đại chiến tướng bao nhiêu năm lắng đọng. Trong cơ thể của bọn hắn cổ linh chân nguyên hùng hậu trình độ, cùng vận dụng thuần thục trình độ, đều là muốn tại Hàng gia phía trên. Cổ thần lão đại ở phía xa nhìn qua Hàng gia lâm vào khẩu chiến, trong lúc nhất thời cũng là có chút do dự. Hắn muốn ra tay tương trợ Hàng gia, nhưng lại lo lắng sẽ để Hàng gia có chỗ bất mãn, từ đó không để cho mình đi gặp Diệp Thanh Vân. Mà đối với ngũ đại chiến tướng mà nói, bọn hắn năm người liên thủ mặc dù khốn trụ Hàng gia, nhưng cũng từ đầu đến cuối không cách nào đem Hàng gia cầm xuống. Năm người trong đầu đều là âm thầm nghiêm nghị. Bọn hắn có thể lấy được ưu thế, thuần túy chính là người đông thế mạnh, hơn nữa đối với cổ linh chân nguyên vận dụng đúng là càng hơn một bậc. Nếu là đơn đả độc đấu lời nói, cho dù là thực lực mạnh nhất Ngọc Kiếm Làm, cũng không phải Hàng gia đối thủ. Thậm chí đợi một thời gian, đợi cho Hàng gia luyện hóa càng nhiều cổ linh chân nguyên, chỉ sợ cái này ngũ đại chiến tướng liền bị Hàng Gia triệt để siêu việt. Con chó vàng này thực sự khó chơi, xem ra nhất định phải dùng đến cổ hoàng đại nhân ban cho bảo vật mới được. Mắt thấy vẫn như cũ bắt không được Hàng Gia, Ngọc Kiếm làm trong lòng âm thầm làm quyết định. Nàng một ánh mắt, bốn người khác lúc này hiểu ý, lập tức phối hợp Ngọc Kiếm làm hành động. Bốn người đồng loạt ra tay cùng Hàng Gia đối cứng. Kết quả chính là cùng nhau lui lại, mà Hàng Gia lại là không lùi mà tiến tới, xích hồng tay chó bắt lấy cơ hội, chỉ bức cái kia Kim Truy làm mặt. Kim Truy làm quá sợ hãi, tranh thủ thời gian huy động Kim Truy muốn ngăn cản. Nhưng không ngờ, cái này lại là Hàng Gia đánh nghi binh. Chân chính xích hồng tay chó, từ trong khe hở hư không nô ra, lập tức bắt lấy Kim Truy làm đầu. Phúc. Kim Truy làm cho dù là có cổ linh chân nguyên hộ thể, nhưng Hàng Gia xích hồng tay chó đã có thể cưỡng ép phá vỡ, trực tiếp đập nát Kim Truy làm đầu. Kim Truy làm đã mất đi đầu lâu, tuy nói không chết, nhưng cũng là nguyên khí đại thường, thân thể lúc này rơi xuống. Kim Truy làm, bốn người khác gặp tình hình này đều là quá sợ hãi, nhất là Ngọc Kiếm làm, ngay cả nàng cũng không nghĩ tới đại cầu Kim Mao này kinh nghiệm chiến đấu khủng bố như thế, có thể bắt lấy bực này thời cơ xuất thủ. Không có cách nào, Ngọc Kiếm làm đành phải cưỡng ép tế ra một kiện bảo vật. Ông, chỉ gặp một tôn chiếc đỉnh lớn màu vàng nóng từ Ngọc Kiếm làm sau lưng nổi lên. Trên đại đỉnh cũng không cái gì hoa văn tô điểm, chợt nhìn qua chính là một tôn hết sức bình thường, thậm chí có chút thô kệch chiếc đỉnh lớn màu vàng nóng. Nhưng khi tôn này chiếc đỉnh lớn màu vàng nóng thời điểm xuất hiện, vô luận là Hàng Gia hay là cổ thần lão đại đều là cảm nhận được một loại khó mà hình dung nặng nề uy áp. Phản phất đỉnh này có thể chấn áp hư vô chi giới bên trong bất luận sinh linh gì. Chiếc đỉnh lớn màu vàng nóng một khi xuất hiện, chính là có màu vàng dòng nước từ trong đỉnh gào thét mà ra, nương theo lấy thủy triều đập nện thanh âm, màu vàng dòng nước đã là hướng chạy Hàng Gia. Hàng Gia lập tức thi triển Hỗn Độn Đại Đạo chi lực, ẩn thân ở trong hỗn độn, đồng thời lấy Hỗn Độn Đại Đạo lực lượng đi ngăn cản cái kia màu vàng dòng nước. Nhưng không ngờ, màu vàng dòng nước vậy mà trực tiếp đem Hỗn Độn Đại Đạo lực lượng dung nhập trong đó, sau đó lập tức che mất Hàng Gia. Tựa hồ chí cao đại đạo lực lượng căn bản là không có cách ảnh hưởng đến trong chiếc đỉnh lớn này tuôn ra màu vàng dòng nước. Hàng Gia bị vây ở cái này màu vàng trong dòng nước, chỉ cảm thấy từng luồng không hiểu chi lực đặt ở trên người mình, tạo thành một loại đặc biệt phong ấn. Cỗ này phong ấn lực lượng càng cường đại, hoàn toàn là do cổ linh chân nguyên ngưng tụ mà thành, nó hùng hậu trình độ tại phía xa ngũ đại chiến tướng phía trên. Những này màu vàng dòng nước đều là cổ linh chân nguyên, lúc nào tới nguyên chính là tồn kia bảo đỉnh màu vàng. Thu. Ngọc Kiếm làm lập tức thôi động bảo đỉnh chi lực, muốn đem Hàng Gia toàn bộ thu nhập bảo đỉnh. Cổ thần lão đại rốt cục nhìn không được, lập tức xuất thủ ngăn cản, nhưng lại có một vật so cổ thần lão đại càng nhanh. Chỉ thấy một mực bị cổ thần lão đại nắm ở trong tay cây kia lông chó, trong lúc bất chợt từ cổ thần lão đại trong tay bay ra, trong đó cũng hiện ra một đạo kim mang, một tấm thuần kim chỗ ngồi gào thét bay ra, trên đó phảng phất ngồi một đạo không gì sánh được hư ảnh. Thuần kim chỗ ngồi phù diêu phía trên lôi cuốn lấy vô cùng vô tận đại đạo bản nguyên chi lực, hung hăng đâm vào cái kia bảo đỉnh màu vàng phía trên. Ầm ầm, nương theo lấy một tiếng triệt địa kinh thiên tiếng vang, hai kiện bảo vật màu vàng nóng rắn rắn chắc chắc đâm vào vừa ra. Chương 2738 quen thuộc dê mùi khai, chương 2738 quen thuộc dê mùi khai, hai kiện bảo vật màu vàng nóng va chạm, bắn ra không thể tưởng tượng lực trùng kích, đồng thời cũng làm cho bốn phía trở nên kim quang một mảnh, làm cho nơi đây tất cả mọi người đều là cảm giác trước mắt một mảnh kim mênh mông. Tiếp theo mà đến chính là một cỗ lực trùng kích cường liệt, tứ đại chiến tướng cùng nhau lui lại, mà cái kia bị Hàng Gia đập nát đầu Kim Truy làm thì là bị ngân thương làm nắm trong tay. Cổ thần lao đại thân hình bất động, thừa nhận bốn phương tám hướng mà đến lực trùng kích, ánh mắt nhìn chăm chú cái kia hai kiện đụng vào nhau bảo vật. Đây là Diệp Thanh Vân bảo vật. Trông thấy cái kia thuần kim chỗ ngồi, cổ thần lao đại trong mắt nổi lên dị sắc, càng là tràn ngập mừng rỡ nhìn về hướng tây kia đồng bình ở phía trên lông chó. Hắn thấy rõ, cái này thuần kim chỗ ngồi chính là từ lông chó bên trong bay ra ngoài. Cái kia Diệp Thanh Vân có phải hay không cũng tại căn này lông chó bên trong? Ầm 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 ầm, liên tiếp mấy lần va chạm, mặc kệ là thuần kim chỗ ngồi hay là cái kia bảo đỉnh màu vàng, đều là không ngừng bộc phát ra sóng sau cao hơn sóng trước khí tức. Có thể theo lần lượt giao phong, thuần kim chỗ ngồi lực lượng càng cường đại, trong đó lực lượng bản nguyên càng lại như là núi lửa bộc phát, không thể tưởng tượng. Mà cái kia bảo đỉnh màu vàng lực lượng tựa hồ có vẻ không bằng, dần dần đã rơi vào hạ phong. Cũng chính là thừa dịp bảo đỉnh màu vàng lực lượng suy giảm thời điểm, Hàng Gia nắm lấy cơ hội từ cái kia màu vàng trong dòng nước tránh ra. Đồng thời một chó chân hung hăng đá vào cái kia bảo đỉnh màu vàng phía trên. Phanh! Bảo đỉnh màu vàng bản thân đối mặt thuần kim chỗ ngồi tiến công có chút giật gấu và bay, lại bị Hàng Gia đá một cước này, lập tức triệt để ngăn cản không nổi. Tất cả ở bên ngoài màu vàng dòng nước đều thu hồi bảo đỉnh bên trong, sau đó cấp tốc bay trở về đến Ngọc Kiếm làm nơi đó. Tại sao có thể như vậy? Ngọc Kiếm làm khắp khuôn mặt là vẻ không thể tin được, cổ hoàng đại nhân bảo đỉnh vậy mà bị thua, không phải cái kia thuần kim chỗ ngồi đối thủ. Mà các tứ sứ cũng tới đến Ngọc Kiếm làm bên cạnh, tâm tình của bọn hắn đều cùng Ngọc Kiếm làm không sai biệt lắm, đều là không thể tin được nhìn thấy một màn này. Đó là bảo vật gì, vậy mà lợi hại như vậy? Hỏa Cung làm gắt gao nhìn chằm chằm cái kia lăng không đứng ở chỗ cao thuần kim chỗ ngồi, trong ánh mắt có nhiều vẻ kinh ngạc. Cổ hoàng đại nhân bảo đỉnh chính là cấm viên bên trong thần vật tạo ra, chính là mấy triệu hoàn vũ bên trong đỉnh tiêm bảo vật, lại còn so ra kém cái kia màu vàng cái ghế. Bọn hắn ngũ đại chiến tướng đều rất rõ ràng cái kia bảo đỉnh màu vàng lợi hại, đó là trụ cổ tuế nguyệt thời kỳ từng để vô số cường giả chết phục cường hãn bảo vật. Liền ngay cả cái kia vô địch thần chủ đã từng tán thưởng qua bảo vật này, đồng thời chưa từng đem nó đánh nát. Phóng nhãn ngày xưa trụ cổ tuế nguyệt, có thể cùng cái này bảo đỉnh màu vàng sánh ngang bảo vật ít càng thêm ít, có thể thắng được bảo vật này càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cái này nhìn liền mười phần cổ quái cái ghế màu vàng, uy lực còn tại trên bảo đỉnh, chỉ sợ lai lịch của nó cũng là tương đương khủng bố. Nhưng ở ngũ đại chiến tướng trong nhận thức biết, nhưng chưa từng thấy qua, thậm chí chưa từng nghe nói qua loại bảo vật này. Hàng gia nhảy lên một cái, trực tiếp ngồi chồm hổm ở cái kia thuần kim trên ghế ngồi, một đôi mắt chó tràn đầy ngạo khí nhìn chằm chằm ngũ đại chiến tướng. Thực lực của các ngươi coi như không tệ, hôm nay cũng coi là để cho ta tận hứng, ta thả các ngươi một con đường sống. Cút đi. Lời vừa nói ra, Ngọc Kiếm làm bọn bốn người sắc mặt đều là trở nên càng khó coi. Về phần Kim Truy Lãm, đầu hắn còn không có mọc ra đâu, tự nhiên cũng chưa nói tới cái gì sắc mặt khó coi không khó coi. Thắng bại chưa phân, đừng muốn ở chỗ này khẩu xuất cùng luôn. Ngọc Kiếm làm lạnh giọng quát, một bàn tay đặt ở cái kia bảo đỉnh màu vàng phía trên, tựa hồ muốn lần nữa thôi động tôn này bảo đỉnh. Gặp nàng cử động như vậy, Hàng Gia miệng chó cong lên, lộ ra vẻ khinh miệt. Một lần nữa, kết quả hay là một dạng. Các ngươi cũng không phải là bảo đỉnh kia chủ nhân, chỉ là có thể mượn dùng bảo đỉnh chi lực thôi, căn bản là không có cách phát huy ra nó toàn bộ lực lượng. Nhưng ta khác biệt, cái ghế này lực lượng có thể tùy ý ta đến thúc đẩy. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Hàng Gia trực tiếp đặt mông ngồi xuống ghế, hai đầu chân chó còn khoác lên trên lan can ghế mặt, tư thế tương đương xinh đẹp. Nhưng ngay lúc Hàng Gia tọa hạ đồng thời, cái này thuần kim trong ghế lực lượng bản nguyên liền lập tức vờn quanh tại Hàng Gia quanh thân, tùy ý Hàng Gia đến vận chuyển. Một màn này làm cho Ngọc Kiếm làm bốn người trong đầu hung hăng rung động một thanh. Ngươi lại là bảo vật này chủ nhân? Ngọc Kiếm làm cả kinh nói. Hàng Gia lắc đầu. Cái ghế này thuộc về ta chủ nhân, cũng không phải là ta bảo vật. Cái gì? Ngươi lại còn có chủ nhân? Tứ đại chiến tướng chợt cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trong mắt bọn hắn, Hàng Gia đã là phi thường lợi hại, liền xem như tại trụ cổ Tuế Nguyệt cường giả kia vô số Tuế Nguyệt, Hàng Gia thực lực cũng có thể được cho khinh thường quần hùng, xưng bá một phương. Cường đại như thế gia hỏa, lại còn có chủ nhân, mà lại ngay cả cái kia uy lực kinh người thuần kim chỗ ngồi, vậy mà cũng thuộc về chủ nhân của nó. Vậy cái này cái gọi là chủ nhân, đến tột cùng là bực nào tồn tại kinh khủng? Không dám tưởng tượng. Ngọc Kiếm làm đặt ở bảo đỉnh bên trên tay, có chút mất tự nhiên thu hồi lại. Nàng đã ý thức được, coi như mình lại lần nữa thôi động bảo đỉnh, chỉ sợ cũng bắt không được đầu này đại cầu kim mao. Mà lại đại cầu kim mao này trong miệng chủ nhân cũng không hiện thân, nói không chừng ngay tại địa phương nào nhìn chăm chú lên nhóm người mình. Dưới mắt kịp thời thu tay lại, còn có thể trở lại thiên ương cổ vực. Nếu là không biết tiến thối lời nói, làm cho vị kia chủ nhân hiện thân, chỉ sợ nhóm người mình còn muốn chạy cũng khó khăn đi. Về trước thiên ương cổ vực, đem sự tình bẩm báo cho cổ hoàng đại nhân. Ngọc Kiếm làm nói xong, lúc này thu hồi bảo đỉnh quay người rời đi. Ba người khác cũng không có nói thêm cái gì, đành phải mang theo trọng thương Kim Truy làm cùng nhau rời đi. Rất nhanh ngũ đại chiến tướng thân ảnh liền biến mất không thấy. Mà mắt thấy ngũ đại chiến tướng rời đi, Hàng Gia mắt chó bên trong lướt qua một vòng quỷ vật chi sắc, tựa hồ đang trên người bọn họ lưu lại thủ đoạn gì. Cô đương kia trên thần, có Dương Đính Thiên tên kia dê mùi khai. Đoán chừng Dương Đính Thiên cái này ngu xuẩn đồ vật, là rơi xuống nhóm người này trong tay đầu. Hàng Gia trong lòng âm thầm nói ra. Ngay tại vừa mới giao thủ thời điểm, Hàng Gia liền từ Ngọc Kiếm làm trên thân cảm nhận được Dương Đính Thiên khí tức. Cái kia cố quen thuộc dê mùi khai mà. Hàng Gia đối với Dương Đính Thiên mùi vị vậy nhưng quá quen. Nó đều không cần dùng nhân quả đại đạo đến tôi diễn, liền biết Dương Đính Thiên khẳng định cùng Ngọc Kiếm kia làm giao thủ qua. Mà lại lấy Dương Đính Thiên cờ phê đầu, 89/10 đã là bị bắt làm tù binh. Về phần những người này tại sao lại tới nơi đây ra tay với mình, còn muốn đem chính mình bắt về, đoán chừng cũng là cùng Dương Đính Thiên bị bắt có quan hệ. Tuy nói Dương Đính Thiên gia hỏa này trước kia thường xuyên kêu gào muốn cùng Hàng Gia phân cao thấp, Hàng Gia cũng một mực đem nó đánh rất thảm. Nhưng ai quản vẫn là phải quản. Cho nên Hàng Gia tại cùng Ngọc Kiếm kia làm giao thủ thời điểm, ở trên người nàng lưu lại chính mình một cây lông chó. Nó muốn nhìn mấy người kia sẽ đi địa phương nào. Lúc này, cổ thần lão đại đi tới Hàng Gia trước mặt, ánh mắt có chút kinh dị nhìn xem Hàng Gia. Không nghĩ tới, thực lực của ngươi đã đến tình trạng như thế. Hàng Gia biết hắn muốn nói cái gì, cũng rõ ràng ý thức được cổ thần lão đại đúng là sẽ không lại cùng bọn hắn là địch. Nhược cổ thần lão đại thực có cái gì ý đồ xấu lời nói, vừa rồi mình cùng Ngọc Kiếm kia làm bọn người giao chiến, cổ thần lão đại hoàn toàn có thể xuất thủ giáp công chính mình. Nhưng hắn cũng không có làm như vậy, thậm chí một lần muốn xuất thủ tương trợ chính mình. Cho nên Hàng Gia lựa chọn tin tưởng cổ thần lão đại. Ngươi muốn gặp chủ nhân của ta, chỉ sợ còn phải đợi thêm một đoạn thời gian. Cổ thần lão đại khẽ giật mình. Vì sao? Hắn hiện tại đi địa phương khác, một lát hẳn là sẽ không trở về. Hàng Gia nói như thế. Bất quá ngươi nếu là không có chỗ ngồi đi, có thể cùng chúng ta tại cùng một chỗ, đến lúc đó chủ nhân của ta trở về, ngươi liền có thể trước tiên nhìn thấy hắn. Chương 2739 bạn cũ gặp nhau, chương 2739 bạn cũ gặp nhau, không nghĩ tới chúng ta lần này đi ra, vậy mà lại thất bại tan tác mà quay trở về. Hư vô chi giới bên trong, một nhóm 5 người ngự không mà đi. 5 người, chỉ có 4 cái mọc ra đầu, còn có 1 cái không có đầu, giờ phút này đang cố gắng để cho mình đầu mọc ra. Nhưng tựa hồ còn cần một chút thời gian. Cái kia đại cầu kim mao thực lực, quả nhiên như cổ hoàng đại nhân nói như vậy lợi hại, chỉ là không nghĩ tới nó vậy mà có thể thi triển thập đại quân vương lực lượng, thực lực tại phía xa chúng ta đoàn trước phía trên. Ngân Thương làm một mặt vẻ không cam lòng. Thập đại quân vương lực lượng cực kỳ khủng bố, cái kia đại cầu kim mao liên tiếp thi triển mấy loại, lại tạo nghệ cao như thế, tất nhiên cùng cái kia vĩnh hằng thần đỉnh có quan hệ. Huyết Đao làm nhíu mày trầm giọng, mà lại trên người của nó còn có mặt khác một cỗ chúng ta chưa từng thấy qua lực lượng, uy lực thực đáng sợ, ngay cả chúng ta thiên truy bách luyện thân thể đều sẽ bị nguồn lực lượng này trọng thương. Đối với điểm này, Kim Chủ Y làm hiển nhiên là có quyền lên tiếng nhất. Dù sao đầu của hắn chính là bị Hàng Gia một móng vuốt cho đập nát rơi. Một chảo này, cho dù là thực lực mạnh nhất Ngọc Kiếm sử ra tiếp nhận, kết quả đoán chừng cũng giống như nhau. ngăn không được, căn bản ngăn không được. Cái kia cỗ xích hồng sắc lực lượng, phản phất chính là vì xé nát thế gian bất kỳ hết thảy mà tồn tại, hoàn toàn khác với phá diệt đại đạo chi lực. Phá diệt đại đạo chi lực còn có thể dùng cổ linh chân nguyên đến hóa giải, nhưng này xích hồng sắc lực lượng, tựa hồ có thể trực tiếp hấp thụ cổ linh chân nguyên đến tăng cường uy lực. Cái này có chút biến thái. Đương nhiên, ngoài ý muốn nhất hay là thanh kia cái ghế màu vàng. Lúc đầu bọn hắn ngũ đại chiến tướng mang theo thiên đương cổ hoàng ban cho bảo đỉnh đến đây, đã coi như là tương đương chăm chú đối đãi. Đem bảo đỉnh mang đến, chính là để phòng vạn nhất bọn hắn năm cái bắt không được hàng ra, còn có thể dùng bảo đỉnh đến lật tẩy. Lúc đầu dùng ra bảo đỉnh, đã nhanh muốn bắt đầu kia đại cầu kim mao, kết quả xuất hiện một tấm cái ghế màu vàng, trực tiếp chế trụ bảo đỉnh. Lúc này mới khiến cho bọn hắn lần này hành động thất bại trong gang tấc. Cái kia đại cầu kim mao trong miệng nói tới chủ nhân, nên là một cái nhân vật cực kỳ khủng bố, có thể hư vô chi giới bên trong, khi nào có dạng này một tôn cường giả. Chẳng lẽ lại thật cùng Vĩnh Hằng Thần Đỉnh có quan hệ? Ngọc Kiếm làm hồi tưởng đến trước đó chuyện xảy ra, trong lòng âm thầm suy tư. Ngay tại một nhóm năm người trở về Thiên Ương cổ vực trên đường, đối diện lại trông thấy một bóng người chậm rãi mà đến. Người này cầm trong tay trúc đồng, chân đạp hư không, bộ dáng có chút giàn mua. Ngọc Kiếm làm dẫn đầu nhìn thấy người này, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Hư vô lão nhân, người đến chính là hư vô lão nhân. Bộ dáng của hắn lại biến thành ngay từ đầu cái kia tuổi già sức yếu, chỉ còn lại có nửa hơi thở dáng vẻ. Đi đường đều tựa hồ rất tốn sức mà. Đã thấy hư vô lão nhân một bước phóng ra, trong nháy mắt liền đã đi tới ngũ đại chiến tướng trước mặt. Ân, như lão hủ nhớ không lầm, các ngươi là thiên ương cổ vực người. Hư vô lão nhân nhìn xem ngũ đại chiến tướng, nhất là tại cái kia không có đầu kim chủ ý làm trên thân chăm chú nhìn thêm. Tiền bối, ngũ đại chiến tướng cùng nhau hành lễ, không dám chậm trễ chút nào. Hư vô lão nhân là cùng thiên ương cổ hoàng một cái bối phận tồn tại, cùng thiên ương cổ hoàng ngang hàng luận giao không nói, năm đó còn nhìn thiên ương cổ hoàng từng có một phen chỉ điểm tri ân, coi là giao tình coi như không tệ. Bọn hắn năm người tự nhiên là không dám ở hư vô lão nhân trước mặt có nửa điểm thất lễ. Các ngươi nếu ở đây, vậy nói rõ thiên ương cổ vực cũng đã đi ra. Hư vô lão nhân thần sắc có chút phức tạp nhìn xem bọn hắn năm cái. Năm đó tình thế bức bách, không thì vết bận tâm các ngươi thiên ương cổ vực, chỉ có thể là đem thiên ương cổ vực cũng phong ấn, liên lụy các ngươi. Tiền bối không cần như vậy, chúng ta biết rõ năm đó sự tình chính là không thể làm gì, ta thiên ương cổ vực cũng coi là may mắn còn sống sót. Huống chi, bây giờ cổ hoàng đại nhân trùng sinh trở về, nghĩ đến cũng rất muốn gặp một lần tiền bối. Nghe thấy lời ấy, hư vô lão nhân lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Thiên ương cổ hoàng đã trùng sinh. Không sai, cổ hoàng đại nhân bây giờ liền tọa trấn với thiên ương cổ vực, tiền bối có thể theo ta các loại cùng nhau đi tới. Hư vô lão nhân trong lòng rất là mừng rỡ. Hắn đang lo chính mình tứ cố vô thân, một người phấn chiến cuối cùng không so được có người tương trợ. Mặc dù hắn có quyết tâm cũng có giác ngộ, nhưng có thể tìm tới một người trợ giúp tự nhiên là việc không thể tốt hơn. Thiên ương cổ hoàng không chỉ có thực lực mạnh mẽ, năm đó từng chính diện nên chiến thần chủ, mà lại thiên ương cổ vực cường giả như mây, thực lực tổng hợp cũng là tương đương lợi hại. Dạng này giúp đỡ, chính là hư vô lão nhân giờ phút này cần có. Coi như vứt bỏ hết thảy không nói, có thể cùng năm đó lão hưu nói chuyện cũ cũng là tốt. Tốt, lão phu tùy các ngươi tiến về, thiết thiên ương cổ hoàng. Hư vô lão nhân nói ra. Nhưng hắn cũng chú ý tới ngũ đại chiến tướng dáng vẻ có chút chật vật, nhất là bên trong một cái, ngay cả đầu cũng còn không có mọc ra đâu. Các ngươi đây là đi nơi nào? Tựa hồ trải qua giao chiến. Ngọc Kiếm làm cũng không đem bọn hắn phát sinh sự tình nói cho hư vô lão nhân, cái này dù sao cũng là bọn hắn thiên ương cổ vực sự tình, cho dù là hư vô lão nhân cũng không thể tùy ý lộ ra. Còn xin tiền bối thứ lỗi, chúng ta là phụng cổ hoàng đại nhân chi mệnh ra ngoài làm việc, không tiện bẩm báo. Ngọc Kiếm làm nói như thế. Tốt ta, lão hủ cũng liền không hỏi nhiều. Hư vô lão nhân cũng hiểu phân tấp, không có tiếp tục truy vấn cái gì. Ngay sau đó, hư vô lão nhân chính là đi theo ngũ đại chiến tướng cùng đi hướng thiên ương cổ vực. Kết quả còn chưa tới thiên ương cổ vực, xa xa đã nhìn thấy một đầu hình thù cổ quái kỳ lân đạp không mà đến, sau lưng còn đi theo rất nhiều khí tức cường thịnh trụ cổ sinh linh. Là cổ hoàng đại nhân. Ngọc Kiếm làm lập tức nói. Thiên ương cổ hoàng. Hư vô lão nhân nhìn xem cái kia từ xa mà đến kỳ lân, trong lúc nhất thời rơi vào trong trầm tư. Đây con mẹ nó chính là thiên ương cổ hoàng. Lão phu không nhìn lầm đi. Tuy nói ta tuổi già hoa mắt, nhưng không đến mức hoa mắt đến trình độ này đi. Năm đó thiên ương cổ hoàng đúng vậy dài cái dạng này nha. Bất quá rất nhanh, hư vô lão nhân liền cảm nhận được dê cao nữa là trên thân chuyển đến khí tức quen thuộc. Chính là ngày xưa thiên ương cổ hoàng khí tức. Phát giác được khí tức, hư vô lão nhân lúc này mới ý thức được chuyện gì xảy ra. Đoạt xá. Thiên ương cổ hoàng bỏ lúc đầu thân thể, mới tư thái trùng sinh. Lão hữu. Cổ hoàng, đã lâu không gặp. Song phương gặp mặt, thiên ương cổ hoàng cùng hư vô lão nhân đều là bùi ngùi mãi thôi, lẫn nhau ôm quyền. Từ khi năm đó từ biệt, đã qua cái này dài dằng dặc không gì sánh được tuế nguyện, quả nhiên là làm cho người thốn tức a. Đúng vậy à, quá lâu, phát sinh quá nhiều chuyện, bây giờ người ta có thể gặp lại, thật đúng là khó được. Thiên ương cổ hoàng cùng hư vô lão nhân tâm tình đều là phức tạp lại cảm khái. Đã có lão hữu trùng phùng vui sướng, cũng có vật là người không phải thương cảm, càng có đối với năm đó rất nhiều hồi ức. Hai người bọn họ đều xem như đã từng đứng tại trụ cổ tuế nguyệt đỉnh phong cường giả, kiến thức quá nhiều, cũng đã trải qua quá nhiều. Bây giờ trùng phùng lại tụ họp, nhưng cũng không có quá nhiều lời nói. Cười khổ một tiếng, một câu đã lâu, cũng đã đủ rồi. Thiên ương cổ hoàng đem hư vô lão nhân đón vào thiên ương cổ vực bên trong, ngũ đại chiến tướng đi theo phía sau. Cho đến thiên ương cổ vực bên trong, ngũ đại chiến tướng mới cùng nhau quỳ gối thiên ương cổ hoàng trước mặt. Cổ hoàng thứ tội, chúng ta thất thủ. Ngọc Kiếm làm một mặt hổ thẹn cúi đầu. Thiên Ương cổ hoàng cũng không mở miệng, ánh mắt dừng lại ở mất đi đầu lâu kim chủ y làm trên thân. Sau một khắc, chỉ mỗi ngày Ương cổ hoàng huy động nóng dê, một đạo kim mang rơi xuống kim chủ y làm trên thân. Chỉ thấy kim chủ y làm đầu vậy mà chậm rãi dài đi ra, so với hắn chính mình khôi phục cần phải nhanh hơn nhiều. Bất quá Thiên Ương cổ hoàng vẫn như cũ lộ ra vẻ kinh ngạc. Lực lượng của hắn vốn nên để kim chủ y làm thân thể trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu mới là, lại không nghĩ rằng cũng chỉ là để kim chủ y làm thân thể khôi phục càng nhanh mà thôi, cũng không có lập tức khôi phục. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi không phải mang lên bản hoàng bảo đỉnh đi sao? Chúng thuộc hạ một đường truy tìm mà đi, kết quả ngay sau đó, Ngọc Kiếm làm liền đem chuyện xảy ra, một năm một mười nói ra. Một bên hư vô lão nhân cũng đang nghe, khi hắn nghe được hàng gia cho thấy nhiều loại trí cao đại đạo lực lượng lúc, trong mắt cũng là có vẻ kinh nghi. Sự tình đã là như thế, thuộc hạ vô năng, còn xin cổ hoàng đại nhân trách phạt. Ngọc Kiếm làm không có vì bọn hắn năm người làm nhiều giải thích, cam tâm nhận phạt. Thiên Ương cổ hoàng cũng không ngôn ngữ, mà là vây tay một cái, bảo đỉnh đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Thiên Ương cổ hoàng nhìn chăm chú lên bảo đỉnh, đã thấy bảo đỉnh chậm rãi chuyển động ở giữa, một đạo vô cùng nhỏ bé khe hở xuất hiện ở thân đỉnh phía dưới. Đạo khe hở này cũng bị hư vô lão nhân nhìn thấy. Hai đại cường giả liếc nhau một cái, đều là có thể nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ khiếp sợ. Hiện nay hư vô chi giới lại còn có thể thắng được bản hoàng bảo đỉnh bảo vật tồn tại. Thiên Ương cổ hoàng ngữ mang sợ hãi than nói ra. Hư vô lão nhân do dự một chút, như lão phu đoán không lầm lời nói, đầu kia đại cẩu kim mao cùng tấm kia cái ghế màu vàng, chỉ sợ đều cùng một người có quan hệ. A, nguyên lai lão hưu biết những này. Hư vô lão nhân nhẹ gật đầu, thần sắc có chút nghiêm trọng. Người kia tên là Diệp Thanh Vân, hắn cùng thần chủ ở giữa, có ngay cả lão phu cũng không từng biết rõ ràng quan hệ chặt chẽ. Chương 2740 phó thác thân hậu sự. Chương 2740 phó thác thân hậu sự. Hư vô lão nhân cùng Thiên Ương cổ hoàng đi tới tại trên một vách núi nào đó. Hai người ngồi đối diện nhau, ngũ đại chiến tướng đều đứng tại chỗ rất xa, không có Thiên Ương cổ hoàng cho phép, bọn hắn tự nhiên là không dám đến gần. Lão Hưu tựa hồ đối với cái kia đại cẩu kim mao chủ nhân biết sơ lược, có thể kỹ càng cáo chi. Thiên Ương cổ hoàng hỏi tới liên quan tới Diệp Thanh Vân sự tình. Về phần Diệp Thanh Vân cái tên này, cũng là Thiên Ương cổ hoàng vừa mới từ hư vô lão nhân trong miệng biết được, trước đó chưa từng nghe nói qua. Dù sao Thiên Ương cổ hoàng mới trùng sinh không đến bao lâu, cho dù đoạt xá Dương Đỉnh Thiên, cũng chỉ có một chút vụn vặt ký ức, căn bản không có từ Dương Đỉnh Thiên trong trí nhớ trông thấy Diệp Thanh Vân. Điểm này càng kỳ quái. Dương Đỉnh Thiên trong trí nhớ rõ ràng có hàng gia cùng với khác mấy đại thánh thú, thậm chí còn có tại Cửu Thiên thập địa phát sinh một ít chuyện. Có thể duy trì có không có một chút xíu liên quan tới Diệp Thanh Vân ký ức, tựa như là bị một bàn tay cho cưỡng ép xóa đi. Cũng bởi vậy, Thiên Ương cổ hoàng nhìn thấy Dương Đỉnh Thiên ký ức, luôn luôn phá thành mảnh nhỏ, rất nhiều nơi đều là không có cổ nẹt được, thậm chí không hiểu đấu. Mà lại Dương Đỉnh Thiên mạch não tựa hồ cũng có chút ma bệnh, trí nhớ của nó khả năng đều không phải là quá chính xác. Dù sao Dương Đỉnh Thiên đối đãi một việc nhận biết, cùng bình thường sinh linh hay là có rất lớn khác biệt. Diệp Thanh Vân lão phu từ rất sớm trước đó liền bắt đầu nhìn chăm chú người này, vẫn luôn cho là hắn là thần chủ tản mát ở bên ngoài một viên hạt giống. Hư vô lão nhân mở miệng như thế, vừa lên đến liền để Thiên Ương cổ hoàng lấy làm kinh hãi. Thần chủ hạt giống, đây là ý gì? Hư vô lão nhân lúc này giải thích một phen hạt giống ý tứ. Thì ra là thế, thần chủ tại bị phong ấn trước đó, hẳn là lưu lại không chỉ một viên hạt giống đi. Thiên Ương cổ hoàng như có điều suy nghĩ nói, xác thực, hạt giống tuyệt không chỉ một viên. Lão phu độc thủ hư vô chi giới 5 tháng dài đằng đẵng, đã từng thấy qua mặt khác mấy cái hạt giống xuất hiện, nhưng đều không có thể trưởng thành. Hư vô lão nhân lộ ra mấy phần hồi ức chi sắc. Có hạt giống là tự hành biến mất, cũng có một chút hạt giống có quật khởi chi thế, nhưng ở lão phu âm thầm can thiệp phía dưới, cũng không thể chân chính trưởng thành. Chỉ có cái này Diệp Thanh Vân, khi lão phu chú ý đến hắn thời điểm, hắn đã khởi thế, cho dù lão phu mấy lần âm thầm can thiệp, cũng không có thể đem đè xuống. Bất quá khi đó, lão phu vẫn như cũ cảm thấy hắn chỉ là thần chủ một viên hạt giống, chỉ là vận khí tương đối tốt, mới có thể từ lão phu không coi vào đâu trưởng thành. Lão phu vẫn như cũ khai thác ra thủ đoạn, muốn để nó tự hành tiêu vong, lại không nghĩ rằng người này ngược lại là phá vỡ thủ đoạn của lão phu. Nói đến đây, hư vô lão nhân không khỏi lộ ra một vòng hơi có vẻ bất đắc dĩ cười khổ. A, Thiên Ương cổ hoàng có chút hiếu kỳ đứng lên. Lão phu từng mượn nhờ năm đó còn sót lại xuống cổ linh chân nguyên, sáng tạo ra ba cái sinh linh mạnh mẽ, để bọn hắn thay lão phu trông coi phong ấn, đồng thời cũng giao phó bọn hắn sáng tạo hoàn vũ thế giới lực lượng, hy vọng bọn họ có thể sáng tạo ra riêng phần mình khác biệt hoàn vũ thế giới, để hư vô chi giới tỏa sáng mới sinh cơ. Đằng sau hư vô lão nhân đem chính mình sáng tạo cổ thần, để cổ thần thay mình trông coi hư vô thần điện, đồng thời diễn hóa hoàn vũ thế giới sự tình đều nói cho Thiên Ương cổ hoàng. Vốn tưởng rằng dựa vào lấy những ngày cổ thần có thể chấn áp lại cái kia Diệp Thanh Vân, lại không nghĩ rằng trong đó một tôn cổ thần bị hắn tiêu diệt, lại thực lực của hắn đã đạt đến ngay cả lão phu đều không làm gì được trình độ. Có lẽ hôm nay phát sinh hết thảy từ lúc kia liền đã chú định. Lão phu mười phần hối hận, như lúc đó liều mạng thân thể tàn phế biến mất đại giới, tới đồng quy vu tận, có lẽ phong ấn liền sẽ không bị lại lần nữa mở ra. Nghe được, hư vô lão nhân đúng là hối hận. Hắn lúc đó chính là ôm một tia suy nghĩ may mắn, không có tại càng sớm chút hơn thời điểm đi đối phó Diệp Thanh Vân, đến mức biến thành cục diện hôm nay. Nhưng hư vô lão nhân kỳ thật cũng không chắc, cho dù mình tại sớm hơn thời điểm đi đối phó Diệp Thanh Vân, đến tột cùng có thể hay không đem nó tiêu diệt đâu, chỉ sợ cũng không nhất định. Dù sao Diệp Thanh Vân nắm giữ Tuế Nguyệt Đại Đạo chi lực, hơn nữa còn có thể tự hành du tẩu tại Tuế Nguyệt Trường Hà đi qua tương lai. Như hư vô lão nhân thật muốn không tiếc đại giới tru sát Diệp Thanh Vân, đưa qua đi cùng tương lai Diệp Thanh Vân, chỉ sợ cũng sẽ đến đây ngăn cản. Kỳ thật hư vô lão nhân cũng làm không rõ, vì sao Diệp Thanh Vân quá khứ thân cùng tương lai thân có thể cùng hiện tại Diệp Thanh Vân đồng thời tồn tại. Thậm chí tương lai thân còn đã từng man tiên quá hải, trường kỳ ký túc tại hiện thế Diệp Thanh Vân thể nội, liền ngay cả hư vô lão nhân đều không có phát giác được điểm này. Rõ ràng là cùng là một người, nhưng đi qua, hiện thế cùng tương lai Diệp Thanh Vân cũng rất giống như là độc lập ba người. Cho dù là nắm giữ Tuế Nguyệt Đại Đạo chi lực, cũng không nên làm đến loại này không hợp thói thường sự tình. Trừ phi Tuế Nguyệt Đại Đạo huyền diệu, còn xa tại hư vô lão nhân ngoài dự liệu. Nói như thế, cái này Diệp Thanh Vân liền tuyệt không phải là thần chủ một viên hạt giống đơn giản như vậy. Thiên Ương cổ hoàng trầm giọng nói ra, không chỉ có nắm giữ thập đại quân vương lực lượng, thậm chí còn có thể đem lực lượng ban cho những người khác, ngay cả đầu kia đại cầu kim mao đều có thể đem thập đại quân vương lực lượng vận dụng đến tình trạng như thế. Quả nhiên là cùng cái kia thần chủ không khác nhau chút nào. Nói đến đây, Thiên Ương cổ hoàng cùng hư vô lão nhân đều là rơi vào trầm mặc. Lão phu trước đó thi triển lịch chết tái sinh chi thuật, cùng phá diệt quân vương, âm dương quân vương từng có một phen giao chiến, trấn áp phá diệt quân vương, nhưng để âm dương quân vương đào thoát. Hư vô lão nhân nâng lên mình cùng hai đại quân vương giao chiến sự tình. Lão hưu trấn áp phá diệt quân vương. Thiên Ương cổ hoàng nghe vậy có chút giật mình, thập đại quân vương hiện nay đi ra bao nhiêu? Cổ hoàng ngươi năm đó đánh chết Tuế Nguyệt quân vương, về sau trong trận đại chiến kia, hư không quân vương cùng nhân quả quân vương cũng vẫn lạc, còn lại bảy đại quân vương tính cả toàn bộ Vĩnh Hằng Thần Đỉnh bị lão hủ cùng đám bạn cũ phong ấn đứng lên. Thiên Ương cổ hoàng năm đó vẫn lạc thời điểm, Vĩnh Hằng Thần Đỉnh cùng toàn bộ hư vô chi giới đại chiến còn chưa bộc phát, bởi vậy Thiên Ương cổ hoàng cũng không biết chính mình sau khi ngã xuống sự tình. Mà phá diệt quân vương cùng âm dương quân vương là trước đây không lâu thừa dịp phong ấn bị mở ra mới ra ngoài. Còn có ngũ đại quân vương tại trong phong ấn, chỉ có âm dương quân vương bây giờ không biết tung tích, tạm thời khó mà tìm được. Hư vô lão nhân nói đến đây, trong lúc bất chợt một trận kịch liệt ho khan, cái kia khô quắt khô gầy thân thể cũng là lay động, tựa hồ đã liên đới đều ngồi không yên. Lão hữu, thân thể của ngươi Thiên Ương cổ hoàng lập tức đánh ra một đạo màu vàng chi lực, rót vào hư vô lão nhân thể nội, nhưng lại không có bao nhiêu tác dụng. Ai, đa tạ lão hữu quan tâm, chỉ là lão phu bộ thân thể tàn phế này đúng là đến dầu hết đèn tắt trình độ, bây giờ cũng bất quá là tại kéo dài hơi tàn thôi. Hư vô lão nhân mặt có cười khổ. Lão phu còn có thể lại thi triển một lần nghịch chết tái sinh, nếu thật đến khó lường không thi triển thời điểm, lão phu sẽ dốc hết toàn lực cứu vãn thế cục. Chỉ là đến lúc đó, như Vĩnh Hằng Thần Đình uy hiếp còn tại, vậy chuyện này liền muốn giao phó cho lão hữu ngươi. Hư vô lão nhân đây đã là tại hướng lên Thiên Ương cổ hoàng phó thác thân hậu sự của mình. Chính như chính hắn nói như vậy, vị này thủ vững vô số thuế nguyệt trụ cổ cường giả, đúng là đến dầu hết đèn tắt trình độ. Bản thể của hắn sớm đã dung nhập thanh đồng cửa điện trong phong ấn, bộ thân thể tàn phế này là bản thể bên trong phân hóa đi ra, cũng không có bản thể bao nhiêu lực lượng, đồng thời không cách nào lâu dài duy trì. Chỉ có đang thi triển lịch chết tái sinh chi thuật thời điểm, hư vô lão nhân mới có thể trở lại đỉnh phong, nhưng cũng chỉ có 8-9 thành chiến lực thôi. Ba lần lịch chết tái sinh, hư vô lão nhân đã thi triển qua hai lần, chỉ còn lại có một lần cuối cùng cơ hội. Không đến khẩn yếu nhất trước mắt, hư vô lão nhân là sẽ không đánh bạc tính mệnh đi thi triển. Cái kia chính là hắn cuối cùng khẽ múa. Lao hữu trong thác, ta tự nhiên tận tâm tận lực. Thiên Ương cổ hoàng nghiêm mặt nói. Hư vô lão nhân trên khuôn mặt giàn mua cuối cùng là nổi lên một vòng giãn ra dáng tươi cười, khó được vẻ nhẹ nhàng. Từ khi trụ cổ Tuế Nguyệt tiêu vong đằng sau, hư vô lão nhân vẫn luôn là tại chính mình một mình thủ vững, hết thảy áp lực đều đặt ở trên người hắn, không dám có một lát buông lỏng. Thời thời khắc khắc đều đang lo lắng, một khi chính mình sau khi ngã xuống, ai có thể gánh vác lên bực này gánh nặng. Hiện tại tốt, Thiên Ương cổ hoàng trùng sinh trở về, lấy thực lực của hắn cùng thủ đoạn, đủ để đón lấy hư vô lão nhân trên người gánh. Lại không biết lão hữu sau đó có tính toán gì không? Thiên Ương cổ hoàng chủ động hỏi. Lão hủ dự định đi một chuyến Cấm Nguyên. Cấm Nguyên? Không sai, lão hủ ngày xưa kể vai chiến đấu cái kia bốn vị bạn cũ, bọn hắn bảo vật tại năm đó một trận chiến đều tổn hại nghiêm trọng. Lão hủ đem bọn hắn bảo vật đều đưa đến Cấm Nguyên, hiện nay hẳn là đều đã khôi phục. Thu hồi bảo vật, liền có thể đi xử lý cái kia Diệp Thanh Vân sự tình. Chương 2741 Cấm Nguyên phía dưới, chương 2741 Cấm Nguyên phía dưới, một khối trôi nổi tại hư vô chi giới bên trong đại lục, một chỗ tĩnh mịch nơi kỳ dị. Mảnh đại lục này mười phần kỳ dị, cũng không phải là tồn tại ở bất luận cái gì hoàn vũ trong thế giới, mà là cứ như vậy phiêu đãng tại hư vô chi giới bên trong, lại mảnh đại lục này cực kỳ rộng lớn, còn có từng đạo trùng điệp cùng một chỗ dãy núi lại điệp. Nếu là đứng ở đằng xa nhìn lại, liền sẽ phát hiện cái này tựa hồ là do rất nhiều đại lục trùng điệp đè ép cùng một chỗ hình thành. Nơi đây chính là chỉ có trụ cổ Tuế Nguyệt cường giả mới hiểu một chỗ thần bí chi địa Cấm Nguyên. Tại trụ cổ Tuế Nguyệt vô số cường giả trong mắt, Cấm Nguyên là một chỗ phi thường thần bí lại địa phương nguy hiểm, nhưng cùng lúc cũng ẩn chứa cơ duyên cực lớn. Bởi vì Cấm Nguyên phía dưới ẩn chứa các loại thiên tài địa bảo, như Thiên Ương cổ hoàng bảo đỉnh chính là lấy tài liệu tại cái này Cấm Nguyên phía dưới, liền ngay cả hư vô lão nhân trong tay cây kia nhìn như thường thường không có gì lạ chút động, trên thực tế cũng là từ Cấm Nguyên phía dưới ngắt lấy mà đến. Đối với trụ cổ Tuế Nguyệt cường giả mà nói, có thể tiến vào Cấm Nguyên phía dưới, đồng thời lấy được thiên tài địa bảo đi ra vì chính mình luyện chế bảo vật, đó là một loại thành tựu, cũng là một loại vinh quang. Chỉ có làm đến điểm này, mới có thể tại cái kia huy hoàng không gì sánh được niên đại được xưng là cường giả chân chính. Mà Cấm Nguyên trừ có các loại thiên tài địa bảo bên ngoài, còn có một cái mười phần huyền diệu tác dụng. Đó chính là một khi có tổn hại bảo vật để vào Cấm Nguyên phía dưới, đợi một thời gian, liền có thể để bảo vật khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí để bảo vật cấp độ nâng cao một bước. Giờ phút này, hư vô lão nhân cùng Thiên Ương cổ hoàng cùng đi đến Cấm Nguyên bên ngoài. Hai vị cường giả ánh mắt đều là ngắm nhìn xa xa Cấm Nguyên đại điện. Nơi đây, ta đã thật lâu không có tới. Thiên Ương cổ hoàng có chút cảm khái. Hắn nhớ kỹ lần trước đi vào cấm nguyên thời điểm, hay là tại lần trước. Vì luyện chế tôn kia bảo đỉnh, Thiên Ương cổ hoàng từng 3 lần đi tới đi lui cấm nguyên, mới rốt cục lấy được luyện chế bảo đỉnh vật liệu. Đã nhiều năm như vậy, cái kia 4 vị bạn cũ bảo vật, hẳn là đều đã khôi phục như lúc ban đầu. Hư Vô lão nhân trong lúc nói chuyện, lại là nhìn về hướng Thiên Ương cổ hoàng. Lão hủ bộ thân thể tàn phế này, không có khả năng lại đem lực lượng hao phí khi tiến vào cấm nguyên bên trong, đoạt bảo sự tình, còn muốn xin mời cổ hoàng làm thay. Thiên Ương cổ hoàng gật gật đầu. Ta đáp ứng là lão hữu ngươi tới lấy bảo, đương nhiên sẽ không đổi ý. Nói xong, chỉ mỗi ngày ương cổ hoàng hóa thành một đạo lưu quang màu vàng, trong nháy mắt chính là bay về phía cấm viên đại địa. Từ bên trên nhìn lại, cái kia cấm viên trên đại địa có một đạo cực kỳ khủng bố vết nứt. Nói là vết nứt, kỳ thật chính là một đạo to lớn khe nứt, nơi đó đầu mới thật sự là cấm viên. Cái kia ngang qua cả vùng đại địa khe nứt, tựa như là một tấm nhắm người mà vẽ miệng lớn, muốn đem cái này hư vô chi giới bên trong hết thảy đều thôn vẽ đi vào. Nhìn chăm chú hồi lâu, sẽ có một loại âm thầm sợ hãi cảm giác. Đương nhiên, đối với tới qua cấm viên mấy lần thiên ương cổ hoàng mà nói, đương nhiên sẽ không sinh ra loại sợ hãi này. Hắn không có dừng lại, trực tiếp thả người chui vào cấm viên phía dưới. Qua không bao lâu, Thiên Ương cổ hoàng bắt đầu từ cấm viên bên trong đi ra. Ở sau lưng nó, còn lăng không phiêu động lấy 4 kiện bảo vật, riêng phần mình tản ra cường hãn mà thâm trầm khí tức. Nhìn thấy Thiên Ương cổ hoàng đem bảo vật mang ra ngoài, Hư Vô lão nhân mặt có vẻ vui mừng, lập tức bay người lên trước. Nhưng đến phụ cận, đã thấy Thiên Ương cổ hoàng sắc mặt có chút kỳ quái. "Lão hữu, chẳng lẽ là gặp biến cố gì?" Hư Vô lão nhân không khỏi hỏi. Thiên Ương cổ hoàng không nói gì, trực tiếp đem 4 kiện bảo vật giao cho Hư Vô lão nhân. Hư Vô lão nhân tiếp nhận bảo vật, xác định cái này 4 kiện bảo vật lúc trước tổn hại đều đã khôi phục. Cấm viên phía dưới, tựa hồ cùng năm đó không giống nhau lắm. Thiên Ương cổ hoàng trầm giọng nói ra. A, Lão Hưu tinh tế nói đến. Thiên Ương cổ hoàng chân mày hơi nhíu lại, trong ánh mắt xen lẫn mấy phần nghi hoặc cùng ngưng trọng. Cấm viên chỗ sâu, có mấy đạo dấu chân. Dấu chân. Nghe nói như thế, Hư Vô lão nhân không khỏi khẽ giật mình. Chẳng lẽ là từ trong phong ấn đi ra vị nào cường giả, cũng tới từng tới cấm viên? Không đối, dấu chân kia cũng không phải là gần nhất xuất hiện, mà là phi thường cổ lao dấu chân. Đã in dấu thật sâu khắc ở cấm nguyên dưới bất diệt huyền thổ chi bên trên. Lời vừa nói ra, Hư Vô lão nhân sắc mặt cũng là thay đổi. Là cấn tại bất diệt huyền đất phía trên dấu chân. Bất diệt huyền đất chính là cấm nguyên chỗ sâu nhất mới tồn tại một loại đặc thù đồ vật, có thể dung nạp đủ loại lực lượng, đồng thời vô luận tinh lịch bao lâu tuế nguyệt biến thiên, cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Dù là dùng một ít phương pháp đem một khối bất diệt huyền đất luyện hóa, nhưng qua không được bao lâu, bất diệt huyền đất liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Nếu có người đặt chân tại bất diệt huyền đất phía trên, cho dù có thể nhất thời lưu lại dấu chân, nhưng dấu chân cũng sẽ không tồn tại bao lâu liền sẽ biến mất. Tại trụ cổ tuế nguyệt tất cả cường giả trong nhận thức biết, không có bất kỳ người nào có thể tại bất diệt huyền thổ chi bên trên lưu lại bất cứ dấu vết gì. Cho dù là tuế nguyệt, cũng không cải biến được bất diệt huyền đất. Huống chi là ngoại lực. Thiên Ương cổ hoàng lại nói tại cấm viên phía dưới bất diệt huyền đất phía trên, nhìn thấy đã là cấn ở phía trên dấu chân. Cái này quá quỷ dị. Đến tột cùng là bực nào tồn tại, vậy mà có thể tại bất diệt huyền đất bên trên lưu lại sẽ không biến mất dấu chân. Coi là thật có dấu chân. Hư Vô lão nhân còn có chút không thể tin được, cảm thấy có phải hay không Thiên Ương cổ hoàng hồi lâu chưa có tới cấm nguyên, có lẽ là nhìn lầm cũng có khả năng. Thiên chân vạn sát. Thiên Ương cổ hoàng ngữ khí 10 phần chắc chắn. Lần này, Hư Vô lão nhân cũng có chút kinh nghi. Chẳng lẽ cấm nguyên phía dưới chuyện gì xảy ra? Có thể chính mình giấu ở hư vô chi giới nhiều năm như vậy, cũng không phải không có chú ý qua cấm nguyên, vẫn luôn không có cái gì động tĩnh nha. Cho dù là phong ấn mở ra đằng sau, từ cái kia thanh đồng cửa điện sau đi ra trụ cổ sinh linh, hẳn là cũng không có người nào thẳng đến cấm nguyên mà đi. Coi như thật sự có người đến qua, lại là như thế nào tại bất diệt huyền đất bên trên lưu lại dấu chân? Không được, nhất định phải tự mình đi nhìn một chút mới được, nếu không trong lòng khó có thể bình an. Làm phiền lão hữu mang lão hủ lại tiến một chuyến cấm nguyên, lão phu muốn tận mắt nhìn xem cái kia bất diệt huyền đất bên trên dấu chân. Không sao, Thiên Ương cổ hoàng tự nhiên là sẽ không so đo những này, lúc này dùng lực lượng của mình che lại Hư Vô lão nhân, sau đó hai người cùng nhau bay về phía cấm nguyên. Tiến vào cấm nguyên, một cỗ to lớn vô hình áp lực bắt đầu từ 4 phương 8 hướng cuốn tới. Bực này áp lực, bình thường trụ cổ sinh linh căn bản là không thể thừa nhận, sẽ ở trong chốc lát liền bị ép thành tàn bã. Chỉ là điều này, liền đã có thể ngăn lại một đoàn trụ cổ sinh linh. Đối với Thiên Ương cổ hoàng mà nói, mặc dù thực lực còn chưa khôi phục, nhưng bảo vệ Hư Vô lão nhân xâm nhập cấm viên cũng không có gì khó khăn. Rất nhanh, hai người chính là đi tới cấm viên phía dưới, nhìn thấy một mảng lớn sáng mênh mông thổ địa. Chầm chậm lưu động thổ địa, nhìn một cái tựa như là cát chảy, lại có chút giống như là không biết sâu cạn đầm lầy. Dấu chân ở nơi nào? Nơi đó. Thiên Ương cổ hoàng lại dẫn Hư Vô lão nhân bay về phía trước trong chốc lát, lập tức đứng tại giữa không trung phía trên. Hư Vô lão nhân định thần nhìn lại, không khỏi con ngươi co rụt lại. Chỉ gặp phía dưới bất diệt huyền đất phía trên, thật có liên tiếp dấu chân, tựa hồ có người ở trên đây đặt chân mà qua. Cho dù là bất diệt huyền đất thời khắc lưu động, dấu chân cũng chưa từng biến mất. Làm sao lại thành như vậy? Hư Vô lão nhân trong lúc nhất thời đều nhìn ngộp. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, chính mình năm đó đem 4 vị lão hữu bảo vật để vào cấm nguyên thời điểm, bất diệt huyền đất bên trên cũng không có bất luận cái gì dấu chân mới lạ. Chẳng lẽ là năm đó chính mình quá mức vội vàng, đến mức không có chú ý tới? Nhưng tuyệt không có khả năng này nha. Rõ ràng như vậy dấu chân, mà lại không phải 1-2 đạo, mình coi như giản mua đến đâu hoa mắt ù tai cũng không có khả năng coi nhẹ mới là. Hư Vô lão nhân trong lòng kinh nghi, ánh mắt từ những dấu chân kia phía trên từng cái đảo qua, cho đến trông thấy những dấu chân này bên trong thâm hậu nhất một đạo. Ân. Hư vô lão nhân con ngươi co rụt lại, hắn vậy mà từ dấu chân kia bên trong nhìn ra một chút nguy cơ. Trong thoáng chốc, phản phất có một đám thân ảnh màu vàng nện bước kiên định bước chân trầm ổn, hành tẩu tại mảnh này bất diệt huyền thổ chi bên trên. Trong miệng cao giọng la lên cái gì? Bên hai cũng đồng thời quanh quẩn lên một chút mờ mịt mà cùng nhiệt thanh âm. Thanh Vân lão tiên, pháp lực vô biên. Chương 2742 cổ thần nhập bọn, chương 2742 cổ thần nhập bọn, cái này sao có thể? Hư vô lão nhân cả một cái cây ngây người dại. Cái kia che kín mặt mo vẻ khiếp sợ, đã là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Những dấu chân này chẳng lẽ là những người kia lưu lại sao? Không có khả năng a. Đây tuyệt đối không có khả năng nha. Hư vô lão nhân phảng phất là đang lẩm bẩm lầu bầu, lại như là đang không ngừng chất vấn chính mình. Lão hữu, ngươi nhìn ra cái gì sao? Thiên ương cổ hoàng không rõ ràng cho lắm, lúc này hỏi. Hư vô lão nhân thật vất vả mới khiến cho chính mình chấn định lại, nhưng nhìn về phía cái kia bất diệt huyền đất bên trên dấu chân lúc, trong mắt vẫn như cũ có vẻ không thể tin được. Lại xuất hiện. Những cái kia thân ảnh màu vàng lại xuất hiện ở bất diệt huyền thổ chi bên trên, vẫn như cũ là hô hào cao, cùng nhiệt khẩu hiệu, tại bất diệt huyền thổ chi bên trên dậm chân mà qua. Lão hữu nhìn chăm chú những dấu chân này thời điểm, có thể từng trông thấy một chút mơ hồ hư ảnh. Hư vô lão nhân lập tức hỏi. Mơ hồ hư ảnh? Thiên ương cổ hoàng một mặt mê mang, hiển nhiên là chưa từng nhìn thấy hư vô lão nhân nhìn thấy đồ vật. Lần này, hư vô lão nhân trong đầu càng thêm kinh ngạc. Tình huống như thế nào? Đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Vì sao chính mình có thể trông thấy những tên kia thân ảnh, thiên ương cổ hoàng lại không cách nào nhìn thấy? Lão hủ thấy được một chút thân ảnh mơ hồ, những người này lão hủ đã từng thấy qua, chính là ở đó hư vô lão nhân nói ra chính mình nhìn thấy đồ vật, đồng thời nói ra những này bóng người vàng nóng lai lịch. Thiên ương cổ hoàng sau khi nghe cũng là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Lão hữu nói là, những cái kia đạt được tín ngưỡng lực người, sớm đã tới qua cấm viên chi địa, còn đặt chân qua mảnh này bất diệt huyền đất. Hư vô lão nhân sắc mặt nghiêm túc không gì sánh được. Vấn đề ngay ở chỗ này, những người kia không thể lại tới qua nơi này, mà lại những dấu chân này rõ ràng không phải gần nhất mới lưu lại, nên có một đoạn thời gian rất dài. Cái này quá kỳ quái. Lão phu vẫn luôn đang chú ý cái kia Diệp Thanh Vân, hết thảy tới có liên quan lão phu đều cơ bản biết được. Những này Diệp Thanh Vân các tín đồ, bọn hắn giờ phút này hẳn là theo cái kia Diệp Thanh Vân ba độc chi niệm hóa thần, cùng nhau tiến nhập phong ấn kia sau thế giới mới là. Thiên ương cổ hoàng cũng coi là nghe rõ. Chính là một đám không thể lại xuất hiện qua ở đây người, lại vẫn cứ xuất hiện qua ở đây. Còn để lại rõ ràng như thế vết tích. Quá quỷ dị. Tại hư vô lão nhân xem ra, liền ngay cả Diệp Thanh Vân chính mình cũng chưa từng tới qua nơi này cấm viên chi địa, những tín đồ này bọn họ là thế nào tới? Tổng không đến mức là trống rông xuất hiện ở chỗ này, sau đó lại hư không tiêu thất đi. Hư vô lão nhân cùng thiên ương cổ hoàng ở chỗ này ngừng chân hồi lâu, muốn biết rõ ràng những dấu chân này tình huống. Nhưng trừ hư vô lão nhân có thể trông thấy một chút mơ hồ hư ảnh bên ngoài, liền không có mặt khác càng nhiều phát hiện. Rơi vào đường cùng, hai người đành phải tạm thời trước bay ra cấm viên. Lông chó thiên địa bên trong. Tuyệt không, hiên viên bọn người nhìn xem trước mặt cổ thần lão đại, đều là lộ ra vẻ cổ quái. Cổ thần lão đại đồng dạng thần sắc có chút không được tự nhiên. Cái này cũng có trách. Trước đó song phương còn tương hỗ là địch nhân, giữa lẫn nhau tranh đấu không chỉ, vừa đi vừa về chém giết đều đã không chỉ bao nhiêu lần. Hiện nay, cổ thần cùng bọn hắn ở giữa đã không có tiếp tục tranh đấu tất yếu, chỉ là đã từng địch nhân, nhất là giống cổ thần lão đại dạng này lực uy hiếp 10 phần cường giả, bây giờ một mặt chính khí đứng tại trước mặt bọn hắn, loại cảm giác này quả thực là có chút kỳ quái. Ngụy Hoàng, Sibiu cùng Hình Tiên ba người bọn hắn đều là đối với cổ thần lão đại lộ ra địch ý, mà những người khác ngược lại là có tốt. Hàng gia vẫn như cũng là ngồi ở kia thuần kim trên ghế bành, hai cái thai chó dựng đứng, có chút lung lay chính mình bữa chó. Tình huống chính là như thế cái tình huống, hiện tại hắn đã không phải là địch nhân của chúng ta. Sự tình trước kia cũng có thể buông xuống. Hàng gia mở miệng nói ra. Đám người vẫn không có nói chuyện. Cổ thần lão đại hít sâu một hơi, chủ động mở miệng. Chuyện lúc trước, ta không muốn nói nhiều, mặc kệ là các ngươi hay là chúng ta cổ thần, có lẽ cũng chỉ là người bên ngoài trong tay một con cờ. Chỉ là bây giờ, ta không muốn làm tiếp bất luận người nào con cờ, không muốn nhận bất luận người nào bài bố. Ta chỉ muốn nhìn thấy Diệp Thanh Vân, mời hắn xuất thủ cứu về đệ đệ của ta muội muội. Chỉ thế thôi. Nếu các ngươi đối với ta vẫn như cũ có cái gì hận ý, cứ việc đối ta xuất thủ, ta sẽ không đánh trả. Nói xong, cổ thần lão đại đứng chắc tay, một bộ tùy ý đám người ra tay với mình tư thế. Hiên viên bọn người ngươi nhìn ta, ta nhìn hắn, đều không có muốn đối với cổ thần lão đại xuất thủ. Nhưng bọn hắn trong đầu vẫn còn có chút oán niệm. Thái Hy thần chiếu chết, tuy nói không phải cổ thần giết chết, nhưng cùng cổ thần bao nhiêu cũng có chút quan hệ. Hiên viên trong lòng bọn họ tự nhiên hay là có một phần bi thương. A Di Đà Phật. Mắt thấy đám người trầm mặc, Tuệ không chắp tay trước ngực đứng dậy. Hoan hoan tương báo khi nào? Bần tăng tin tưởng vị này cổ thần thí chủ đã là hoàn toàn tỉnh ngộ, sẽ không lại bị ngày xưa đủ loại trói buộc. Nghe được Tuệ không lời nói, cổ thần lão đại không khỏi một trận kinh ngạc. Ngươi hiểu ta? Tuệ không vẫn như cũng là cái kia Tuệ không. Hắn không chỉ có trí tuệ tuyệt luân, càng là có thể xem hiểu tâm tư của mỗi người, cũng có thể trải nghiệm mỗi người gian nan. Bần tăng tin tưởng, cổ thần thí chủ có thể có được hôm nay chuyển biến, cũng nhất định là thánh tử an bài. Tuệ không lời nói xoay chuyển, 10 phần tự nhiên liền đem đây hết thảy quy công cho Diệp Thanh Vân. Cổ thần lão đại, không phải anh em. Ta rõ ràng nói không muốn lại làm bất luận người nào quân cờ, làm sao đến trong miệng ngươi, ta lại bị người cho an bài. Cổ thần thí chủ không cần sốt ruột, thánh tử ngày trở về sẽ không quá xa. Tuệ không mặt mỉm cười, một bộ sớm đã nhìn thấu hết thảy dáng vẻ. Mà lại, bần tăng có thể chắc chắn, thánh tử nhất định sẽ tương trợ cổ thần thí chủ, đặt thành mong muốn. Cổ thần lão đại không khỏi động dung. nhược chân năng như vậy, ta liền không tiếp. Chủ nhân của ta trở về trước đó, ngươi cũng không phải cái gì vậy đều không cần làm, dù sao ngươi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng giúp chúng ta làm chút công việc mà. Hàn gia bỗng nhiên nói ra. Cổ thần lão đại kinh ngạc nhìn về phía Hàn gia, sau đó nhẹ gật đầu. Ta đã có cầu ở chủ nhân của ngươi, tự nhiên nguyện ý ra một phần lực, lại không biết các ngươi cần ta làm những gì. Đã thấy Hàn gia tay chó vung lên, một màn ánh sáng chính là xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mà màn sáng bên trong, thình lình xuất hiện hư vô lão nhân cùng thiên ương cổ hoàng thân ảnh. Đương nhiên, thiên ương cổ hoàng là lấy Dương Đính Thiên dáng vẻ xuất hiện. Dương Đính Thiên. Nhìn thấy một màn này, Long đại bọn chúng bốn cái đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Gia hỏa này thế nào? Nhìn giống như không thích hợp a. Dụ Biển Tiên Nhân hí mắt, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo. Nó hẳn là bị đoạt xá. Hàn gia ngược lại là rất bình tĩnh, lại là đem những người khác dọa cho nhảy một cái. Khá lắm. Dương Đính Thiên gia hỏa này thế mà bị đoạt xá. Vậy nó còn có thể cứu giúp tới sao? Gia hỏa này hẳn là còn có cứu, nhưng cũng không thể kéo quá lâu. Các ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta muốn tập kích bất ngờ ngày đó ương cổ vực. Nghĩ cách cứu viện Dương Đính Thiên. Chương 2743 chặt đức nhân quả. Chương 2743 chặt đức nhân quả. Nếu muốn cứu Dương Đính Thiên, vậy chúng ta còn chờ cái gì nha, tranh thủ thời gian hiện tại liền xuất phát thôi. Bá Thiên Hổ cái thứ nhất kêu lên. Mặc dù nó ngày bình thường cùng Dương Đính Thiên cũng nhiều là đấu võ mồm đánh nhau, nhưng trên thực tế ngũ đại thánh thú ở giữa quan hệ tốt vô cùng. Bằng không có thể nào xưng là Phủ Vân Sơn yêu thú tiểu phân đội tinh nguyện đâu. Dương Đính Thiên bị đoạt xá, bọn chúng đều muốn lập tức xuất phát đi đem Dương Đính Thiên cứu trở về. Sợ trễ liền đến đã không kịp. Hiện tại đi, không chỉ có cứu không ra Dương Đính Thiên, các ngươi cũng sẽ bị cùng nhau chụp tới. Hàn gia không chút khách khí nói ra. Ngày đó ương cổ vực thực lực cũng không phải tùy tiện liền có thể xông vào lại lao ra. Hàn gia một cây lông chó bám vào ngọc kiếm làm trên thân, thông qua loại thủ đoạn này, nó cũng đã biết được thiên ương cổ vực tình huống. Bao quát thiên ương cổ hoàng cùng hư vô lão nhân. Hàn gia rất rõ ràng, muốn cứu ra Dương Đính Thiên liền khẳng định phải cùng thiên ương cổ hoàng đối đầu, mà lại hư vô lão nhân hiện tại cũng ở đó. Lão gia hỏa này cũng tất nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Một cái thiên ương cổ hoàng, một cái hư vô lão nhân, cái này đều là tại phía xa ngọc kiếm làm các loại tứ đại chiến tướng phía trên tồn tại. Hàn gia mặc dù có thể đánh, nhưng nó cũng không có khả năng đối phó được hai cái này tuyệt đại cường giả. Cường công khẳng định là không được, vẫn là phải tận khả năng dùng trí. Mà lại thiên ương cổ hoàng cũng đem Hàn gia bọn chúng mấy cái coi là mục tiêu, trước đó phái ngũ đại chiến tướng tới muốn bắt Hàn gia. Tuy nói thất bại, nhưng nếu là Hàn gia bọn chúng chủ động hiện thân lời nói, thiên ương cổ hoàng tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha bọn chúng. Hàn gia đem thiên ương cổ vực tình huống trực tiếp nói cho mọi người tại đây, sau đó nhìn về hướng cổ thần lão đại. Sáng tạo các ngươi cổ thần người, hẳn là ta nhìn thấy cái kia hư vô lão nhân. Cổ thần lão đại thần sắc phức tạp, không nói tiếng nào. Nếu là chúng ta muốn tiến đánh thiên ương cổ vực, ngươi khẳng định cũng muốn ra một phần lực, cái kia đến lúc đó đối đầu hư vô lão nhân, cũng không thể như xe bị tuột xích. Hàn gia tiếp tục nói, căn bản không quản cổ thần lão đại là nghĩ thế nào, trực tiếp liền cho hắn sức ép lên. Nó mới lười nhắc cùng cổ thần lão đại nói cái gì của vũ, khuyên lần nữ. Đây không phải phong cách của nó. Nhất định phải cho cái này cổ thần lão đại hung hăng sức ép lên, coi như trong lòng của hắn còn có lo lắng, cũng nhất định phải làm cho hắn dùng lực ra sức mới được. Ta minh bạch. Cổ thần lão đại nhẹ gật đầu. Hư vô lão nhân thêm tại trên người ta ý chí đã bị ta cưỡng ép hủy đi, ta sẽ không lại thụ hắn khống chế. Chỉ là lực lượng của ta, thậm chí ta hết thảy đều là cái này hư vô lão nhân sáng tạo ra, đến lúc đó chỉ sợ hay là sẽ bị quản chế tại hư vô lão nhân. Cổ thần lão đại sẽ có bực này lo lắng cũng là rất bình thường. Bản thân hắn chính là hư vô lão nhân sáng tạo ra, coi như đã không hề bị hư vô lão nhân ý chí ảnh hưởng, có thể cổ thần lão đại một thân lực lượng dù sao vẫn là đến từ hư vô lão nhân. Dù ai cũng không cách nào cam đoan, hư vô lão nhân liền thật đối với cổ thần lão đại không có thủ đoạn khác. Ta hiểu ý của ngươi. Hàn gia dùng móng vuốt gãi gãi cằm của mình, tựa hồ là thật lâu không có tắm rửa, trên người có điểm ngứa. Chủ nhân của ta sớm đã liệu đến những này, ngươi như muốn triệt để thoát khỏi hư vô lão nhân, hay là có biện pháp? A, Diệp Thanh Vân hắn đã sớm chuẩn bị sao? Đương nhiên. Chỉ gặp Hàn gia tay chó vung lên, từng sợi hồng mang xuất hiện ở trong tay của hắn. Đem cổ thần lão đại cho kinh ngạc một chút, còn tưởng rằng Hàn gia muốn thi triển cái kia kinh khủng thí thánh chi lực. A Di Đà Phật, tiểu tăng minh bạch. Tuệ không phản ứng đầu tiên đi qua. Hiên Viên cũng là lập tức xem hiểu, Hàn gia tiền bối, đây chẳng lẽ là muốn chém đứt nhân quả? Hàn gia vuốt vuốt trên móng vuốt nhân quả đại đạo chi lực. Chặt đứt nhân quả thì vừa cắt đoạn ngươi cùng hư vô lão nhân ở giữa hết thảy nguồn gốc, từ nay về sau ngươi chính là ngươi, không còn là hư vô lão nhân sáng tạo ra cái gọi là cổ thần. Cổ thần lão đại nổi lên vẻ kinh ngạc. Hắn không cách nào tu luyện cùng thi triển chí cao đại đạo, bởi vậy cũng không rõ lắm nhân quả đại đạo chi lực có thể làm được loại chuyện này. Nhưng nghe Hàn gia tiểu nói này, cổ thần lão đại trong lòng cũng không khỏi dâng lên kỳ vọng. Hắn cũng nghĩ cùng cái kia hư vô lão nhân ở giữa, triệt để chặt đứt nhân quả. Nói như vậy, hắn mới thật sự là trên ý nghĩa lại không giảng buộc. Vậy làm phiền. Cổ thần lão đại tự nhiên sẽ không cự tuyệt, chỉ muốn mau chóng chặt đứt cùng hư vô lão nhân ở giữa nhân quả. Ở đây có thể thi triển nhân quả đại đạo người, trừ Hàn gia bên ngoài, cũng chỉ có Hải Quy tiên nhân. Hàn gia thật muốn động thủ thời khắc, Hải Quy tiên nhân lại là xung phong nhận việc đứng dậy. Khụ khụ, nếu không để cho ta tới thử một chút. Hải Quy tiên nhân một mặt xấu hổ nói ra. Đám người cùng nhau nhìn về hướng Hải Quy tiên nhân. Lão Quy, ngươi được hay không nha? Bá Thiên Hổ một mặt hoài nghi nhìn xem nó. Lời nói này, ta lúc nào không được? Không đồng nhất thẳng đều nghe chi lăng sao? Hải Quy tiên nhân có chút im lặng. Ta mặc dù ngày bình thường tương đối là ít nổi danh, nhưng năng lực cũng vẫn là có. Lúc này nếu có thể phát huy được tác dụng, vậy dĩ nhiên là phải thật tốt biểu hiện một chút mới được, miễn cho tất cả mọi người coi là ta quy là yêu thú tiểu phân đội bên trong cản trở đây này. Đi, ngươi đến liền ngươi đến. Hàng gia ngược lại là không quan trọng, nó còn lười nhát tốn sức chút đấy. Chỉ là tại hàng gia xem ra, Hải Quy Tiên Nhân đối với nhân quả đại đạo nắm giữ chỉ có thể coi là mới nhập môn, ngay cả tinh thông đều chưa nói tới. Chắc đức người bình thường nhân quả còn chưa tính. Cổ thần lão đại cùng hư vô lão nhân ở giữa nhân quả, đó cũng không phải là trò đùa, công lực không đủ không chỉ có không cách nào chắc đức, sẽ còn để hư vô lão nhân có chỗ phát giác, thậm chí làm ra phản kích cũng có thể. Hải Quy Tiên Nhân hấp tấp đi tới cổ thần lão đại trước mặt, sau đó 10% chú vận chuyển nhân quả đại đạo chi lực. Chỉ gặp Hải Quy Tiên Nhân hai mắt biến thành màu đỏ nhạt. Thời khắc này nó đã có được nhân quả pháp nhãn, có thể nhìn thấy vạn vật phía trên hết thể nhân quả. Tại Hải Quy Tiên Nhân nhìn chăm chú phía dưới, cổ thần lão đại trên thân đã nổi lên từng sợi đại đạo chuỗi nhân quả, đều là kéo dài hướng về phía xa xôi chỗ. 1 2 3 4 5, hết thể 5 cái đại đạo chuỗi nhân quả, có chút khó giải quyết nhà. Hải Quy Tiên Nhân âm thầm tắt lưỡi, nghĩ thầm chính mình thật vất vả ra một lần đầu ngọn gió, cũng không thể kéo hông, nhất định phải ra sức. Sau một khắc, Hải Quy Tiên Nhân trực tiếp vận dụng chí cao đại đạo lực lượng đi chặt đứt cái này 5 cái chuỗi nhân quả. Ông đã thấy 5 cái chuỗi nhân quả cùng nhau rung động, nhân quả chi lực vậy mà không bị khống chế phản vệ Hải Quy Tiên Nhân. Không chỉ có như vậy, tại phía xa cấm viên bên ngoài hư vô lão nhân, giờ phút này cũng đã nhận ra dị dạng. Ân. Hư vô lão nhân biến sắc, suy nghĩ lập tức từ cấm viên phía dưới tình huống bên trong rút ra đi ra. Hắn nhìn thấy hai tay của mình phía trên, vậy mà xuất hiện 5 cái đại đạo chuỗi nhân quả. Đây là lão hủ cùng cổ thần ở giữa nhân quả, có người muốn cưỡng ép chặt đứt. Một bên tiên ương cổ hoàng ánh mắt trở nên lăng lệ. Nhân quả quân vương đã chết, chẳng lẽ là thần chủ đem nó sống lại? Hư vô lão nhân lắc đầu. Không phải nhân quả quân vương, nguồn lực lượng này còn rất yếu, kém xa năm đó nhân quả quân vương. Đã thấy hư vô lão nhân quanh thân vận chuyển cổ linh chân nguyên, lại là muốn truy căn tố nguyên, trực tiếp thuận đại đạo chuỗi nhân quả đi công kích. Vâng. Ngay tại kiệt lực vận chuyển đại đạo chi lực Hải Quy Tiên Nhân, trong lúc đó nhận lấy một cỗ sức mạnh cường hãn trùng kích, đưa nó chấn động đến lập tức bay rất ra ngoài. Càng có một đạo thân ảnh giản mua, từ xưa thần lão đại quanh thân đại đạo chuỗi nhân quả bên trong nổi lên. Thân ảnh này rõ ràng là hư vô lão nhân. Cổ thần lão đại khiếp sợ không thôi, đám người cũng là cùng nhau thất sắc. Đều không có nghĩ đến hư vô lão nhân vậy mà có thể từ đại đạo chuỗi nhân quả bên trong xuất hiện. Người nào dám can đảm hư vô lão nhân vừa định nói chuyện, đã thấy hàng gia đột nhiên bạo khởi, tay chó quấn quanh nhân quả chi lực, trực tiếp một thanh liền đem hư vô lão nhân thân ảnh xé nát. Không chỉ có như vậy, hàng gia không chút do dự, tay chó hung hăng kéo một cái, đem cổ thần lão đại trên người 5 cái đại đạo chuỗi nhân quả cùng nhau kéo đứt. Chương 2744 hai nữ gặp nhau, chương 2744 hai nữ gặp nhau, hàng gia chiêu này, trực tiếp đem tất cả mọi người cho nhìn ngây người. Liền ngay cả cổ thần lão đại cũng là một mặt khiếp sợ cứ thế tại nguyên chỗ, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Mà hàng gia tựa như là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể, lắc lắc chính mình vuốt chó, lại lần nữa ngồi về thuần kim trên mặt ghế thái sư. Chân chó hướng trên lan can một úi, tư thế xinh đẹp như xưa. Chán, ta nói lao đại, ngươi dạng này sẽ có vẻ ta tương đối ngốc. Rùa biển tiên nhân mặt mũi tràn đầy lung túng nhìn xem hàng gia. Có hay không một loại khả năng, kỳ thật ngươi chính là tương đối ngốc. Hàng gia không chút khách khí nói ra. Thì ra là như vậy sao? Ta vẫn cho là ta coi như tương đối cơ linh đây này. Ngươi suy nghĩ nhiều. Tốt ta. Rùa biển tiên nhân một mặt buồn bực đi ra. Quả nhiên là có chút bị đả kích đến. Ô, vốn cho rằng có thể thật tốt ra một lần đầu ngọn gió, để mặt khác đám tiểu đồng bọn đối với mình nhìn với con mắt khác. Không nghĩ tới đầu ngọn gió là không có ra đến, ngược lại là bêu xấu. Đương nhiên, đám người cũng không có cảm thấy huyền võ mất mặt xấu hổ. Chí cao đại đạo bản thân liền khó mà nắm giữ, cho dù là nhập môn, cũng cần hao phí cực kỳ dài lâu thời gian cùng tinh lực, đến để tự thân chí cao đại đạo dần dần thuần thục. Dù biển tiên nhân cố nhiên tiên phú dị bẩm, có thể lĩnh ngộ những người khác chưa từng lĩnh ngộ được nhân quả đại đạo. Nhưng dù sao cũng là mới nhập môn, đối với nhân quả đại đạo nắm giữ tự nhiên là kém xa tít tắp hàng gia. Trên thực tế, ở đây những người khác, cho dù là một người lĩnh ngộ ba loại trí cao đại đạo nhân viên, tại trí cao đại đạo tạo nghệ bên trên cũng kém hàng gia rất nhiều. Hàng gia không chỉ có thể thi triển 10 loại trí cao đại đạo, lại thuần thục trình độ đều phi thường cao. Có lẽ gần với Diệp Thanh Vân, cùng với khác các loại Diệp Thanh Vân. Đa tạ. Cổ thần lão đại từ đấy lòng hướng hàng gia nói lời cảm tạ. Tuy nói cổ thần lão đại tự thân cũng không có biến hóa gì, nhưng chặt đứt chuỗi nhân quả đằng sau, cổ thần lão đại sẽ có một loại triệt để thoát khỏi trói buộc cảm giác. Hắn hiện tại đã triệt để trở thành độc lập sinh linh, không phải ai sáng tạo ra khôi lỗi. Đôi này cổ thần lão đại mà nói là tương đối quan trọng, cũng có thể để hắn tại đối mặt hư vô lão nhân thời điểm sẽ không dễ dàng bị quản chế tại hư vô lão nhân. Không cần cảm ơn ta, chỉ cần ngươi có thể tận một phần lực, tương lai chủ nhân của ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Hàng gia không hổ là hàng gia, rất được Diệp đại tiên người chân truyền, biết được như thế nào vì người khác bánh vẽ. Sau đó đám người liền bắt đầu thương nghị như thế nào nghĩ cách cứu viện Dương Đỉnh Tiên, đồng thời rất nhanh liền đã đem kế hoạch cho quyết định xuống. Cùng lúc đó, một chỗ khác hoàn vũ trong thế giới, một đạo xinh đẹp nữ tử lãnh diễm thân ảnh dáng lâm nơi này, cấp tốc chinh phục cái này hoàn vũ thế giới, làm cho nơi đây tất cả trụ cổ sinh linh đều thần phục với nàng. Nữ tử có cùng Diệp Thanh Vân sấp xỉ tướng mạo, thân mang váy trắng, xinh đẹp vũ mị, chính là từ hư vô lão nhân trong tay chạy trốn Âm Dương Quân Vương. Lấy Âm Dương Quân Vương thực lực, chinh phục một tòa hoàn vũ thế giới quả thực là dễ như trở bàn tay, chúng chi tòa này hoàn vũ thế giới cũng không tính mạnh, lúc trước đã từng bị Vĩnh Hằng Thần Đỉnh trà đạp qua. Nơi này trụ cổ sinh linh đã từng cũng đều thần phục qua Vĩnh Hằng Thần Đỉnh, cho nên Âm Dương Quân Vương vừa tới nơi này, cơ hồ không mất tí khí lực nào liền triệt để nắm giữ nơi đây. Âm Dương Quân Vương nhìn trước mắt quỳ rạp xuống đất rất nhiều trụ cổ sinh linh, khuôn mặt lãnh diễm bảng phía trên không có bao nhiêu thần sắc. Các ngươi đã từng cũng là ta Vĩnh Hằng Thần Đỉnh nô bộc, hiện nay ta Vĩnh Hằng Thần Đỉnh sắp trở về, các ngươi chỉ có một lựa chọn, đó chính là hoàn toàn thần phục. Âm Dương Quân Vương cao cao tại thượng, trong giọng nói tràn đầy áp bách cùng cường thế. Chúng ta nguyện ý thần phục. Những này trụ cổ sinh linh không dám có bất kỳ ý kiến, trực tiếp biểu thị nguyện ý hiệu chung. Tốt, nếu như thế, các ngươi có thể đạt được bổn quân sức mạnh của vua. Lời còn chưa dứt, Âm Dương Quân Vương ngồi ở huyễn hóa mà ra một tấm trên bảo tọa, một cái chân trần nâng lên. Trận trận âm dương đại đạo chi lực từ nàng cái kia chân trần phía trên gột rửa mà ra, hóa thành trên trăm đạo quang ảnh, chui vào ở đây tất cả trụ cổ sinh linh thể nội. Giờ khắc này, trên trăm trụ cổ sinh linh đều là toàn thân run rẩy lên, đồng thời mỗi một cái đều là mặt lộ vẻ thống khổ. Nhưng không có một cái nào trụ cổ sinh linh phản kháng hoặc là trốn tránh, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, đây cũng là ban cho lực lượng quá trình. Thập đại quân vương có thể đem tự thân lực lượng ban cho bất luận cái gì trụ cổ sinh linh, mà trụ cổ sinh linh tiếp nhận lực lượng đồng thời cũng sẽ trở thành thập đại quân vương nô lệ, bị thập đại quân vương triệt để khống chế. Bất quá tuy nói thành nô lệ, nhưng chỗ tốt cũng là rất lớn, không chỉ có thể thi triển ra trí cao đại đạo lực lượng, ngay cả sinh mệnh cũng có thể cùng thập đại quân vương tương liên. Chỉ cần thập đại quân vương tồn tại, những này đạt được lực lượng ban ân nô lệ cũng có thể một mực còn sống xuống dưới. Đương nhiên, nếu như bị giết hay là sẽ chết. Trong khoảnh khắc, nơi đây trên trăm trụ cổ sinh linh liền đã hoàn thành lực lượng ban ân, bọn hắn từng cái quỳ gối Âm Dương Quân Vương chân trần phía dưới, trên mặt đều là kính ý thần sắc. Có lực lượng của ta, các ngươi đi chinh phục mặt khác hoàn vũ thế giới đi, đem những cái kia dám can đảm phản loạn ta Vĩnh Hằng Thần Đỉnh phản đồ đều trấn áp. Tuân mệnh. Đạt được Âm Dương Quân Vương mệnh lệnh, ở đây tất cả đạt được lực lượng trụ cổ sinh linh cùng nhau xuất động, tiến đến chinh phạt phụ cận hoàn vũ thế giới. Mà Âm Dương Quân Vương ngồi tại trên bảo tọa, trên gương mặt mang theo một vòng phẫn hận. Khá lắm hư vô lão nhân, không nghĩ tới còn như vậy lợi hại, nếu không có ta trốn kịp lúc, chỉ sợ cũng phải bị hắn cho chấn áp. Trước đó nàng cùng Phá Diệt Quân Vương đại chiến hư vô lão nhân, kết quả bất bại. Lịch chết tái sinh trạng thái dưới hư vô lão nhân, định phong tám thành chiến lực thật không phải đùa giỡn. Bọn hắn hai đại quân vương liên thủ, lực lượng đều cùng năm đó không khác nhau chút nào, nhưng vẫn như cũng không phải hư vô lão nhân đối thủ. Phá Diệt Quân Vương bị trực tiếp chấn áp, Âm Dương Quân Vương dựa vào âm dương hóa vạn vật thủ đoạn, đem tự thân phân tán ra đến mới xem như trốn qua một kiếp. Nói trắng ra là, Phá Diệt Quân Vương tương đối cứ thế, Âm Dương Quân Vương thì phải cơ linh một chút. Tuy nói không có bị chấn áp, nhưng Âm Dương Quân Vương giờ phút này cũng thực tựa hồ có chút tứ cố vô thân. Nàng cùng Phá Diệt Quân Vương là trước hết nhất đi ra. Hiện tại Phá Diệt Quân Vương bị chấn áp, mặt khác quân vương đều còn tại phong ấn bên trong, chỉ còn lại có nàng có thể tự do hành động. Cũng không biết thần chủ đại nhân đạo phân thân kia đi nơi nào, hoàn toàn không cách nào cảm ứng được hắn tồn tại. Âm Dương Quân Vương không khỏi nghĩ đến Diệp Thanh Vân. Tại nàng cùng hư vô lão nhân giao chiến thời điểm, Diệp Thanh Vân cứ như vậy đường hoàng không thấy. Cái này khiến Âm Dương Quân Vương tương đương hoang mang. Không có giúp đỡ, mất đi mục tiêu Âm Dương Quân Vương, giờ phút này có một loại cá ướp muối nằm thi cảm giác. Nhưng lại tại lúc này, một đạo rất nhỏ tiếng bước chân trong lúc đó vang lên. Ân. Âm Dương Quân Vương trong nháy mắt nhìn về hướng phía sau mình, ánh mắt trở nên sâm nhiên đứng lên. Chỉ gặp một đoàn hỗn độn chi lực trống rỗng hiện hiện, như là tầng tầng sen lẫn mây mù. Mà đang cuộn trào hỗn độn chi lực bên trong, một đạo ngân ý bóng hình xinh đẹp chậm rãi đi ra, xuất hiện ở Âm Dương Quân Vương trong tầm mắt. Ngươi là ai? Âm Dương Quân Vương nghiêm nghị quát, đồng thời quanh thân Âm Dương Đại Đạo chi lực cũng đang xúc thế trở phân phó. Ngươi chính là Âm Dương Quân Vương? Nữ tử áo bạc kia nhìn chăm chú lên Âm Dương Quân Vương, trong đôi mắt đẹp có vẻ kinh dị. Quả nhiên cùng tên kia dáng dấp giống nhau, không nghĩ tới lại là nữ nhân. Âm Dương Quân Vương thấy đối phương không có trả lời chính mình, cũng là không chút do dự, trực tiếp xuất thủ. Âm Dương Đại Đạo chi lực trong nháy mắt bao phủ tại nữ tử áo bạc kia quanh thân, trực tiếp đè xuống. Ta chính là thần chủ hóa thân một trong, ngươi dám bất kính với ta?